Chương 202 hứa hồng đậu đông đại phân đậu. Chương 202 hứa hồng đậu đông đại phân đậu. Thấy được chương này khuôn mặt quen thuộc, Dương Mục Dã trong đầu theo bản năng liền hiện ra như vậy một bức tranh. Thỏ thỏ khả ái như vậy, tại sao có thể ăn thỏ thỏ? Tăng Tiểu Hiền ánh mắt sáng lên, cướp mở miệng trước, "Tiểu thư, trước kia chưa thấy qua ngươi, mới tới."
"Đúng nha, tiên sinh, ta mới vừa tới đây đi làm."
Nghe khẩu âm ngươi giống như là Loan Loan bên kia.
"Không có rồi, Mân Nam địa khu giọng đều như vậy."
"Thật sao?" Tăng Tiểu Hiền vốn còn muốn lại cùng cái này cô bán hàng xinh đẹp nhiều trò chuyện đôi câu, bên người đột nhiên bay tới một câu nói. "Chó ngoan không cản đường, đừng ngăn cản cửa, làm trở ngại người ta làm ăn."
"Ta, nhẫn."
Tăng Tiểu Hiền quay đầu, thấy được Hồ Nhất Phi tấm kia lạnh như băng mặt, tại chỗ liền sợ. Hồ Nhất Phi nghiêng đầu nhìn về phía cái đó cô bán hàng xinh đẹp. "Gặp phải loại này nam ngươi căn bản cũng không cần để ý, có sát tâm không có sát đảm, chỉ biết trên đầu môi quấy rầy ngươi."
"Không có rồi, ta cảm thấy vị tiên sinh này đã rất lễ phép."
Nữ phục vụ viên mỉm cười trả lời. Tăng Tiểu Hiền nhất thời lại cảm thấy mình được rồi, đáp ý nhìn Hồ Nhất Phi một cái, ngẩng đầu đỡ ngực chiều trong quán rượu đi tới.
Hồ Nhất Phi hừ lạnh một tiếng.
"Đức hạnh." Bốn người chân trước mới vừa đi vào, chân sau một người dáng dấp ngọt ngào đôi ngựa nữ sinh liền đi vào. Nữ phục vụ viên sau khi thấy, chạy như bay tiến lên kéo nữ sinh hai tay.
"Trình Vận, ngươi tới rồi."
Đôi ngựa nữ sinh trên dưới quan sát thêm vài lần ăn mặc ba phục vụ viên đồng phục khuê mật Tống Địch Chi. "Đi làm ngày thứ nhất còn thích đứng a?"
"Cũng được rồi, nơi này khách không phải phụ cận tiểu khu cổ cồn trắng chính là các ngươi đông đại học sinh, sẽ không gặp phải những thứ ngổn ngang kia người."
Trình Vận gật đầu một cái, ánh mắt đi theo nhìn về phía trong quán rượu. Nàng hôm nay cũng không phải là đặc biệt tới gặp Tống Địch Chi, đồng thời còn hẹn người ở bên này gặp mặt. Tống Địch Chi thấy cửa tạm thời không có khách đi vào, kéo lại Trình Vận cánh tay, ở bên tai nàng lặng lẽ nói, "Ta mới vừa gặp được một siêu cấp đại soái ca, cảm giác mình lại phải yêu."
Trình Vận quay đầu, trừng to mắt xem Tống Địch Chi.
"Lại tới?"
Từ nhỏ đến lớn, nàng thói quen Tống Địch Chi thấy một yêu một.
Sờ căng đan không ngừng, nhưng chân chính nói qua một cũng không có. Chủ yếu là Tống Địch Chi thay lòng quá nhanh, đối một soái ca mới mẹ cảm giác đỉnh duy trì thêm một hai tuần liền lại đứng núi này trông núi nọ. Dĩ nhiên Tống Địch Chi hoa tâm thì hoa tâm, thẩm mỹ ngược lại một mực tại tuyến. Có thể bị Tống Địch Chi xưng là siêu cấp đại soái ca nam sinh, liền Trình Vận cũng nghĩ biết một chút dáng dấp ra sao. Bọn họ ba nam một nữ, trong đó người nữ kia dáng dấp rất xinh đẹp, chính là nói chuyện có một chút khá dữ, ta đoán nàng có thể là các ngươi đông đại lao sư.
Người ta bên người đều có nữ sinh, ngươi còn hòa si à?
Trình Vận tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói.
Không phải rồi, nếu như là tình nhân, ta một cái là có thể nhìn ra.
Vừa dứt lời, cửa lại có khách đi vào. Tống Địch Chi vội vàng buông ra Trình Vận cánh tay, trên mặt lần nữa phủ lên nụ cười, hướng khách vấn an.
Trình Vận thì chiều Tống Địch Chi phất tay một cái, xoay người thứ ba.
Trong quán rượu này bộ không gian cũng không coi là quá lớn, Trình Vận tìm cái tán đài sau khi ngồi xuống, ánh mắt đảo mắt một tuần, rất nhanh liền phát hiện Tống Địch Chi nói bị kia siêu cấp đại soái ca.
Không đúng, là hai vị.
Hơn nữa hai người Trình Vận cũng nhận biết, ở Đông Đại C3.
Kỳ mới nhất kẻ này đáng chém bảng bình chọn thời điểm, Trình Vận trả lại cho hai người ném qua phiếu.
Một là đứng đầu bảng, một là tên thứ tư.
Cách đó không xa hàng ghế dài bên trên.
Khí chất nho nhã, nhất phái nho nhã khiêm tốn phong phạm linh trí khiêm hướng đối diện Hồ Nhất Phi bốn người giơ ly rượu lên.
"Hồ lão sư, chúng ta thời gian thật dài không gặp đi. Các ngươi y học viện đều là người bận rộn, không thấy được rất bình thường à, nhất là Ninh lão sư, một bên học nghiên một bên làm trợ giáo, còn phải mang tiểu sư muội, thật là đủ khổ cực."
Hồ Nhất Phi trong lời nói có hàm ý, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Ninh Chí Khiêm bên người ngồi hai cái nữ sinh xinh đẹp, nhất là cái đó đeo mắt kiếng, văn tính khéo léo tóc dài nữ sinh.
Nhìn Ninh Chí Khiêm kia sùng bái thêm ái mộ ánh mắt, giấu cũng không giấu được.
Khụ khụ.
Ninh Chí Khiêm có chút chật vật buông xuống chén rượu trong tay, mới vừa lúc uống rượu đợi thiếu chút nữa bị nghẹn.
Không nghĩ tới Hồ Nhất Phi đi lên chỉ biết cầm trắng trận như vậy vậy châm chọc chính mình.
Đây là đem mình làm rác rưởi nam nha.
Ninh Chí Khiêm trong lòng cười khổ nói.
Dĩ nhiên cũng không trách Hồ Nhất Phi hiểu lầm, dù sao làm đã từng giáo thảo, Ninh Chí Khiêm có bạn gái chuyện này toàn bộ Đông Đại đều biết.
Ninh Chí Khiêm bạn gái là Đông Đại mỹ thuật hệ hệ hoa, trước mắt người ở Pháp quốc du học.
Bạn gái chân trước mới ra nước, chân sau liền không có khe hở hám tiếp tiểu học bội.
Hồ Nhất Phi không có ngay tại chỗ nâng cốc hát ở Ninh Chí Khiêm trên mặt, đã coi như là rất khắc chế.
Hồ lão sư, ngươi đừng có hiểu lầm. Hai người bọn họ chẳng qua là ta làm trợ giáo kia trong lớp học sinh, nữ sinh nha, ngay từ đầu nhát gan, giải phẫu trên lớp ý thủ ý cước ta liền cho các nàng đơn độc mở mấy lần tiểu táo, các nàng vì cảm tạ ta, đặc biệt mời ta tới uống rượu.
Thật sao?
Thấy Linh Chí Khiêm ánh mắt thành khẩn, không né tránh, Hồ Nhất Phi thái độ lúc này mới biến tốt.
Không nói chuyện trong vẫn vậy mang theo vài phần nhạo báng ý vị.
Còn phải là chúng ta Ninh lão sư có sức hấp dẫn, đổi thành cái khác trợ giáo sợ sẽ không có đãi ngộ này.
Cái này giống như cổ trang kịch trong anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn.
Nếu như nam dáng rất đẹp trai lại là nhân vật chính, nữ nhất định sẽ nói cứu ân tri ân không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Nhưng nếu như nam dáng dấp không đẹp trai lại chẳng qua là vai phụ vậy, nữ nhất định sẽ nói ân cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể tiếp sau làm trâu làm ngựa, kết quả ngậm bành tương báo.
Giống như mắt kiếng nữ xinh xinh đẹp như vậy tiểu học muội, khẳng định không chỉ Ninh Chí Khiêm một trợ giáo nguyện ý cho nàng bồi dưỡng riêng học thêm.
Nhưng mắt kiếng nữ xinh chỉ riêng chỉ mời Ninh Chí Khiêm uống rượu, cái này liền đủ để chứng minh vấn đề.
Ninh Chí Khiêm trong lòng cái đó bất đắc dĩ,
trước là hắn đề nghị bính bàn vào lúc này trong lòng đã hối hận.
Không có sao trêu chọc Hồ Nhất Phi cái này nữ ma đầu làm gì.
Mắt thấy Hồ Nhất Phi một mực tại đối Ninh Chí Khiêm, sống động không khí nhiệm vụ tự nhiên rơi vào Tăng Tiểu Hiền trên người.
Các ngươi cô gái học y ta cũng thật bội phục, nhất là bên trên giải phẫu khóa loại này, ta suy nghĩ một chút cũng cảm thấy sợ hãi, thật một chút không khoa trường, ta nhìn liền đến người khác giết gà cũng sẽ tay run. Lời này là đối Ninh Chí Khiêm bên người hai cái nữ sinh xinh đẹp nói. Kỳ thực chúng ta ngay từ đầu cũng rất khẩn trương là Ninh sư minh khóa sau kiên nhẫn dạy kèm chúng ta, sau đó mới chậm rãi thích ứng. Mắt kiếng nữ sinh nói xong, lại trộm trộm nhìn một cái Ninh Chí Khiêm. Ninh Chí Khiêm như sợ Hồ Nhất Phi lại mượn được cớ, lúc này nói sang chuyện khác. Hồ lão sư, người ba vị này bạn bè cũng là chúng ta Đông Đại bạn học. Hồ Nhất Phi giơ tay lên chỉ hướng Tăng Tiểu Hiền cùng Vương Thiết Trụ, ta ở bên ngoài thuê phòng, hai người bọn họ là ta cách vách hàng xóm. Chờ đến phiên giới thiệu Dương Mục Giá lúc, Hồ Nhất Phi nói đến thì càng ngắn gọn. Vị này hẳn là không cần ta nhiều giới thiệu, hắn ở Đông Đại danh tiếng so với ta hai cộng lại cũng lớn. Thật sao? Linh Chí Khiêm rõ ràng sững sờ, nhìn Dương Mục Giá cố gắng nhớ lại đứng lên. Bộ dạng như thế xoái, nếu như trước kia nghe qua đối phương tên vậy, Linh Chí Khiêm nhất định có thể nhớ tới. Vấn đề là trong đầu kiểm soát nửa ngày, không thu hoạch được gì. Lúc này bên người mắt kiếng nữ sinh nhỏ giọng nhắc nhở, hắn gọi Dương Mục Giá, trước tới trường học của chúng ta đánh một trận cầu, video bị người phát đến trên web. Đang nói, đột nhiên nhìn thấy Dương Mục Giá ánh mắt rơi vào trên mặt mình. Mắt kiếng nữ sinh mặt đỏ lên, ngượng ngùng tiếp tục nói nữa. Dương Mục Giá là Ninh Chí Khiêm gia, cái thứ hai có thể đem nàng xem mặt đỏ nam sinh. Ninh Chí Khiêm còn tưởng rằng mắt kiếng nữ sinh đã nói xong trong lòng thế nào cũng nghĩ không thông. Cũng bởi vì một trận cầu, Dương Mục Giá ở Đông Đại liền so với mình cùng Hồ Nhất Phi cộng lại còn nổi danh rồi. Hay là nói bây giờ Đông Đại học sinh đều đã đọa lạc đến nhìn người chỉ nhìn mặt trình độ. Mặc dù không biết có nên nói không, Dương Mục Giá gương mặt này liền Ninh Chí Khiêm nhìn đều là chịu phục. Nhưng Ninh Chí Khiêm luôn cảm giác, Đông Đại học sinh không nên như vậy nông cạn mới đúng. Hồ Nhất Phi nhìn ra Ninh Chí Khiêm hoang mang không giống như là giả vờ tay che miệng, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ninh lão sư, người đây là bao lâu không có lên mạng? Xác thực có trận hơn nữa ta bình thường lên mạng chính là nghe một chút ca, nếu không phải là cùng bạn gái tán chút đâu. Ninh Chí Khiêm nhún nhún vai, trả lời. Hồ Nhất Phi trên mặt đi theo lộ ra vẻ chợt hiểu. Ninh Chí Khiêm đây là mới thôn thông lưới khó trách đối Dương Mục Giá không biết gì cả. Mắt kiếng nữ sinh lặng lẽ nhìn một cái đối diện Dương Mục Giá, xác định Dương Mục Giá không có ở nhìn bản thân, lúc này mới giơ tay lên ngăn trở miệng, nhỏ giọng ở Ninh Chí Khiêm bên tai giải thích nói. Ninh sư minh, cái này Dương Mục Giá chuyện một đôi lời nói không rõ, quay đầu ngươi có thể lên lưới lục soát một cái tên của hắn, trên căn bản có thể đem hắn hiểu thành Tiêu Mại Lâm Phương Văn hơn nữa so hai người này cũng còn lợi hại hơn. Ninh Chí Khiêm sau khi nghe xong, nhướng nhướng mày. Hắn đối Dương Mục Giá không có gì hiểu, nhưng hợp mắt kính nữ sinh nhắc tới hai người khác đảo là hết sức quen thuộc. Tiêu Mại là kế bản thân sau Đông Đại công nhận giáo thảo, còn chưa lên đại học liền kiếm được cuộc sống món tiền đầu tiên, bây giờ càng là liên hiệp khoa máy tính một giúp bạn học bắt đầu học đường sáng nghiệp. Lâm Phương Văn thời là ngành tiếng Hoa tài tử nổi danh. Nghe nói còn là một vị phi thường lợi hại làm thơ người. Hai người chung vào một chỗ, cũng còn so ra kém Dương Mục Giá. Mặc dù lời này là từ nhỏ sư muội trong miệng nói ra, nhưng Ninh Chí Khiêm vẫn cảm thấy có phải hay không có chút quá với khoa trương. Đang muốn tiến một bước nghe ngóng Dương Mục Giá lai lịch, một người dáng dấp ngọt ngào dài đuôi ngựa nữ sinh đi tới. Dương tiên sinh, xin chào, ta là Đại học Đông Phương sinh viên năm thứ nhất, ta gọi Trình Vận, xin hỏi có thể cùng ngươi cùng nhau hợp cái ảnh sao? Dương Mục Giá thấy rõ Trình Vận mặt sau sững sốt một chút, còn chưa tới cùng nói chuyện, một bên Tăng Tiểu Hiền đã giành chức từ chỗ ngồi đứng lên. Có thể ta tôi giúp các ngươi vỗ. Cảm ơn. Trình Vận đem trong tay máy ảnh đưa tới. Thấy Trình Vận chiều bản thân đi tới, Dương Mục Giá chỉ đành từ chỗ ngồi đứng lên. Tăng Tiểu Hiền giơ lên máy chụp hình, phát hiện Trình Vận cùng Dương Mục Giá dáng dấp có chút xa, giơ tay lên tỏ ý hai người đến gần một ít. Trình Vận có chút ngượng ngùng đem thân thể hướng Dương Mục Giá bên kia rời một chút, mà Dương Mục Giá để cho tiện chụp hình, cũng nâng lên một cái tay đỡ ở Trình Vận trên bả vai. Dĩ nhiên không phải thật đỡ. Dương Mục Giá tay treo lơ lửng ở Trình Vận trên bả vai phương, không có bất kỳ động chạm. Một bên Hồ Nhất Phi, Linh Chí Khiêm đám người thấy rất rõ ràng. Mà từ Tăng Tiểu Hiền ống kính máy chụp hình góc độ, thấy được chính là Dương Mục Giá rất thân sĩ đỡ Trình Vận bà bay. Đèn tơ lát sáng lên, hình định cách. Tăng Tiểu Hiền một hơi vô cả mấy chương, để cho Trình Vận trở về bản thân chọn lựa. Trình Vận nhận lấy máy chụp hình, hài lòng đang chuẩn bị rời đi. Linh Chí Khiêm bên người mắt kiếng nữ sinh đột nhiên yếu ớt mở miệng, "Dương đồng học, ta cũng muốn với ngươi hợp cái ảnh có thể không?" Lời vừa nói ra, không chỉ là bên người Linh Chí Khiêm trừng to mắt, ngay cả mắt kiếng nữ sinh đồng bạn cũng sửng sốt. Mắt kiếng nữ sinh nhìn đồng bạn một cái, dùng ánh mắt dò hỏi, "Muốn cùng nhau sao?" Đồng bạn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức kích động gật đầu. Hai người lễ phép hướng Trình Vận mượn máy chụp hình, ý nguyên vẫn là mời Tăng Tiểu Hiền làm nhiếp ảnh sư. Đúng rồi, chúng ta cũng còn không biết hai người tên gọi là gì. Ta gọi Nguyễn Lưu Tranh. Ta gọi Đàm Nhã. Mắt kiếng nữ sinh cùng đồng bạn một trước một sau đáp. Tăng Tiểu Hiền lần nữa cầm lên máy chụp hình, xem Nguyễn Lưu Tranh cùng Đàm Nhã một trái một phải đứng ở Dương Mục Giá bên người. Có Trình Vận kinh nghiệm, không cần Tăng Tiểu Hiền chỉ huy, hai nữ liền chủ động đem thân thể đến gần Dương Mục Giá. Dương Mục Giá hai tay đều đặt ở trước người, biểu hiện được cùng Trình Vận chụp chung lúc vậy thân sĩ. Thừa dịp bên kia đang ở chụp hình, Linh Chí Khiêm len lén cùng Hồ Nhất Phi hỏi thăm Dương Mục Giá lai lịch. Tiêu Trương đoạn thời gian đó rất nổi như liếu cáng yêu, dê cái dê biết không? Linh Chí Khiêm nghe xong mặt mở mịt. Đoạn thời gian đó hắn đang bận ở viết một thiên luận văn, đến lên mạng cùng bạn gái nói chuyện phiếm đều là cứng rắn nặn ra thời gian, chớ nói chi là chơi game. Kia nông trại hạnh phúc tổng chơi quá a. Ngay tại lúc này nóng bỏng nhất trộm rau củ trò chơi. Hồ Nhất Phi lại hỏi. Lúc này Linh Chí Khiêm cuối cùng có một chút phản ứng. Trò chơi này hắn nghe qua, nhưng không có chơi qua, cũng không có ý định chơi. Hồ Nhất Phi tay nâng chắn đầu, không nghĩ tới Ninh Chí Khiêm như vậy cũng dích. cũng không biết Ninh Chí Khiêm cái đó học mỹ thuật bạn gái đi cùng với hắn lúc phải có cỡ nào nhàm chán.
Không chơi game đúng không?
Hành, vậy thì đổi đề tài.
Tiểu Tinh Tinh biết chưa?
Chúng ta Đông Đại Tân Tấn Hoa Khôi.
Ninh Chí Khiêm phản ứng để cho Hồ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm.
Ông trời phù hộ, rốt cuộc không phải ông nói gà bà nói vịt.
Ngươi nói cái đó đã là lỗi thời, tin tức bây giờ chúng ta Đông Đại công nhận Hoa Khôi có 3 cái, Tiểu Tinh Tinh, Mạnh Dật Nhiên còn có Bối Vivi.
Nói đến đây, Hồ Nhất Phi không nhịn được chiều bên kia Nguyễn Lưu Tranh cùng Trình Vận nhìn một cái.
Thành thật mà nói, hai người nữ sinh này tướng mạo cũng hoàn toàn có thể đứng vào Hoa Khôi hàng ngũ.
Nhưng Ninh Chí Khiêm lại phạm hồ đồ.
Hắn hướng Hồ Nhất Phi nghe ngóng Dương Mục Giã lai lịch, Hồ Nhất Phi nói với hắn Đông Đại ba vị Hoa Khôi làm gì?
Tiểu sư muội của ngươi mới vừa không phải theo như ngươi nói sao?
Dương Mục Giã trước tới Đông Đại đánh qua một trận cầu, ngươi đoán bên sân người xem đều có ai?
Ninh Chí Khiêm cũng không đốc, lập tức phản ứng kịp.
Ngươi nói ba cái kia Hoa Khôi cũng đến rồi.
Hồ Nhất Phi nở nụ cười.
Nào chỉ là đến rồi, trong đó Kiều Tinh Tinh giúp một tay cầm điện thoại, Mạnh Dật Nhiên cấp đưa khăn giấy lau mồ hôi, Bối Vi Vi đưa nước, những thứ này đều bị video rõ ràng ghi tới. Nếu không Dương Mục Giã cũng không thể nào lấy một bên ngoài trường thân phận học sinh, leo lên Đông Đại kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng.
Linh Chí Khiêm mặc dù không có xem qua cái đó video, nhưng hắn nhưng là nhìn tận mắt Trình Vận, Nguyễn Lưu Tranh tranh nhau muốn cùng Dương Mục Giã chụp chung.
Hai nữ điểm nhan sắc đều không thua Hồ Nhất Phi nhắc tới kia ba vị Hoa Khôi.
Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít.
Làm trước giáo thảo, Linh Chí Khiêm trước kia ở nữ nhân duyên phương diện còn thật không có ao ước vai, nhưng lần này ở Dương Mục Giã trên người tính là thật sự rõ ràng cảm thấy chênh lệch. Nhưng đồng thời Linh Chí Khiêm vẫn còn có chút không phục.
Là, trong đại học dáng dấp đẹp trai lại sẽ chơi bóng rổ, nam sinh như thế xác thực rất được hoan nghênh.
Nhưng chỉ nhìn những thứ này mặt ngoài vật, có phải hay không có chút quá với nông cạn rồi?
Cái khác viện hệ nữ sinh như vậy, Linh Chí Khiêm cũng có thể hiểu được.
Thế nhưng là làm chính mình tiểu sư muội Nguyễn Lưu Tranh thấy Dương Mục Giã sau cũng một bộ nhỏ mê muội dáng vẻ.
Cái này để cho Linh Chí Khiêm có chút không hiểu.
Hồ Nhất Phi nhìn ra Linh Chí Khiêm trong mắt hoang mang cùng khúc phục, sau đó cười, ngươi bình thường lên mạng cũng nghe cái gì cả?
Chủ yếu là lưu hành âm nhạc, giống như Chu Đồng, Dì Dì, Gốm Chỉ Ca ta cũng thích nghe.
Kia mạng ca khúc đầu.
Linh Chí Khiêm rõ ràng sửng sốt một chút.
Nói thí dụ như
Quả Táo Nhỏ.
Nghe qua, ý của ta là nghe người ta nói tới qua bài hát này, nhưng không có chân chính nghe qua.
Nghe xong Linh Chí Khiêm giải thích, Hồ Nhất Phi trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy.
Kia cô Dũng Giả đâu?
Linh Chí Khiêm ánh mắt sáng lên.
Cái này thủ hắn không chỉ nghe thấy qua, còn thích vô cùng.
Lập tức Linh Chí Khiêm phản ứng kịp, sau đó mặt khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía bên kia đang cùng Nguyễn Lưu Tranh, Trình Vận cùng nhau nhìn hình Dương Mục Giã.
Bài hát này, Hồ Nhất Phi thanh âm cấp trước băng lên.
Không sai, bài hát này chính là hắn làm thơ soạn nhạc.
Thuận tiện Hồ Nhất Phi còn muốn Linh Chí Khiêm để cử Dương Mục Giã cùng Tiểu Tinh Tinh cùng nhau hợp ca muốn đi bờ biển.
Cũng phi thường dễ nghe.
Linh Chí Khiêm ngoài mặt nhìn qua coi như chấn định, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn.
Lại là làm thơ lại là soạn nhạc, cái này có thể so với Lâm Vương Văn cũng lợi hại hơn.
Bây giờ Ninh Chí Khiêm rốt cuộc biết Nguyễn Lưu Tranh tại sao phải nói Dương Mục Giã là tiêu lại Lâm Phương Văn gia cường phiên bản.
Nhờ có Dương Mục Giã số tuổi nhỏ,
nếu là cùng lứa, tuyệt đối sẽ làm cho Ninh Chí Khiêm cảm thấy áp lực như núi.
Tăng Tiểu Hiền vỗ xong hình về sau, cầm máy chụp hình hướng Dương Mục Giã, Nguyễn Lưu Tranh, Đàm Nhã biểu diễn mới vừa giúp ba người vỗ chụp chung.
Các ngươi có phát hiện hay không, Nguyễn Lưu Tranh bạn học dáng dấp có chút quen mắt ta.
Tăng Tiểu Hiền trong miệng đột nhiên toát ra một câu.
Ta.
Nguyễn Lưu Tranh mặt kinh ngạc.
Nàng xác định bản thân cùng Tăng Tiểu Hiền chưa từng thấy qua, đối phương làm sao sẽ cảm thấy mình nhìn quen mắt đâu.
Thật hay, Nguyễn Lưu Tranh bạn học dáng dấp rất giống Lao Nam Hải Vô Bá Vương trà cơ tiệm trà sữa trong gia kính vị kia trà sữa thiên tiên, ta nhớ được nàng đồng thời còn là sóng tỷ thành viên, lúc ấy nhìn Quả Táo Nhỏ nữ đoàn múa MV thời điểm đã cảm thấy nàng rất xinh đẹp.
Một bên Trình Vận dùng sức mánh gật đầu nói.
Nguyễn Lưu Tranh cùng Đàm Nhã trố mắt nhìn nhau.
Hai nàng cũng còn không có xem qua Lão Nam Hải cái đó do tiệm video, bất quá lại biết Bá Vương trà cơ trà sữa.
Dù sao ngu này than là Đông Đại Hoa Khôi Mạnh Dật Nhiên hát.
Cùng tồn tại một trường đại học, coi như trên internet chưa có xem qua, trong trường học cũng nhất định sẽ nghe chúng quanh bạn học kể lại.
Tăng Tiểu Hiền quay đầu nhìn về phía Dương Mục Giã, hướng này chứng thực Trình Vận cách nói.
Ta cảm thấy có 6-7 phần giống đi.
Dương Mục Giã bình luận.
Nguyễn Lưu Tranh tướng mạo minh diễm, thích hợp hơn nồng nhan hệ trang điểm.
Chẳng qua là bây giờ Nguyễn Lưu Tranh còn không có chăm chú bắt đầu trang điểm bản thân, cho nên xem ra khéo léo văn tĩnh.
Mà Hứa Hồng Đậu là cái loại đó nồng nhan nhạt nhan cũng rất dễ nhìn nữ sinh.
Nồng nhan trạng thái hạ, Nguyễn Lưu Tranh càng giống như Hứa Hồng Đậu.
Nhạt nhan trạng thái hạ, Thường Nam Tôn càng giống như Hứa Hồng Đậu.
Tháng này dưới lầu bắt đầu trùng tu, trạng thái thực tại bị ảnh hưởng, hôm nay chỉ có một anh, xin lỗi.
Chương 203 nói là đều xấu, kết quả thật thành thằng hề. Chương 203 nói là đều xấu, kết quả thật thành thằng hề. Nhìn lên trước mặt Nguyễn Lưu Tranh, Dương Mục Giã không khỏi nghĩ đến giống vậy ở Ma Đô Tưởng Nam Tôn. Trước để cho Chu Tỏa Tỏa làm Tưởng Nam Tôn công tác, thuyết phục đối phương biểu diễn Âu Boy hơi điện ảnh vai nữ chính, đến bây giờ cũng còn không có đáp lại.
Tìm cái thời gian được thúc giục một chút.
Chờ Nguyễn Lưu Tranh, Đàm Nhã nhìn xong hình, Trình Vận cầm máy chụp hình chiều đại gia phất tay một cái, cáo từ rời đi.
Trở lại chỗ ngồi, Trình Vận tay máy chụp hình, đang lật xem mới vừa chụp chung, một cái thanh âm đột ngột ở sau lưng vang lên.
Ngươi đang nhìn cái gì?
A.
Trình Vận tay che ngực, kinh ngạc ngẩng đầu.
Thấy là Tống Địch Chi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngươi làm gì nha, dọa chết người.
Tiểu thư, ngươi thức uống.
Tống Địch Chi đem một ly nước trái cây đặt ở Trình Vận trước mặt.
Đây không phải là ta điểm,
ta mời ngươi uống.
Tống Địch Chi tò mò đem đầu bu lại, thấy được Trình Vận máy chụp hình bên trên hình, nhất thời kích động hô lên, tốt ngươi cái Trình Vận, ta cố ý cùng đồng nghiệp thay ca mau tới cấp cho ngươi đưa thức uống, ngươi lại trọng sắc khinh bạn, con ta len lén cùng xoái ca chụp hình, hơn nữa còn là ta xem trước bên trên xoái ca. Trình Vận vội vàng kéo Tống Địch Chi, cùng nàng giải thích mình là tại sao biết Dương Mục Dã. Sau khi nghe xong, Tống Địch Chi không khỏi hai mắt sáng lên. Không nghĩ tới nam thần vậy mà cùng bản thân cùng lửa, còn như thế nhiều tài đa nghệ. Yêu. Xem Tống Địch Chi lại bắt đầu phạm hoa si, Trình Vận lòng tốt nhắc nhở nàng, đừng quên bản thân còn khi làm việc. Lúc gần đi, Tống Địch Chi lôi kéo Trình Vận tay, các ngươi cũng chụp chung lẫn nhau lưu phương thức liên lạc hay chưa? Số di động không muốn đến, nhưng ta phải đến hắn tài khoản QR. Trình Vận hồi đáp. Nàng đã đáp ứng Dương Mục Dã, phải đem ảnh chụp chung phiến ôn lại phát cho hắn. Tống Địch Chi vui vẻ ôm Trình Vận, ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi làm gì? Trình Vận bụng mặt, tức giận nhìn chằm chằm Tống Địch Chi. Nhớ quay đầu đem tài khoản QR phát cho ta nha. Tống Địch Chi hướng Trình Vận phất tay một cái, xoay người rời đi. Hoa si bệnh. Trình Vận lẩm bẩm mắng một câu. Vừa lúc này, một mang theo phó thời thượng mắt kính gọng đen nam tử đi vào ba. Trình Vận thấy được nam tử về sau, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng bên kia manh mắc. Nam tử tên là Từ Khởi Phi, là một kẻ đạo diễn, đồng thời tự mình mở một nhà công ty điện ảnh truyền hình. Trình Vận là ở tới Ma Đô đi học trên máy bay cùng Từ Khởi Phi nhận biết. Mới đầu Từ Khởi Phi chẳng qua là cảm thấy Trình Vận ngoại hình đẹp đẽ, tướng mạo ngọt ngào, lúc này mới chủ động bắt chuyện. Biết được Trình Vận là Đông Đại ngành tiếng Hoa đại học năm thứ nhất sinh viên mới về sau, Từ Khởi Phi trực tiếp hướng Trình Vận muốn phương thức liên lạc. Tối nay cũng là Từ Khởi Phi chủ động hẹn Trình Vận gặp mặt. Từ Khởi Phi ngồi xuống hay cùng Trình Vận giải thích, ngại ngùng, trên đường trì hoãn một hồi, không có để ngươi chờ lâu à? Trình Vận lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân cũng là vừa tới. Huống chi, Đông Đại cách đây quán rượu cũng không xa. Từ tiên sinh, ngươi hẹn gặp mặt ta là chuyện gì sao? Từ Khởi Phi đang muốn nói rõ ý tới, lúc này ba tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại. Một người mặc chiếu bài giả kịch người tuổi trẻ đi lên võ đài, từ ca sĩ trong tay tiếp lời ống. Mở miệng nói chuyện trước, hắn trước háng giọng một cái, đem ở đây ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn đến trên người mình. Chào mọi người, ta là Đông Đại Vạn Dặm Học Viện Đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ta gọi Trương Thịnh, Trương là cá tính Trương Dương Trương, Múc là trẻ tuổi nóng tính Múc, mới vừa cùng bạn bè chơi game thua lời thật lòng đại mạo hiểm, ta chọn đại mạo hiểm, cần lên đài hát một bài ca. Trương Thịnh một cái tay dùng lời ống, một cái tay chống ống nói giá đỡ, trên mặt một bộ bất cần đợi bộ dáng. Ta cảm thấy chẳng qua là lên đài hát một bài không có gì tính khiêu chiến, cho nên liền cùng bạn bè thương lượng một chút, thay cái cách chơi, ta lên đài hát một bài ca, sau đó lại ngẫu nhiên mời đại vị kế tiếp bạn bè lên đài hát một bài ca, hai ta tranh tài, đại gia làm giám khảo. Ta nếu là thắng vậy, xin mời tại chỗ các vị mỗi người uống một chai bia, nếu như đối phương thắng vậy, hắn bản kia tiêu phí liền để ta tới thanh toán, liền muốn hỏi một chút đại gia ủng hộ hay không. Trương Thịnh bạn bè bản kia người dẫn đầu vỗ tay ủng hộ. Chống đỡ. Từ Khởi Phi đem ánh mắt từ võ đài phương hướng thu hồi, quay đầu hỏi Trình Vận có biết hay không Trương Thịnh. Hắn là trường học của chúng ta nổi danh phú nhị đại, bất kể là ở trên web hay là trong thực tế, cũng đặc biệt thích nổi tiếng. Trình Vận giọng điệu đã chưa nói tới căm ghét, cũng chưa nói tới thích. Từ Khởi Phi gật đầu một cái, tiếp tục lại đưa ánh mắt về phía võ đài phương hướng. Kỳ thực Từ Khởi Phi sáng sớm liền chú ý tới, dưới võ đài mới có người giơ một đài giờ vờ máy quay phim, đang cấp Trương Thịnh thu hình. Trong lòng đã đoán được, đây nên là một trận có dự mưu lang xê. Bằng không nhà ai người tốt đến ba uống rượu còn mang nhiếp ảnh sứ a. Theo lão Nam Hải, nhựa minh đệ, sóng tỉ một hệ liệt sao mạng trỗi dậy, ngược lại đem trong đại học giờ vờ văn hóa cấp mang bắt đầu chuyển động. Dĩ nhiên đây cũng là có tiền học sinh mới chơi được vật. Từ Khởi Phi hẹn Trình Vận gặp mặt, vừa đúng chính là nghị trò chuyện sinh viên sao mạng chuyện, giờ phút này thấy Trương Thịnh đứng trên đài chuẩn bị ngẫu nhiên chọn lựa người khiêu chiến, liền nhiều hứng thú nhìn lên. Trên võ đài, Trương Thịnh ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng phong tỏa ở Dương Mục Dã bọn họ kia một bàn. Ta giống như thấy được một vị người quen, cái này không phải chúng ta Đông Đại Y học viện Linh Trí Khiêm niên trưởng sao? Ta một vào trường học liền nghe nói qua đại danh của ngươi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp, không biết Thả niên trưởng có thể hay không nể mặt lên đài cùng ta tờ cờ một cái. Ta. Linh Trí Khiêm nhìn một cái người chung quanh cũng chiều bản thân nhìn lại, lúc này bày xua tay cho biết bản thân không biết hát. Tới nha, coi như là chơi, thắng thua cũng không đáng kể. Trương Thịnh trên đài tiếp tục đua Linh Trí Khiêm. Hắn làm như thế, chủ yếu là thấy được ngồi ở Linh Trí Khiêm một bên Nguyễn Lưu Tranh cùng Đàm Nhã. Ở mỹ nữ trước mặt, Linh Trí Khiêm không lên cũng phải bên trên. Nếu không nhiều mất thể diện a, Linh Trí Khiêm chống lại đài cùng Trương Thịnh tranh tài ca hát chuyện như vậy thật hoàn toàn không có hứng thú, khóe mắt liếc qua liếc thấy một bên xem trò vui Dương Mục Dã, trong lòng đột nhiên có chủ ý có thể, ngươi chưa hát, quay đầu chúng ta bản này lại đi lên hát. Linh Trí Khiêm đứng lên, lớn tiếng trả lời. Trương Thịnh tay trái bung ra ông nói giá đỡ, dùng sức chiều Linh Trí Khiêm một chỉ. Nếu tha học bộ dạng như thế này mặt, vậy ta liền nêu xấu, ta chuẩn bị hát một bài cô dũng giả. Dưới đài lập tức vang lên một trận vỗ tay tiếng khen. Trương Thịnh đưa ống nói lần nữa thả lại giá đỡ bên trên, quay đầu nhìn một cái sau lưng ban nhạc. Xác định ban nhạc đều đã chuẩn bị đâu vào đó, Trương Thịnh lúc này mới yên lòng quay đầu trở lại, hướng ra ống nói. Khúc nhạc dạo vang lên, Trương Thịnh trên mặt ngay sau đó thu hồi cả lơ phất phơ nét mặt, cả người cũng trở nên nghiêm túc. Vừa mở miệng, dưới đài người xem liền nghe ra Trương Thịnh ngón giọng cũng không tệ lắm. Khó trách dám lên đài chơi như vậy đại mạo hiểm. Nguyễn Lưu Tranh, Đàm Nhã một bên nghe, một bên không nhịn được nhìn về phía Ninh Chí Khiêm, trong lòng đều ở đây vì Ninh Chí Khiêm lo lắng. Ngược lại thì Ninh Trí Khiêm bản thân một bộ trí kê trong tay dáng vẻ, nghe Trương Thịnh hát mấy câu về sau, chủ động yêu cầu cùng Hồ Nhất Phi đổi chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, Ninh Trí Khiêm trước khách khí kính Dương Mục Dã một chén rượu,
đi theo tiến tới Dương Mục Dã bên thai nhỏ giọng nói mấy câu nói. Dương Mục Dã nghe xong, hơi biến sắc mặt. Linh Chí Khiêm lại muốn mời hắn làm ngoại viện. Hồ Nhất Phi, Tăng Tiểu Hiền biết Linh Chí Khiêm tính toán về sau, cũng cùng theo khuyên Dương Mục Dã. Hồ Nhất Phi là thấy không quen Trương Tịnh loại này cả lơ phất phơ phú nhị đại, mong muốn để cho Dương Mục Dã lên đài áp chế một chút Trương Tịnh phách lối khí diễm. Tăng Tiểu Hiền thì là đơn thuần muốn xem Dương Mục Dã lai hiện trường. Cuối cùng không chịu nổi đám người thỉnh cầu, Dương Mục Dã chỉ đành đáp ứng. Trên võ đài, Trương Tịnh hát xong một ca khúc, tự mình cảm giác tốt đẹp, hắn nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, bắt đầu hưởng thụ xuống đài tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Đang chìm say, chỉnh cái quầy rượu giống như là bị nhấn tạm ngừng khóa, đột nhiên không có thanh âm. Trương Tịnh mở mắt, ánh mắt ngay sau đó khóa được đây hết thảy kẻ đầu đề. Một tứ Linh Chí Khiêm bàn kia đứng lên chiều trên võ đài đi tới người cao nam sinh. Thấy rõ Dương Mục Dã tấm kia đẹp trai vô cùng mặt về sau, Trương Tịnh con người động đất. Hắn đã nhận ra Dương Mục Dã thân phận. Không giống với Linh Chí Khiêm loại này cả ngày bận rộn không có về thời gian lưới y học sinh, Trương Tịnh lên đại học chính là vì hốn cái văn bằng, thường ngày phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở trên web. Hai ngày này trên web các loại trở lên Dương Mục Dã thiệp, tin đồn cùng lời đồn bay lời trời. Trương Tịnh nghĩ không nhận biết Dương Mục Dã cũng khó. Hắn mới vừa lựa chọn hát cô dũng giả thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ đem chân chính tác giả cấp nổ ra tới. Nghĩ được như vậy, Trương Tịnh không khỏi hí mắt nhìn về phía Linh Chí Khiêm. Không nói võ đức, đánh lén ta cái này 18 tuổi người tuổi trẻ đúng không? Linh sư minh, chúng ta đông đại học sinh giữa đấu giao hữu, ngươi mời ngoại viện cái này liền có chút quá mức à? Trương Tịnh hướng về phía ông nói nói. Toàn trường ánh mắt lần nữa rơi vào Linh Chí Khiêm trên người. Chỉ thấy Linh Chí Khiêm không nhanh không chậm từ chỗ ngồi đứng lên, hướng người chung quanh còn có Trương Tịnh giải thích nói, Dương đồng học cũng không tính ngoại viện nha. Hắn tham gia yến kinh mộ cùng chúng ta đông đại trao đổi sinh hạng mục, tương lai thời gian một năm cũng sẽ ở chúng ta đông đại đi học, chuyện này phòng giáo vụ rút quản tiểu hồ lao sư có thể làm chứng. Hồ Nhất Phi uy danh hiển hách, Trương Tịnh đã sớm nghe nói qua. Hành, xem như ngươi lợi hại. Trương Tịnh nhìn chằm chằm Linh Chí Khiêm một cái, chủ động nắm tay đưa về phía đã đi lên võ đài Dương Mục Dã. Đại thần, hạ thủ lưu tình a. Thấy Trương Tịnh quả quyết nhận sợ, Dương Mục Dã không khỏi sửng sốt một chút. Quả nhiên phú nhị đại chẳng qua là có tiền, không phải ngu. Không có sao, ta liền tùy tiện hát một chút. Dương Mục Dã hướng về phía Trương Tịnh gật đầu nói. Lời là nói như vậy, nhưng Trương Tịnh vẫn là không nhịn được lo lắng. Chờ Trương Tịnh xuống đài về sau, Dương Mục Dã từ ba ban nhạc nơi đó mượn một thanh guitar, đi tới trước ông nói, đem giá đỡ độ cao điều chỉnh đến vị trí thích hợp. Vội vàng lên đài, cũng không có gì chuẩn bị, liền cấp đại gia hát một bài Ta Vì Một Người Bạn Mới Viết Ca Đi. Nơi này vốn phải là có tiếng vỗ tay, thế nhưng là không đợi Tăng Tiểu Hiền, Hồ Nhất Phi đám người dẫn đầu vỗ tay, Dương Mục Dã ngón tay đã kích thích dây đàn, nhảy qua khúc nhạc dạo trực tiếp hát lên. Giống như ta ưu tú như vậy người, vốn nên rực rỡ qua cả đời. Thế nào hơn 20 năm quay đầu lại, còn ở trong biển người chìm nổi. Thư giãn giọng trầm thấp thông qua ống nói quyết tán ra, để cho chỉnh cái quầy rượu cũng yên tĩnh lại. Những thứ kia chuẩn bị vỗ tay người, cũng đều ăn ý lặng lẽ đem tay buông xuống. Giờ phút này trên võ đài, thì giống như có một chùm sáng đánh vào Dương Mục Dã trên người, chỉ chiếu sáng đường nét, không thấy rõ cụ thể bộ dáng. Chỉ có nhắn nhủi tiếng hát, tràn đầy xuyên vào lòng của mỗi người ruộng. Giống ta dạng này người thông minh, đã sớm cáo biệt đơn thuần. Thế nào chỉ là dùng một đoạn tình, đi đổi vết thương các người. Nghe đến đó, ngồi ở chỗ ngồi Nguyễn Lưu Tranh đấy lòng không khỏi liền bị xúc động một cái. Nàng tiếp theo nâng kính mắt động tác, lặng lẽ nhìn một cái Linh Chí Khiêm. Luôn cảm giác lời ca trong cái này nói là thông minh trên thực tế kẻ rất ngu chính là mình. Biết rõ Linh Chí Khiêm có bạn gái, vẫn là không nhịn được nghĩ muốn tới gần. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đổi lấy một thân vết thương sao? Nguyễn Lưu Tranh đột nhiên cảm giác ngực một trận khó có thể nói nên lời khổ sở. Giống ta dạng này người tục tằng, thứ không thích trang thâm trầm. Thế nào thỉnh thoảng nghe đến giả ca lúc, đột nhiên cũng bừng tỉnh thần. Từ Khởi Phi nâng đỡ mắt kiếng, mượn động tác này để che giấu mới vừa một khắc kia bừng tỉnh thần. Cái này mấy câu lời ca, thật thẳng đâm trái tim hắn. Dù vậy, Từ Khởi Phi vẫn vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm võ đài, như sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Ngồi ở một bên Trình Vận trong con ngươi xinh đẹp dị thải liên tiếp, giờ phút này cả người đều đã ngây dại. Giống ta dạng này hèn yếu người, mọi thứ đều phải để lại mấy phần. Thế nào đã từng cũng đều vì ai? Nghĩ tới phấn đấu bên mình, đứng ở quầy ba cạnh Tống Địch Chi xem trên võ đài Dương Mục Dã, đầy mắt đều là kích động ngôi sao nhỏ. Vào giờ phút này, nàng cảm thấy mình chính là cái đó vì tình yêu, mong muốn phấn đấu bên mình người. Giống ta dạng này cô đơn người, giống ta dạng này kẻ ngu, giống ta dạng này không cam lòng người tầm thường. Trên thế giới có bao nhiêu người? Giống ta dạng này không giải thích được người, sẽ có hay không có người đau lòng? Trương Thịnh nhìn trên đài khống chế dây đàn, thanh sướng ra một câu cuối cùng lời ca Dương Mục Dã. Lại nhìn chung quanh một chút lặng lẽ không tiếng động, tất cả đều đắm chìm trong cộng minh trong người xem, treo một trái tim. Rốt cuộc chết rồi. Một khúc hát xong, Dương Mục Dã cởi xuống móc treo, đem đi ta trả lại cho chủ nhân của nó. Dưới đài người xem lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Không biết là ai lên đầu, như sấm tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang dội chỉnh cái quầy rượu. Dưới đài cầm trong tay giờ vợ nam sinh, ống kính một mực đuổi theo Dương Mục Dã trở lại chỗ ngồi. Lúc này sau lưng đột ngột vang lên một cái thanh âm. Cũng vỗ xuống đến rồi. Nam sinh xoay người, nhìn thấy Trương Thịnh, vội gật đầu không ngừng, vỗ xuống đến rồi. Trương Thịnh vỗ vỗ nam sinh bả vai, nói tiếng ra khổ. Không đợi nam sinh phản ứng kịp, đi theo Trương Thịnh lại bồi thêm một câu, trở về sau đem ta lên đài ca hát kia đoạn toàn bộ bôi bỏ, kéo tốt video có thể phát đến trên web, nhưng đừng nói ta. Giao phó xong, Trương Thịnh trực tiếp thẳng hướng Dương Mục Dã một bàn này đi tới.
bởi vì hắn thấy được Dương Mục Giã một bàn người cũng từ chỗ ngồi đứng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị phải đi. Tha niên trưởng, Hồ học tỷ, thời gian còn sớm, thế nào thì phải đi đâu? Trương Thịnh khi đi tới, đúng dịp thấy Tăng Tiểu Hiền ngoắc gọi tới người phục vụ chuẩn bị tính tiền, lúc này đem người ngăn lại. Nói xong rồi tranh tài thua ta mời khách, phục vụ viên, một bàn này tiêu phí ghi tạc trên đầu ta. Thấy Trương Thịnh kiên trì, Tăng Tiểu Hiền chỉ đành thu hồi ví tiền. Trương Thịnh ánh mắt đi theo rơi vào Dương Mục Giã trên người, không có ghen tị và không cam lòng, chỉ có tràn đầy bội phục. Đại thần, ngươi mới vừa hát bài hát kia tên gọi là gì? Giống như người như ta, ca tên cũng không khiến người ngoài ý, bản thân cũng thua không có chút nào oan uổng. Chẳng qua là Trương Thịnh nghĩ bể đầu cũng không hiểu, Dương Mục Giã loại này cùng bình thường hoàn toàn không dính dáng người, là thế nào viết ra loại này để cho mỗi cái người bình thường cũng có thể sinh ra mãnh liệt cộng minh ca tới. Ba ngày dưới lầu trùng tu thực tại quá ổn, canh thứ hai muốn chậm một chút. Chương 204 chủ nghĩa lý tưởng Diệp Cẩn Nôn VS sống lại không có cách cục ta. Chương 204 chủ nghĩa lý tưởng Diệp Cẩn Nôn VS sống lại không có cách cục ta. Cho đến đưa mắt nhìn Dương Mục Giã đoàn người rời mở ba, Trương Thịnh cũng không nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Cùng lúc đó, Từ Khởi Phi cũng tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cùng trước mặt Trình Vận tiếp tục trò chuyện lên Dương Mục Giã mới vừa bài hát kia. Không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, có thể nghe được Dương Mục Giã live hiện trường, hơn nữa còn là một bài không có tuyên bố qua ca khúc mới. Trình Vận nghe vậy, tò mò nhìn Từ Khởi Phi. Từ tiên sinh, ngươi cũng là Dương Mục Giã fan ca nhạc? Nào chỉ là fan ca nhạc, ta thậm chí một lần từng sinh ra muốn ký hắn ý nghĩ, bất quá kể từ trên web ra ánh sáng thân phận của hắn về sau, ta biết ngay cái này thuần túy là chính ta vọng tưởng. Nói đến chỗ này, Từ Khởi Phi không khỏi tự giễu cười một tiếng. Hắn hôm nay vốn là chuẩn bị cấp Trình Vận nhìn một bài còn không có tuyên bố ca khúc mới. Bài hát này làm thơ người, chính là Đông Đại Văn Học hệ tài tử Lâm Phương Văn. Từ Khởi Phi cảm thấy Trình Vận sẽ phải rất thích Lâm Phương Văn lời ca, như vậy liền có thể thông qua Trình Vận làm người trung gian, tiếp xúc Lâm Phương Văn. Bây giờ nghe Dương Mục Giã ca khúc mới, Từ Khởi Phi đột nhiên cảm thấy Lâm Phương Văn kia thủ ca khúc mới có chút không lấy ra được. Quả nhiên kế tiếp trò chuyện lên Lâm Phương Văn chính là làm thơ người Lâm Phong lúc, Trình Vận trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Mắt thấy suy nghĩ phải dựa vào Trình Vận tiếp xúc Lâm Phương Văn biện pháp không thể thực hiện được, Từ Khởi Phi chợt nảy ra ý, quyết định cái ý nghĩ. Nếu Trình Vận đối Lâm Phương Văn không có hứng thú, đối Dương Mục Giã tổng cảm thấy hứng thú a. Có lẽ có thể thông qua Trình Vận, thử tiếp xúc một chút Dương Mục Giã. Sáng ngày thứ hai, Mado trung tâm cao ốc, tập đoàn Tinh Luân tổng bộ. Chủ tịch thư ký Phạm Kim Cương bước mang tính tiêu chí thái bộ, hấp tấp đi tới Diệp Cẩn Nôn phòng làm việc. Nam giới 50 đã sinh ra sớm tóc bạc Diệp Cẩn Nôn đang xem một phần báo biểu. Nghe tiếng bước chân, Diệp Cẩn Nôn chính là biết là ai đến rồi, cho nên liền đầu cũng không có mang một cái. Phạm Kim Cương đi tới trước bàn làm việc đứng. Diệp tổng, ta mới vừa ở trên web thấy được một video, là liên quan tới Dương Mục Giã. Ồ. Diệp Cẩn Nôn thả tay xuống trong báo biểu, ngẩng đầu nhìn Phạm Kim Cương. Cái gì nội dung? Một bài ca khúc mới, nhưng dễ nghe. Diệp Cẩn Nôn đang muốn thao tác trước mặt máy vi tính, đi tìm Phạm Kim Cương nói cái đó video, khỏe mắt liếc qua chợt liếc thấy Phạm Kim Cương bên phải cầm trên tay laptop. Không cần Diệp Cẩn Nôn mở miệng, Phạm Kim Cương lập tức để bút xuống nhớ bản, màn ảnh mở ra nhắm ngay Diệp Cẩn Nôn. Diệp Cẩn Nôn giơ tay lên hoạt động màn hình cảm ứng, điểm kích phát ra video. Phạm Kim Cương cũng tha cho qua bàn làm việc, đứng ở Diệp Cẩn Nôn sau lưng, phụng bồi cùng nhau nhìn lên. Video chính là tối hôm qua Trương Thịnh thuê người dùng giờ vợ ở trong quán rượu vỗ xuống giống như người như ta lai hiện trường. Nhìn xong một lần về sau, Diệp Cẩn Nôn trở về chỗ chốc lát. Ca sắc thực như Phạm Kim Cương đã nói, rất tốt nghe, cũng rất có mùi vị. Bất quá Diệp Cẩn Nôn đúng là vẫn còn không có lựa chọn nghe nữa một lần. Giống như hắn như vậy có thể lấy được phi phàm thành tựu người, đều biết như thế nào khắc chế dục vọng, thực hiện kéo dài thỏa mãn. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Cẩn Nôn mở miệng hỏi, cái video này là ở địa phương nào vỗ? Phạm Kim Cương làm Diệp Cẩn Nôn đắc lực thư ký, đã sớm đem chuyện này điều tra được rõ ràng. Đại học Đông Phương phụ cận một cái quầy rượu. Nói như vậy Dương Mục Giã người đã đến Đông Đại rồi. Đúng, ngày hôm qua báo đến. Người đi an bài một chút, hôm nay ta muốn cùng hắn gặp một lần. Hôm nay? Đúng, càng sớm càng tốt. Thế nhưng là 10 điểm chung ngài còn có buổi họp. Đẩy tới ngày mai đi. Phạm Kim Cương mặt làm khó, cố ý giả bộ hồ đồ hỏi, ngài nói chính là cùng Dương Mục Giã gặp mặt còn là công ty biết. Diệp Cẩn Nôn nâng đỡ mắt kiếng, ngước mắt nhìn Phạm Kim Cương. Người cứ nói đi. Phạm Kim Cương trong lòng than thở một tiếng, dính phải một cái như vậy tùy hứng ông chủ, hắn cái này làm thư ký thật là khó. Bất quá trong lòng rủa xả thuộc về rủa xả, Phạm Kim Cương hay là lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi thông Diệp Cẩn Nôn tài xế dãy số. Mã sư phó, chuẩn bị một chút, Diệp tổng phải đi ra ngoài một chuyến. Sau một tiếng, Đông Đại thư viện. Diệp Cẩn Nôn một thân một mình, bước chậm ở từng hàng kệ sách giữa. Nếu như coi thường kia một thân khảo cứu cao định tây trang, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất, sợ rằng rất khó có người đem cùng chục tỷ tài sản tập đoàn Tinh Luân ông chủ liên hệ với nhau. Lúc này Diệp Cẩn Nôn càng giống như một vị khí chất chắc nhiên, chăm chú nghiêm cẩn giáo sư đại học, đang trước kệ sách tra duyệt tài liệu. Phạm Kim Cương đứng ở phòng đọc sách cửa, ánh mắt chốc lát không rời chăm chú vào Diệp Cẩn Nôn trên người. Bình thường đi ra ngoài, Phạm Kim Cương đều là một tấc cũng không rời Diệp Cẩn Nôn bên người. Duy chỉ có hôm nay Phạm Kim Cương bị chê. Diệp Cẩn Nôn cảm thấy Phạm Kim Cương như cái đuôi tựa như đi theo bản thân, làm trở ngại đến bản thân xem sách. Vì vậy liền đem người đuổi đi xa xa. Phạm Kim Cương đang đầy mặt u hoán, ủy khuất giống cô vợ nhỏ tựa như nhìn nhà mình ông chủ. Lúc này, trong túi quần điện thoại di động chợt ong ong chấn động lên. Phạm Kim Cương tiếp đứng lên nghe đôi câu về sau, bước nhanh đi vào phòng đọc sách, đi tới Diệp Cẩn Nôn bên người. Diệp Cần Ngôn đang xem một quyển giới thiệu kiến trúc Mỹ học sách, cũng không ngẩng đầu lên nhẹ giọng hỏi, người đến rồi.
Đúng, đã đến cửa.
Phạm Kim Cương tận lực hạ thấp giọng hồi đáp. Diệp Cần Ngôn khép lại sách trong tay, tiện tay đưa cho Phạm Kim Cương, để cho Phạm Kim Cương ghi nhớ tên sách về sau, lại thả lại trên giá sách, quay đầu đi mua một quyển giống nhau như lúc. Quay đầu Diệp Cần Ngôn còn phải tiếp theo nhìn. Hai người một trước một sau đi ra phòng đọc sách, đúng dịp thấy Dương Mục Giã từ trong thang máy đi ra. Ánh mắt chống lại trong nháy mắt, Dương Mục Giã cùng Diệp Cần Ngôn lập tức liền xác định đối phương chính là người chính mình muốn gặp. Kỳ thực hai bên cũng không tính người xa lạ. Diệp Cần Ngôn hai ngày này ở trên web nhìn có rất nhiều liên quan tới Dương Mục Giã tài liệu và video, cứ việc Dương Mục Giã mang theo khẩu trang, vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Giống vậy Dương Mục Giã đối Diệp Cần Ngôn cũng không xa lạ gì. Đời trước, Dương Mục Giã đối Diệp Cần Ngôn này người ấn tượng liền cực kỳ khắc sâu. Mà đời này, đối với Ma Đô tập đoàn Tinh Luân nhà này địa sản đầu sỏ đại danh càng là như sấm bên tai. Dương Mục Giã đương nhiên nghĩ qua có một ngày sẽ cùng Diệp Cẩn Luân gặp mặt hoặc là sinh ra giao tập, nhưng không nghĩ tới ngày này lại nhanh như vậy đi tới. Trên thực tế ở nhận được Mã Khâu Sơn gọi điện thoại tới, biết được Diệp Cẩn Luân hẹn mình gặp mặt lúc, Dương Mục Giã trong lòng cũng là đầu góc mơ hồ. Cho đến nghe nói Diệp Cẩn Luân đem địa điểm gặp mặt hẹn ở Đông Đại Thư Viện, Dương Mục Giã mới đúng Diệp Cẩn Luân ý tới có một lớn mật suy đoán. Bất quá Dương Mục Giã có thể hiểu, không có nghĩa là những người khác cũng có thể hiểu được. Tỷ như đi theo Diệp Cẩn Luân sau lưng Phạm Kim Cương cũng rất không hiểu. Lấy Diệp Cẩn Luân thân phận, như thế nào đi nữa chiêu hiền đại sĩ cũng không cần đem địa điểm gặp mặt đặt ở Đông Đại. Cái này cùng đưa tới cửa cầu kiến Dương Mục Giã khác nhau ở chỗ nào? Diệp tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dương Mục Giã đi lên trước, tháo xuống khẩu trang, chủ động nắm tay đưa tới. Diệp Cần Luân nghe nói như thế liền cười. Hắn cũng đang muốn nói như vậy. Sau khi bắt tay, Diệp Cần Luân quay đầu nhìn Phạm Kim Cương một cái. Phạm Kim Cương ánh mắt trợn thật lớn. Cái gì? Lại muốn ta tránh? Nếu không phải đi theo Diệp Cần Luân bên người vài chục năm biết gốc biết rễ, Phạm Kim Cương cũng mau muốn hoài nghi Dương Mục Giã có phải hay không Diệp Cần Luân con tư sinh. Phải biết Di Vãng bất kể bao trọng yếu gặp mặt, Diệp Cẩn Luân cũng không có như vậy cố ý đẩy ra qua Phạm Kim Cương. Diệp Cẩn Luân ánh mắt không thể nghi ngờ, Phạm Kim Cương chỉ có thể ủy khuất ba ba thối lui đến 10 mét ra ngoài. Diệp Cẩn Luân tầm mắt rơi vào trước mặt Dương Mục Giã trên mặt, ánh mắt đi theo trở nên nhu hòa. Trong lòng ngươi sẽ phải rất kỳ quái, vì sao ta ước hẹn ngươi ở Đông Đại Thư Viện gặp mặt? Dương Mục Giã nhún vai một cái. Diệp tổng muốn nghe lời thật. Diệp Cẩn Luân đấy mắt thoáng qua một tia tò mò. Nghe Dương Mục Giã lời này ý tứ, hắn tựa hồ biết mình ý tới. Dĩ nhiên. Diệp Cẩn Luân gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng nhiều vẻ mong đợi. Ta trước khi tới tra xét một cái tài liệu, Đông Đại Thư Viện là Diệp tổng ở 8 năm trước quyền tư xây dựng. Dương Mục Giã câu trả lời này hoàn toàn ra Diệp Cẩn Luân dự liệu. Thật sao? Diệp Cẩn Luân không nói bật cười nói. Nói thật nếu không phải Dương Mục Giã chủ động nhắc tới chuyện này, Diệp Cẩn Luân chính mình cũng đã quên chuyện này. Trông lên trước mắt Diệp Cẩn Luân phản ứng, Dương Mục Giã trong lòng liền một cái ý nghĩ. Điện. Thực tại quá điện. Đại lão đều là như vậy sẽ trang bức sao? Diệp Cẩn Luân trong nháy mắt liền nhìn ra Dương Mục Giã ý nghĩ trong lòng. Vội vàng khoát tay giải thích nói, ta thật không phải là nghĩ khoe khoang cái gì, đúng là vội quên đi. Dương Mục Giã gật gật đầu. Lo liệu mấy mươi tỷ làm ăn, không nhớ được năm đó tiện tay quên ra hàng trăm vạn thực tại quá bình thường. Cơ thao chớ lột. Ta mấy năm nay quên tặng qua rất nhiều trường đại học, đều là xây thư viện, trong lòng ta liền giống như thần tồn tại. Ta sinh ra ở một xa xôi trấn nhỏ, quê quán không có thư viện. Duy nhất có thể nhìn thấy các loại sách địa phương, là trường học phụ cận Tân Hoa tiệm sách. Kia hiệu sách cũng không lớn, trên giá sách rậm rạp chẳng chịt để đủ loại tiểu dáng sách, phần lớn là chương trình học dạy kèm sách, Tân Hoa tự điển, tiếng Anh tự điển như vậy sách tham khảo, còn có số ít tản văn tập, tiểu thuyết cùng truyện thiếu nhi. Khi đó trong ngoài nước danh tác cũng rất ít, căn bản không có hướng các ngươi cái này đời người khi còn bé xem qua cái gì Anderson cổ tích chuyện cổ Gzin 100.000 cái vì sao như vậy nhi đồng sách báo. Lúc ấy chúng ta chấn trên mua được sách đích xác rất ít người, tiệm sách lo lắng đại gia đọc sách lúc lại đem sách làm hư, ảnh hưởng tiêu thụ, chỉ cần ngươi đi vào mở ra một quyển sách nhìn hơn một hồi, sẽ có nhân viên cửa hàng cầm trong tay cái chổi lông gà tới, bắt đầu bên cạnh ngươi quét dọn vệ sinh, làm cho trong không khí khắp nơi là cho, căn bản không có cách nào chuyên tâm đọc sách. Bên trên cấp 3 sau này, trường học phòng đọc sách chỉ có 10 mét vuông cũng tới, bên trong trừ một chút báo chí tạp chí ngoài, chân chính thư viện lác đác không có mấy. Khi đó bạn cùng lớp ở thân thích trong nhà xem qua một quyển bá tước mông thở cờ dịt sở tổ mỗi ngày tan học trên đường về nhà, nghe hắn sinh động như thật giảng thuật bên trong tình tiết, ta cũng có thể nghe như si như say. Hiện đang hồi tưởng lại đến, khi đó nếu là có một thư viện tốt biết bao nhiêu, có phải hay không chúng ta rất nhiều người số mạng cũng sẽ cải biến. Bao gồm bây giờ, ta cũng vẫn cho rằng, thư viện là lấy được kiến thức địa phương, càng là thay đổi bản thân, thay đổi lối sống, thậm chí thay đổi vận mệnh đời người địa phương. Diệp Cần luôn lưu loát nói một đống, kết quả từ Dương Mục Giã trên mặt liền một tia lộ vẻ xúc động nét mặt cũng không nhìn thấy. Diệp Cần luôn không khỏi có chút thất vọng. Quả nhiên Dương Mục Giã thế hệ này người, đối thư viện đã hoàn toàn không có thấy hứng thú, thậm chí cảm thấy được thư viện đã không có tồn tại cần thiết. Trên thực tế Dương Mục Giã cũng xác thực không có cách nào trung tình. Hắn giống như Diệp Cần luôn như vậy khát vọng có cái thư viện có thể tận tình đọc sách tuổi tác, cũng thích xem sách. Bất quá nhìn chính là các loại sách mạn gạ cùng tiểu thuyết. Đến đại học sau này, càng là từ từ vứt bỏ giấy chất sách, chuyển hướng điện tử đọc. Coi như đại học thư viện, không nên nhìn mỗi ngày đều ngồi đầy người, nhưng trên thực tế đại gia nhiều hơn cũng chỉ là đem nơi này làm thành một an tĩnh phòng tự học. Mọi người đều là đang vì các loại thi thạc sĩ ở ôn tập, chân chính đến thư viện tới đọc người lắc đắc không có mấy. Biết hai bên ở nhận biết bên trên tồn tại cực lớn cái hào rộng, Dương Mục Giã chỉ có thể đổi câu trả lời. Diệp tổng, thứ cho ta nói thẳng, đọc sách thay đổi số mạng những lời này, liền cùng cần cù làm giàu giống nhau là ngụy mệnh đề. Đọc sách tối đa cũng chính là thay đổi bản thân đối thế giới cách nhìn, nhưng cũng không thể thay đổi thế giới đối cái nhìn của ngươi. Nhưng là ngươi cũng không thể phủ nhận, đọc sách vẫn có chút chỗ dùng đúng không? Diệp Cần luôn nâng đỡ mắt kiếm nói. Dương Mục Giã đối với lần này ngược lại không có phủ nhận, bất quá cũng không muốn lại cùng Diệp Cần luôn vòng vo. Diệp tổng, ngươi hẹn gặp mặt ta, ứng cũng không phải là vì tới tìm ta biện luận a. Thấy Dương Mục Giã hỏi đến trắng trợn như vậy, Diệp Cần luôn cũng ngửa bài. Không sai, ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi lấy kinh. Dương Mục Giã làm bộ rất kinh ngạc. Một mình ngươi giá trị hơn chục tỷ đại lão, chúng ta cái gì lấy kinh? Ta là chăm chú. Diệp Cần luôn ngay sau đó cường điệu nói. Nói xong chiều một bên Phạm Kim Cương vẫy vây tay. Phạm Kim Cương thoái bộ chạy chậm đến tới về sau, Diệp Cần luôn để cho Phạm Kim Cương cho mình làm chứng. Ta ở hội đồng quản trị bên trên không chỉ một lần nói lên qua mong muốn ở thành thị xây dựng công ích tính thư viện ý tưởng, nhưng đều không ngoại lệ cũng bị thành viên hội đồng quản trị mãnh liệt phản đối. Tiên kỳ thực đều là vấn đề nhỏ, thành viên hội đồng quản trị phản đối chủ yếu nhất lý do là cảm thấy xây thư viện không có cần thiết, tốn công vô ích. Thế nhưng là ta không cảm thấy như vậy, ta thừa nhận mỗi cái thời đại có mỗi cái thời đại bất đồng, nhưng quy luật vĩnh viễn sẽ không biến, chúng ta thiếu cái gì lại càng chân quý. Theo toàn bộ xã hội đối vật chất điên cuồng theo đuổi cùng lấy được, tất nhiên mang đến phương diện tinh thần trống không, đến lúc đó thư viện sẽ trở thành mọi người tinh thần quê hương. Diệp Cần luôn lần này lời nói khẩn thiết, đinh hai nhức góc luận thuật, rơi vào Dương Mục Giã trong thai hoàn toàn không cảm giác. Chỉ cần vô bệnh vô thai, có ăn có uống có wifi, tinh thần trống không, căn bản không tồn tại. Dĩ nhiên loại này không có cách của vậy, Dương Mục Giã cũng không có làm Diệp Cần luôn mặt nói ra. Thậm chí Dương Mục Giã cũng đang hoài nghi, Diệp Cần luôn rất có thể là đang diễn bản thân, nhờ vào đó tới thăm dò Dương Mục Giã đối thư viện hạng mục cách nhìn. Diệp tổng, ngươi không thể chỉ thấy được bản thân ở vật chất bên trên đã được đến cực lớn thỏa mãn, cho nên đặc biệt coi trọng phương diện tinh thần theo đuổi, mà ngoài mặt trong cái xã hội này phần lớn người đều là người nghèo sự thật, trong mắt ngươi sinh hoạt, ở phần lớn người nơi đó chẳng qua là sống. Dưới tình huống này nói tinh thần theo đuổi, đó không phải là nói nhảm sao? Dĩ nhiên cuối cùng những lời này, Dương Mục Giã cũng không hề nói ra. Diệp Cần luôn đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, cuối cùng mở miệng, cho nên ta mới tới tìm ngươi lấy kinh, ngươi có thể sử dụng internet suy nghĩ vận hành tiệm trà sữa như vậy thực thể ngành nghề. Có phải hay không cũng có thể dùng internet suy nghĩ vận hành thư viện để cho nhiều người hơn thích đọc. Chương 205 hạng mục này ta Diệp Cẩn luôn ném chương 205 hạng mục này ta Diệp Cẩn luôn ném Diệp tổng, ta chính là một tục nhân, ngươi yêu cầu này, Dương Mục Giã cự tuyệt lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Diệp Cẩn luôn phất tay một cái cắt đứt, ta giống như ngươi đều là tục nhân, thế nhưng là giống như ngươi lời ca trong hát như vậy, giống ta dạng này người tục tằng, từ không thích trang thâm trầm, nhưng thỉnh thoảng nghe đến giả ca lúc, cũng lại đột nhiên bừng tỉnh thần, xây lên thư viện chính là ta bài hát cũ, cũng là ta chọn đời chấp niệm. Diệp Cần luôn ánh mắt kiên định nhìn Dương Mục Giã. Nhất định phải làm. Dương Mục Giã hỏi. Đúng. Coi như không có ý nghĩa vẫn là phải làm. Dĩ nhiên không phải. Diệp Cần luôn nâng đỡ mắt kiếng, đáy mắt thoáng qua lau một cái tinh quang. Đọc sách là một loại tập quán, giống vậy tiến thư viện cũng là một loại tập quán, tiến thư viện cùng tiến thương trường không giống nhau. Thư viện có thể khiến người ta tâm cảnh, cho nên như thế nào để cho thư viện hoán phát tân sinh, hấp dẫn mọi người đi bảo, đây mới là xây thư viện lớn nhất ý nghĩa. Nếu không Diệp Cẩn luôn những năm này quên tư xây dựng thư viện cũng không ít, chỉ là đơn thuần xây thư viện vậy, trong lòng hắn cái này chấp niệm cũng sớm đã hoàn thành. Diệp tổng, ngài thật là đủ cố chấp. Dương Mục Giã không nhịn được rủa xả nói. Lời này Diệp Cẩn luôn nghe chẳng qua là cười cười, mà một bên Phạm Kim Cương lại đã không nhịn được cấp cho Dương Mục Giã giơ ngón tay cái. Làm Diệp Cẩn luôn thư ký, Phạm Kim Cương nhưng quá biết nhà mình ông chủ có nhiều bướng bỉnh. Diệp Cẩn luôn bản muốn nói cho Dương Mục Giã, cố chấp người thường thường dễ dàng hơn thành công, nhưng nghĩ lại buông tha cho. Hắn cảm thấy Dương Mục Giã sát suất lớn là không nghe lọt bản thân thuyết giáo. Nói dễ nghe một ít, cái này gọi là có chủ kiến. Nói khó nghe chút, cái này không phải là không một loại cố chấp. Huống chi, Diệp Cẩn luôn hôm nay là cố ý hướng Dương Mục Giã cầu cạnh vị trí được đặt đúng. Cho nên ngươi là có biện pháp đúng không? Diệp Cẩn luôn đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn xem Dương Mục Giã, hỏi. Ta chỉ có thể bảo đảm có thể hấp dẫn đại gia tiến thư viện, liền cái này Diệp tổng cũng phải hạ thấp mong đợi, bởi vì phần lớn bị ta cái biện pháp này hấp dẫn tiến thư viện người, cơ bản cũng là đi vào đánh cái chặn, chụp hình, chân chính đi xem sách ít lại càng ít, hơn nữa theo thời gian chuyển rời sẽ càng ngày càng ít. Dương Mục Giã nói biện pháp, kỳ thực tham chiếu đời trước những thứ kia sao mạng tiệm sách mô thức tới xây thư viện. Chỗ tốt là có thể nhanh chóng đạt được lưu lượng, chỗ xấu là khó có thể kéo dài. Theo lấy được kiến thức đường dây không ngừng gia tăng, giấy chất sách mặc dù sẽ không biến mất, nhưng càng về sau siêu tầm chức năng sẽ từ từ thay thế kiến thức tái thể chức năng. Nói trắng ra chính là trang bức tác dụng đã lớn hơn đọc bản thân. Diệp Cần luôn hy vọng hấp dẫn đại gia tiến thư viện, tạo thành đọc thói quen cái này mục tiêu cuối cùng, nhất định không thể nào thực hiện. Mà lúc này đây, Diệp Cần luôn quật cường liền thể hiện ra ngoài. Biết rõ không cách nào đạt thành mong muốn, nhưng vẫn muốn đầu sắt đi làm. Dù Diệp Cần luôn vậy nói, người có thể đảo đang đeo đuổi lý tưởng trên đường, nhưng không thể bởi vì không thấy được lý nghĩ khả năng thực hiện liền bỏ qua lên đường. Vì hướng Dương Mục Giã chứng minh quyết tâm của mình, Diệp Cần luôn nâng tay phải lên, năm ngón tay trường khai, bày tỏ bản thân ở thư viện hạng mục bên trên đầu tư sẽ không thấp hơn số này. 50 triệu. Đứng ở một bên Phạm Kim Cương nóng nảy, Diệp tổng, Dương tiên sinh mới vừa đều đã đem lời nói rất rõ ràng, ngươi còn đầu nhập nhiều như vậy có phải hay không quá mạo hiểm một chút? Nói nhảm, ta nói chính là 500 triệu. Diệp Cần luôn tức giận trừng Phạm Kim Cương một cái. Liền hắn cũng nghe không hiểu, liền đừng tại đây bậy bạ chen miệng vào. Dương Mục Dã tại chỗ liền đem tay đưa về phía Diệp Cần Nôn. Diệp tổng phong khoáng, đồng ý. Diệp Cần Nôn thông khoái cùng Dương Mục Dã bắt tay một cái. Nhưng khi Dương Mục Dã mong muốn buông tay thời điểm, lại phát hiện Diệp Cần Nôn vẫn nắm chặt tay của hắn không thả. 500 triệu chỉ nhiều không ít, nhưng số tiền này chỉ biết phân lượt cho ngươi, hơn nữa trước lúc này, ta trước phải thấy được có tính khả thi hạng mục. Nói xong, lúc này mới buông tay. Không thấy thỏ không thả chim ưng đúng không? Dương Mục Dã ánh mắt sáng quắc nhìn lên trước mặt Diệp Cần Nôn. Là cuối cùng cũng biết ngỗng xưởng ở đầu tư Starwood vòng bia miệng vì sao kém như vậy sao? Là bởi vì, chép lại, Diệp Cần Nôn trong mắt như có điều suy nghĩ hồi đáp. Có phương diện này nguyên nhân, nhưng nhiều hơn hay là bởi vì ăn một mình. Dương Mục Dã hồi đáp, ăn một mình chỉ có hai loại hậu quả, một loại là ăn xong rồi liền nói, một loại khác ăn được gói. Ngỗng xưởng không nghi ngờ chút nào thuộc về người sau, cho nên mới như vậy nhận người hận. Nghe đến nơi này, Diệp Cần Nôn lập tức liền hiểu. Dương Mục Dã là lo lắng cho mình nghe phương án của hắn về sau, thật ra hắn là một mình. Một bên Phạm Kim Cương cũng nhìn ra, lập tức cấp Diệp Cần Nôn bảo đảm, Dương tiên sinh, chúng ta tập đoàn Tinh Nôn cùng Diệp tổng nhân phẩm, tại nghiệp giới đều là tiếng lành đồn xa. Lời còn chưa dứt, Dương Mục Dã thanh âm liền vang lên. Diệp tổng, coi như ta yên tâm ngươi, nhưng ta nếu là cứ như vậy đem phương án nói ra ngươi sẽ yên tâm sao? Ngươi có thể hay không lo lắng ta đây là đang lừa ngươi, hay cho một vì ta cân nhắc? Diệp Cần Nôn cười, ngươi thật ra là muốn nói với ta, trên cái thế giới này có thể dựa nhất quan hệ không phải tín nhiệm lẫn nhau, mà là có chung nhau lợi ích đúng không? Diệp tổng cao kiến. Dương Mục Dã chân tâm thật ý khen một câu. Diệp Cần Nôn quay đầu nhìn về phía Phạm Kim Cương, trước để ngươi điều tra sự kiện kia, ngươi lại ta nói kỹ càng một chút. Phạm Kim Cương sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, Diệp Cần Nôn chỉ chính là điều tra Dương Mục Dã lai lịch chuyện kia. Kết hợp Diệp Cần Nôn cùng Dương Mục Dã trước đối thoại, Phạm Kim Cương lập tức hiểu Diệp Cần Nôn tính toán. Dương tiên sinh trước mắt trong tay tổng cộng tứ gia công ty, Sơn Giã Khoa học Kỹ thuật phụ trách trò chơi cùng các loại phần mềm trình tự khai phá, Tinh Thần Đại Hải là một nhà sao mạng quản lý công ty, Bá Vương Trà Cơ là ngay cả khóa tiệm trà sữa, Tay Mơ Dịch Trạm là chuyển phát nhanh siêu thị. Phạm Kim Cương nói liền chiều Dương Mục Dã nhìn lại. Dương tiên sinh, ta sẽ không có nói lộ ra à? Để lọt hai cái. Xem sửng sốt Phạm Kim Cương, Dương Mục Dã cười giải thích nói, dĩ nhiên hai cái này hạng mục đều còn tại mới thành lập giai đoạn, công ty còn chưa kịp đăng ký. Phạm Kim Cương mặt buồn bực, công ty cũng còn không có đăng ký, người đùa ta chơi đâu? Ngược lại Diệp Cẩn Nôn hai cái này hạng mục cảm thấy rất hứng thú, để cho Dương Mục Dã nói một chút. Nếu như có Diệp Cẩn Nôn cảm thấy hứng thú hạng mục, hắn cũng không ngại ném cái 100.000 bạn đi vào. Như vậy Diệp Cẩn Nôn cùng Dương Mục Dã thì có chung nhau lợi ích, cũng thì có hợp tác cơ sở. Về phần Phạm Kim Cương trước nói kia bốn cái hạng mục, Diệp Cần Nôn xác thực một cũng không coi trọng. Sơn Giã Khoa học Kỹ thuật chủ yếu là làm trò chơi hơn nữa, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, công ty này cũng không thiếu tiền. Về phần Tinh Thần Đại Hải cùng Bá Vương Trà Cơ, đã có tin tức đáng tin chứng thực hai nhà này công ty sẽ tiếp nhận Dương Mục Dã cha mẹ đầu tư. Cụ thể phương thức hợp tác không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là giai đoạn hiện nay hai nhà công ty cũng sẽ không thiếu tiền. Còn lại Tay Mơ Dịch Trạm, mặc dù chuyển phát nhanh siêu thị cái này khái niệm rất dọa người, nhưng ánh mắt lão lạt Diệp Cần Nôn liếc mắt liền nhìn ra, hạng mục này tiền đồ không rõ. Kết quả tốt nhất chính là làm được kích thước nhất định sau bán cho Ali, chó đông như vậy mua hàng online xí nghiệp. Cũng chỉ có ở loại này xí nghiệp trong tay, chuyển phát nhanh siêu thị chiến lược giá trị mới có thể nổi lên đi ra. Cho nên bốn cái hạng mục trong, cái khác ba cái hạng mục đều là ở nuôi nhi tử, cũng chỉ có Tay Mơ Dịch Trạm là ở nuôi heo. Heo mập liền có thể bán cái giá tiền cao, nhưng là rủi ro cũng rất lớn. Một là nửa đường có thể sẽ nuôi chết, hai là vô béo kết quả người mua coi thường. Chỉ có bây giờ không có cái khác có thể chọn hạng, Diệp Cần Nôn mới sẽ cân nhắc đầu tư Tay Mơ Dịch Trạm. Trên tay ta hai cái hạng mục, một là tiểu thuyết internet đọc trang web, ta đoán trường Diệp tổng ngài đối cái này cũng không biết cảm thấy hứng thú. Dương Mục Dã nói lời này cũng không phải là đùa giỡn. Diệp Cần Nôn lý tưởng lớn nhất chính là để cho nhiều người hơn đi vào thư viện, mà trang web tiểu thuyết mạng chính là thư viện loại dây này hạ đọc nơi trốn thiên địch. Diệp Cần Nôn chỉ cần đầu óc không có bị ép, cũng sẽ không làm loại này tư địch ngu xuẩn hành vi. Kia một cái khác hạng mục đâu? Diệp Cần Nôn mặc dù không có trực tiếp đem loại thái độ này biểu hiện ra, nhưng câu trả lời của hắn đã đủ để chứng minh vấn đề. Ta ở Yến Kinh mua một bộ nhỏ tứ hợp viện, đang sửa chữa cải tạo. Tương lai sẽ đem chế tạo thành một sao mạng nhà trọ sản phẩm, ở nhiều hơn thành thị phổ biến, trước mắt vốn lỗ hổng thật lớn. Dương Mục Dã nói đến rất trắng trợn, còn kém trực tiếp để cho Diệp Cần Nôn hướng bên trong ném tiền. Nhà trọ. Diệp Cần Nôn nhìn như thờ ơ nhìn Phạm Kim Cương một cái, Phạm Kim Cương hiểu ý, lập tức lấy điện thoại di động ra đi tới một bên, gọi điện thoại để cho công ty thủ hạ điều tra tương quan ngành nghề các loại tin tức. Tập đoàn Tinh Nôn là làm nhà đất mà nhà trọ cũng dính đến cần phải mua hoặc là đất cho thuê dùng để xây dựng cải tạo. Đúng chuyên môn. Diệp Cần Nôn thậm chí hoài nghi Dương Mục Dã chính là đặc biệt tại chỗ này đợi chính mình. Làm sơ sau khi tự hỏi, Diệp Cần Nôn kêu một tiếng Phạm Kim Cương tên. Phạm Kim Cương lập tức kết thúc nói chuyện, để điện thoại di động xuống bước nhanh tới. Ngươi để cho người bây giờ liền soạn một phần đầu tư hợp đồng, số tiền tạm định 20 triệu, nhanh đi. Thấy Diệp Cần Nôn giọng điệu không thể nghi ngờ, Phạm Kim Cương khuyên can đã đến mép, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Công ty lớn làm việc hiệu suất thật nhanh, không tới sau 10 phút, Phạm Kim Cương sẽ cầm in hợp đồng trở lại. Diệp Cần Nôn có nhìn hay không không tốt, trực tiếp liền ở phía trên ký tên, xong đem hợp đồng giao cho Dương Mục Dã. Lần này có thể yên tâm a. Nhìn ra Diệp Cần Nôn sát thực phi thường nóng lòng, Dương Mục Dã cũng không có vội vã nhìn hợp đồng. Dĩ nhiên cũng không có vội vã ký tên. Phần này hợp đồng tác dụng lớn nhất là uy tín xác nhận, hợp đồng nơi tay, Dương Mục Dã là có thể yên tâm đi sao mạng thư viện cấu muốn nói cho Diệp Cần Nôn. Diệp tổng, trước ngươi thư viện hạng mục ý nghĩ là cái gì, phương tiện cùng ta giảng một chút sao?
Nói theo nước ngoài cộng đồng thư viện như vậy, ở trong tiểu khu đồng bộ xây thư viện, thế nhưng là ngoại trừ ta ra, trong công ty không có ai chịu chống đỡ. Kể lại chuyện này, Diệp Cần luôn lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ngược lại là Dương Mục Giã một chút không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nói theo nước ngoài cộng đồng thư viện, cấp tiểu khu đồng bộ xây dựng thư viện, cái này sợ không phải ý dừng nhìn nhiều rồi. Trên thực tế nước ngoài cộng đồng thư viện cũng không có một ít tri thức dân chủ chỗ cổ suý mãnh liệt như vậy dùng. Mà nước ngoài dân chúng bình thường cũng căn bản không có nhiều người như vậy thích học tập cùng đọc. Trong nước tiểu khu đồng bộ thư viện, trừ kéo cao giá phòng ra tăng mua phòng người gánh nặng ra, Dương Mục Giã lại không nghĩ tới còn có tác dụng khác. Rõ ràng nhất chứng cứ chính là thư phòng cái này trước kia thương phẩm phòng cũng sẽ có phối trí, ở càng ngày càng nhiều phòng mới thiết kế trong đã bị ném bỏ. Dù sao giá phòng càng ngày càng cao, người bình thường ở nhà làm cái thư phòng hiệu ích càng ngày càng thấp. Liền trong nhà thư phòng đều ở đây từ từ biến mất, tiểu khu còn phải đồng bộ xây thư viện cái này không buồn cười sao? Mà cái loại đó người giàu khu nhà ở càng thêm không có cần thiết, người nhà mình liền thư phòng, đọc sách còn cần đi thư viện. Diệp tổng, ngươi cảm thấy người ở trạng thái gì hạ tiến thư viện có khả năng lớn nhất? Diệp Cần luôn muốn nói kiến thức thiếu thốn, tinh thần trống không, nhưng nhìn một cái Dương Mục Giã hỏi cái này lời lúc nét mặt, biết ngay đây nhất định không phải câu trả lời chính xác. Định ngậm miệng không nói, chờ Dương Mục Giã bản thân công bố câu trả lời. Đáp án của ta là có thời gian có tiền. Sau đó những vấn đề mới đến rồi. Người từ lúc nào đã có thời gian lại có tiền? Dương Mục Giã trả lời là du lịch thời điểm. Sau đó còn đặc biệt nhấn mạnh, bản thân đã nói du lịch cũng không phải là cái loại đó hành trình nổi bảo, một cảnh điểm tiếp một cảnh điểm, cưỡi ngựa xem hoa tựa như cái chủng loại kia du lịch, mà là dừng ở một chỗ, ở mấy ngày, từ từ thể nghiệm người địa phương văn hóa tự nhiên phong cảnh, một loại trầm sinh hoạt thức du lịch. Nghe đến nơi này, Diệp Cần Nôn đã thưởng thức ra một ít mùi vị. Ý của ngươi là phải đem thư viện xây ở thành phố du lịch, làm thành địa phương một cảnh điểm hấp dẫn các du khách đi vào. Tốt nhất đồng thời đồng bộ trà uống cà phê một loại nhẹ ăn phục vụ, nếu không đơn thuần xây thư viện đừng nói thu hồi đầu tư, thường ngày duy trì đều là một vấn đề khó khăn. Dương Mục Giã lập tức liền cấp Diệp Cần Nôn tạt một chậu nước lạnh. Bất quá cái này cũng không có làm trở ngại đến Diệp Cần Nôn nhiệt tình. Dù sao đây đã là hắn nghe được đáng tin nhất cũng là nhất có thể thuyết phục công ty thành viên hội đồng quản trị đồng ý một phương án. Còn có đây này, Diệp Cần Nôn có chút không kịp chờ đợi thúc giục. Dương Mục Giã cũng không có giấu giếm, đem đợi trước những thứ kia sao mạng tiệm sách kinh doanh mô thức một mạch nói ra. Văn chế trung quanh, lá cũng có thể đem trực quan hiệu thành du lịch vật kỷ niệm, cái này khối nếu như có thể làm ra nổ khoản vậy, lợi nhuận cũng phi thường khả quan. Sau đó chính là cử hành các loại triển lãm và văn hóa hoạt động, kéo theo diễn sinh tiêu phí. Trừ cái đó ra, còn có thể tìm kiếm cùng chính phủ phụ cấp cùng buôn bán tay buôn địa ốc hợp tác, dùng càng giá tiền thấp hoặc là tiền mướn bắt được nơi trốn, lấy thư viện kéo theo địa phương du lịch cùng giới kinh doanh khách lưu. Diệp Cần Ngôn là một tâm tình sẽ không tùy tiện sinh ra chấn động người, nhưng giờ khắc này trong mắt hắn sát sát thật thật giấy lên kích động vẻ hưng phấn. Trực giác nói cho Diệp Cần Ngôn, đây chính là hắn khổ sở tìm thư viện hạng mục tương lai bản quy hoạch. Vào giờ phút này, Diệp Cần Ngôn nghĩ cũng đã không phải là có phải hay không đầu tư hạng mục này, mà là thế nào ném. Dương Mục Giã rất quang côn bày tỏ, trong tay mình không có nhiều như vậy tiền dư, cho nên đầu tư chủ thể chỉ có thể là Diệp Cần Ngôn hoặc là tập đoàn Tinh Ngôn. Bản thân phụ trách ra nghĩ kế, nhiều lắm là cũng chỉ có thể có hạn tham dự một cái. Nói thí dụ như thư viện sau khi xây xong, thông qua internet đem nhiệt độ xào đứng lên. Diệp Cần Ngôn vung tay lên. Tiền không là vấn đề, ngươi cảm thấy nhà này thư viện nên lấy cái tên là gì? Dương Mục Giã cùng một bên Phạm Kim Cương cũng sử sốt. Biết Diệp Cần Ngôn gấp, nhưng không nghĩ tới sẽ gấp đến cái trình độ này. Cái này rất giống hai người xem mắt, mới vừa thấy mặt, Diệp Cần Ngôn liền hỏi đối phương nghĩ kỹ sau này hài tử tên gọi là gì sao. Dương Mục Giã trận này ra ý lá luôn cảm thấy Thiều Hoa phòng sách thế nào. Chương 206 năm tôn, ba ba nửa đời sau chỗ rửa cũng ở trên thân thể ngươi. Chương 206 năm tôn, ba ba nửa đời sau chỗ rửa cũng ở trên thân thể ngươi, lấy mộng bị ngựa, không phụ Thiều Hoa. Diệp Cần Ngôn lật đi lật lại thưởng thức những lời này, càng phát ra đối Thiều Hoa phòng sách cái tên này cảm thấy hài lòng. Về phần cái tên này càng giống như một hiệu sách mà không phải thư viện, đã không trọng yếu. Mắt thấy thư viện tên cũng lấy được rồi, Phạm Kim Cương góp vui đến rồi cầu, Diệp tổng, đệ nhất gia Thiều Hoa phòng sách ta xây nơi đó. Diệp Cần Ngôn cười nhưng không nói, chẳng qua là nhìn về phía Dương Mục Giã. Phạm Kim Cương không những không hiểu ý nghĩa, thậm chí còn có chút ghen tị. Lúc này mới nhận thức bao lâu, Diệp Cần Ngôn mới đúng Dương Mục Giã coi trọng như vậy. Diệp tổng, chúng ta mới là thư viện chủ yếu phía đầu tư. Phạm Kim Cương nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu không phải mình toàn trình cũng ở một bên xem, Phạm Kim Cương đều muốn hoài nghi Diệp Cần Ngôn có phải hay không bị Dương Mục Giã đổ cái gì mê hồn thang. Diệp Cần Ngôn quay đầu, chăm chú nhìn Phạm Kim Cương một cái. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi không có tật xấu a. Phạm Kim Cương đầy mặt ủy khuất, đang muốn giải thích. Diệp Cần Ngôn tức giận thanh âm trước vang lên. Ngươi không phải hỏi ta đệ nhất gia thư viện muốn xây nơi đó sao? Ta cũng nói cho ngươi đáp án. Phạm Kim Cương ánh mắt trừng to lớn. Cái gì câu trả lời? Hắn không tạo a. Diệp Cần Ngôn trong lòng thẳng mắng Phạm Kim Cương ngu, mới vừa rồi hắn nhìn Dương Mục Giã cái nhìn kia, ý kia còn chưa đủ rõ ràng sao? Phạm Kim Cương không khỏi sửng sốt. Hắn cho là Diệp Cần Ngôn nhìn Dương Mục Giã là để cho Dương Mục Giã tới quyết định đệ nhất gia Thiều Hoa phòng sách xây dựng. Diệp Cần Ngôn để cho Phạm Kim Cương không nghĩ ra cũng đừng nghĩ quay đầu Dương Mục Giã đệ nhất gia có phong tiểu viện xây nơi đó, đệ nhất gia Thiều Hoa phòng sách liền theo xây nơi đó. Vì làm rõ ràng cái vấn đề này, Phạm Kim Cương còn cố ý hướng đi thỉnh giáo Dương Mục Giã. Dương Mục Giã nói cho Phạm Kim Cương, bản thân lão gia là đại lý. Phạm Kim Cương sững sờ ngay tại chỗ. Mới vừa Diệp Cần Ngôn là như thế này, bây giờ Dương Mục Giã cũng là như thế này, cũng ưa thích làm dịt lờ đúng không?
Đợi lát nữa, đại lý.
Phạm Kim Cương trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ. Tâm tâm đọc thư viện hạng mục rốt cuộc thấy được ánh dạng đông, Diệp Cẩn luôn tâm tình thật tốt. Trong đầu còn có rất nhiều thiều hoa phòng sách xây dựng ý tưởng, thật không được lôi kéo Dương Mục Giã trò chuyện cái 3 ngày 3 đêm. Chỉ tiếc bất kể là Diệp Cẩn luôn thời gian, sẽ còn là Dương Mục Giã thời gian, cũng không cho phép. Suy đi nghĩ lại, Diệp Cẩn luôn quyết định cơm trưa đang ở Đông Đại căn tin cọ một bữa, cùng Dương Mục Giã vừa ăn vừa nói chuyện. Hành động này hiển nhiên có khách tùy chủ tiện ý, Dương Mục Giã tới Đông Đại làm trao đổi sinh, cũng coi là nửa đội chủ nhà. Đối Diệp Cẩn luôn quyết định, Phạm Kim Cương ngoài miệng không nói, trong lòng lại không nhịn được cô. Đây cũng quá nhân nhượng Dương Mục Giã. Phải biết Ma Đô giới kinh doanh mong muốn cùng Diệp Cẩn luôn ăn bữa cơm người, xếp hàng cũng có thể xếp tới sông Hoàng Phổ vừa đi. Như vậy cũng có thể nhìn ra thư viện hạng mục ở Diệp Cẩn luôn trong lòng địa vị. Diệp tổng, thật không đúng dịp, hôm nay cơm trưa ta cùng người ước hẹn. Dương Mục Giã tiếc nuối nhún vai một cái. Một bên Phạm Kim Cương thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Đang chuẩn bị mở miệng, Diệp Cẩn luôn thanh âm trước vang lên. Thật sao? Mang theo điểm tiếc nuối, nhưng trên tổng thể còn tính là bình thản. Hẹn nữ sinh. Đúng. Trong trường ăn hay là ra ngoài trường ăn? Diệp Cẩn luôn lời này cũng làm Phạm Kim Cương làm cho sợ hãi. Nếu là ở trường bên trong ăn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi làm kỳ đã? Đây cũng quá mất điểm. Ra ngoài trường. Dương Mục Giã đáp câu. Không đợi Phạm Kim Cương thở phào một cái, Diệp Cẩn luôn tiếp theo lại hỏi, ở nơi nào ăn? Có phải hay không dựng ta xe đi qua? Không thể cùng nhau ăn cơm, trên đường cũng là có thể tranh thủ thời gian nói một chút. Ở nhà nàng, cũng không biết Diệp tổng thuận không thuận đường. Diệp Cẩn luôn cười. Chỉ cần ở Ma Đô, cũng thuận đường. Có thể miễn phí quá giang xe, Dương Mục Giã dĩ nhiên không lý do cự tuyệt. Nhà nàng ở đường Phục Hưng bên trên. Trước kia Pháp Tô giới lao nhà Tây. Đúng. Dương Mục Giã đáp. Cũng không trách Diệp Cẩn luôn phải nhiều hỏi một câu như vậy, tiến kinh trong tứ hợp viện ở không nhất định là người có tiền, nhưng có thể ở Ma Đô ở lão nhà Tây thỏa thỏa đều là lao tiền. Biết được Dương Mục Giã phải đi đường Phục Hưng lão nhà Tây làm khách, ngay cả Phạm Kim Cương cũng không lời để nói. Dù sao lần này là thật thuận đường. Đường Phục Hưng trung đoạn, một căn 3 tầng nhà sân vườn. Tưởng Bằng Phi từ bên ngoài trở lại, vào cửa liền thấy nữ nhi Tưởng Nam Tôn giống như trước đây phục bồi mẫu thân Tưởng lão thái quá ở trong sân uống trà sớm. Cùng mẫu thân chào hỏi về sau, Tưởng Bằng Phi liền thẳng lên lầu. Hắn hôm nay hẹn một chơi cổ phiếu rất lợi hại bạn bè cùng nhau ăn cơm trưa, cố ý về nhà thay quần áo khác. Đi tới lầu 2 phòng ngủ, ngoài ý muốn phát hiện thê tử đối nhân không ngờ cũng ở đây nhà. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao, ngươi không ngờ không có đi đánh bài, thế nào, gần đây thủ khí không tốt. Tưởng Bằng Phi thay áo sơ mi, tìm căn cà vạt lên, hướng về phía gương vừa sửa sang lại trang vừa nói. Ngồi ở một người tay vịn trên ghế salon đối nhân để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn trợ phu, giọng điệu lạnh lùng, Nam Tôn hôm nay mời bạn học tới nhà ăn cơm, ngươi cái này làm ba cả ngày không thấy được người, ta nếu là cũng không ở nhà, khách nhân tới sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì bà trọng nam khinh nữ nguyên nhân, đối nhân ban ngày trong cơ vốn không thế nào ở trong nhà. Trừ phi là như hôm nay như vậy có khách nhân trọng yếu đến, làm chủ nhân nhà nhất định phải có cái đại nhân ra mặt, để tránh thất lễ. Bạn học. Tường Bằng Phi dừng lại soi gương, quay đầu nhìn đối nhân. Bạn học trai bạn học nữ. Ngươi cứ nói đi. Đối nhân hoành Tưởng Bằng Phi một cái, tiếp tục bưng lên sách nhìn lên. Tưởng Bằng Phi đi tới đối nhân trước mặt, giọng điệu kích động, nữ nhi mời bạn học trai tới nhà ăn cơm, ngươi cứ như vậy đồng ý rồi. Đối nhân cũng không ngẩng đầu lên, mang bạn học trai tới nhà ăn cơm thế nào. Như vậy thoải mái nói rõ Nam Tôn đối Nam Hải tử kia có đầy đủ tự tin, lén lén lút lút không để người ta biết ngươi mới nên phải lo lắng. Ta bất kể. Tưởng Bằng Phi thanh âm đột nhiên đề cao, từ nhỏ đến lớn, chúng ta ở trên người nữ nhi đầu nhập nhiều như vậy, nàng tìm bạn trai nhất định phải phù hợp yêu cầu của chúng ta. Ta hôm nay phải đi thấy một phi thường trọng yếu bạn bè, ngươi nhất định phải cấp nữ nhi đem tốt quan. Đối nhân lười để ý tới Tưởng Bằng Phi. Lời này còn cần đến ngươi nói. Đối nhân ban đầu lựa chọn gả cho Tưởng Bằng Phi liền đã trao gửi nhầm, dĩ nhiên sẽ không để cho nữ nhi lại bước bản thân hậu trần. Tưởng Bằng Phi biết đối nhân mặc dù cùng mẫu thân quan hệ bất hòa, nhưng ở nữ nhi tương lai lấy chồng trong chuyện này cùng bản thân vẫn còn ở cùng một chiến tuyến, lần nữa nhấn mạnh một phen lập trường của mình về sau, nhìn thời gian sắp xỉ, lúc này mới xuống lầu. Ra cửa trải qua sân thời điểm, Tưởng Bằng Phi đề nghị cùng Tưởng Nam Tôn giải thích, ba hôm nay phải đi thấy một đầu tư cổ phiếu chuyên gia, giữa trưa liền không thể cùng ngươi tiếp đãi bạn học của ngươi là chủ nhân, phải thật tốt chiêu đãi đối phương. Tưởng Nam Tôn nhìn một cái phụ thân địa bộ này, biết ngay hắn cùng mẫu thân vậy cũng hiểu lầm bản thân cùng bị kia bạn học trai quan hệ. Thế nhưng là nàng cũng cùng mẫu thân giải thích qua đối phương căn bản không tin. Dưới mắt cùng Tưởng Bằng Phi lại giải thích một lần, đoán chừng cũng giống như vậy kết quả. Tưởng Nam Tôn cũng lười nhiều lời. Đưa mắt nhìn Tưởng Bằng Phi sau khi ra cửa, Tưởng Nam Tôn có chút bận tâm xem Tưởng lão thái quá, mãi mãi, năm nay thị trường chứng khoán tình thế kém như vậy, ba ta thua thiệt không ít ta. Tưởng lão thái quá đấy mắt hiện ra lau một cái ẩn ưu, nhưng vẫn làm bộ như người không có sao vậy an ủi cháu gái, những chuyện này không cần ngươi lo lắng, ngươi chỉ để ý đi học cho giỏi là được. Lão nhà Tây ngoài cửa viện, Tưởng Bằng Phi xe liền dừng ở bên đường. Từ trong nhà đi ra, Tưởng Bằng Phi mở cửa xe vừa mới chuẩn bị lên xe, trên đường lái tới một chiếc BMW 760 ly. So sánh với CG cấp độ nhập môn đường 730 ly, rơi giá cơ bản đều ở đây 2 triệu trở lên 760 ly trên đường sẽ càng hiếm thấy một ít. Bất quá nơi này là Ma Đô, trên đường bất kể thấy được đắt quá xe cũng không tính là ly kỳ. Chân chính để cho Tưởng Bằng Phi ánh mắt ở lại chính là chiếc này màu đen 760 ly treo bảng số xe. Thượng Hải A88888. Tưởng Bằng Phi từng nghe trong vòng bạn bè nhắc qua, khối này bảng số xe chủ nhân là tập đoàn Tinh Luân chủ tịch Diệp Cần Luân. Giá trị chục tỷ nhà đất đại lão. Tưởng bằng phi như vậy coi như giỡn cổ lên cũng với không tới người ta đế dày, không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở cửa nhà mình gặp phải đối phương bật cười. Cũng không biết Diệp Cần Luân bản thân có ở đó hay không trên xe. Tưởng bằng phi đang nghĩ như vậy, chiếc kia 760 ly theo sát hắn xe phía sau ngừng lại. Cửa xe mở ra, hạ tới một cái đeo khẩu trang người tuổi trẻ. Vóc dáng rất cao, khí vũ hiên ngang. Công khai tin tức trong Diệp Cẩn Luân là chưa lập gia đình, điều này làm cho Tưởng Bằng Phi không nhịn được suy đoán người trẻ tuổi này cùng Diệp Cẩn Luân quan hệ thế nào. Vừa đúng lúc này, cửa sổ xe rơi xuống. Thấy rõ bên trong xe mặt của người kia về sau, Tưởng Bằng Phi không khỏi sửng sốt. Thật đúng là Diệp Cẩn Luân. Chỉ riêng kia một con mang tính tiêu chí tóc trắng cũng sẽ không nhận lầm. Đang kinh ngạc, chỉ thấy Diệp Cẩn Luân cách cửa sổ xe, cùng xuống xe người tuổi trẻ phất tay tạm biệt. Biểu tình kia, rất có vài phần lưu luyến không rời cảm giác. Tưởng Bằng Phi dùng sức chớp chớp mắt, thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tưởng Bằng Phi nhất định xuống xe người trẻ tuổi này, cùng Diệp Cẩn Luân quan hệ không cạn. Vấn đề là phụ cận lão nhà Tây chủ nhân, Tưởng Bằng Phi đều biết. Chưa nghe nói qua nhà nào hài tử có thể có lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho Diệp Cẩn Luân tự mình đưa đón à. Đưa mắt nhìn chiếc kia 760 ly lái rời về sau, Tưởng Bằng Phi ngồi vào trong xe. Hắn không có vội vã phát động xe, mà là quyết định trước nhìn một chút người tuổi trẻ kia muốn đi đâu một nhà. Kế tiếp phát sinh một màn, để cho Tưởng Bằng Phi hoàn toàn kinh hãi. Hắn nhìn tận mắt người tuổi trẻ kia đi tới nhà mình sân trước cổng chính, bấm vang chuông cửa. Tới mở cửa chính là Tưởng Nam Tôn. Cho đến cửa sắt lớn đóng lại, Tưởng Bằng Phi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nữ nhi mời về nhà ăn cơm bạn học trai, lại là ngồi Diệp Cẩn Luân xe tới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tưởng Bằng Phi tuyệt đối sẽ cho là đây là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ chần chờ không tới một giây đồng hồ, Tưởng Bằng Phi quả quyết lấy điện thoại di động ra, bấm bạn bè dãy số. Ở một phen nói xin lỗi sau, Tưởng Bằng Phi từ chối đi giữa trưa bữa ăn. Ngồi ở trong xe bình phục một cái tâm tình kích động, đi theo rồi hướng kính chiếu hậu chiếu một cái, xác nhận kiểu tóc không thành vấn đề, Tưởng Bằng Phi lúc này mới đẩy cửa xuống xe, hướng nhà mình cửa viện đi tới. Lúc này Dương Mục Dã mới vừa ở trong sân cùng Tưởng lão thái quá đánh xong chào hỏi, từ Tưởng Nam Tôn dẫn đi vào nhà này ba tầng lão nhà Tây lầu 1. Chủ yếu là nghĩ thăm một chút. Tưởng Nam Tôn nhà này mới trong nhà Tây, cách cục tương tự bây giờ thay phiên bính biệt thự. Lầu 1 là phòng bếp cùng phòng khách, lầu 2 là người một nhà phòng ngủ, lầu 3 còn có cái gác lửng. Hơn nữa bên ngoài vườn hoa, chiếm diện tích vượt qua 200 bình. Mới vừa vào phòng khách, Tưởng Nam Tôn mẫu thân đối nhân vừa lúc từ trên thang lầu xuống, Tưởng Nam Tôn theo sát liền cấp mẫu thân giới thiệu Dương Mục Dã. "Dì tốt." Dương Mục Dã lễ phép cùng đối nhân lên tiếng chào hỏi. Mới vừa sau khi vào cửa, Dương Mục Dã đã trước hạn tháo xuống khẩu trang, đẹp trai gò má, để cho đối nhân không khỏi sửng sốt một chút. Tướng mạo có thể sẽ gạt người, nhưng khí chất sẽ không. Đối nhân tự xưng là ánh mắt qua người, cả đời này cũng liền tại lựa chọn gả cho Tưởng Bằng Phi lúc đi qua một lần mắt. Bây giờ đối nhân liếc mắt liền nhìn ra, nữ nhi mang về cái này bạn học trai không bình thường. Trên người cái đó tự nhiên mà thành thả lỏng cảm giác, không thể là giả là có thể giả vờ. So sánh rõ ràng nhất chính là Tưởng Nam Tôn lần đầu tiên mang Chu Tỏa Tỏa tới nhà lúc, Chu Tỏa Tỏa hay cùng người nhà quê lên tình vậy, đầy mắt đều là hâm mộ. Mà Dương Mục Dã bất động, trong mắt cũng chỉ có tò mò cùng quan sát. Thần thái kia, bộ này đường phục hưng bên trên lão nhà Tây ở này trong mắt cũng cứ như vậy. Nam Tôn, ngươi cùng Tiểu Dương trước ở phòng khách ngồi một hồi, mẹ đi phòng bếp nhìn má Ngô thức ăn làm xong chưa. Đối nhân rất có ánh mắt sức lực, biết cấp nữ nhi cùng Dương Mục Dã một mình sáng tạo không gian. Nhưng lại cứ lúc này, một cái không có ánh mắt nhi người xông vào. "Cha, ngươi tại sao lại trở lại rồi?" Tưởng Nam Tôn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tưởng Bằng Phi vừa vào cửa, ánh mắt liền rơi thẳng vào Dương Mục Dã trên người. "Nam Tôn, ngươi bị bạn học này cũng không cho ba ba trước giới thiệu một chút." Dương Mục Dã cũng đi theo Tưởng Nam Tôn từ trên ghế xạ lòn đứng lên, chủ động cùng Tưởng Bằng Phi chào hỏi. "Tưởng thúc thúc tốt, ta gọi Dương Mục Dã." Dù là trong lòng lại không nhìn chúng Tưởng Bằng Phi, mặt ngoài công phu hay là làm đủ. Tưởng Bằng Phi đối Dương Mục Dã biểu hiện ra không giống thường nhiệt tình, giơ tay lên nói, "Không cần khách khí, ngồi đi." Nói bản thân cũng ở đây Dương Mục Dã đối diện ngồi xuống. "Nam Tôn, khách nhân đến trong nhà, ngươi cũng làm người ta ngồi cho ra. Nhanh đi bưng bàn trái cây tới." Tưởng Nam Tôn nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức nhấc lên cực lớn sóng lớn. "Đây là ngươi mời khách hay là ta mời khách? Thế nào ngươi chiêu đãi so với ta còn nhiệt tình?" Đối nhân cũng kỳ quái Tưởng Bằng Phi tại sao phải đi mà trở lại, hơn nữa đối Dương Mục Dã hay là bộ này nhiệt tình được tiếp cận với định bợ thái độ. Phải biết trước ở lầu 2 phòng ngủ, Tưởng Bằng Phi giọng nói kia hận không được tự mình nói cho Dương Mục Dã, ngươi cái tiểu tử nghèo không xứng với con gái của ta. Trước ngạo mạn sau cung kính, sự khác biệt cũng quá lớn. "Nam Tôn, đi thôi, mẹ với ngươi cùng một chỗ đi lấy trái cây." "Ngươi đi lấy đi, ta trước tiên đem mãi mãi dịu vào tới." Tưởng Nam Tôn nghịch phản trong lòng đến, nghiêng đầu liền cửa trước ngoại viện tử đi tới. Cái nhà này trong muốn nói có ai có thể chấn được Tưởng Bằng Phi, phi tưởng lao thái quá mặc trước. Tưởng Bằng Phi cũng mặc kệ nữ nhi có phải hay không đi viện mình, người vừa đi, lập tức cùng Dương Mục Dã nói từ bản thân ở ven đường thấy được một màn kia. "Mục Dã, mới vừa chúng ta ở ngoài cửa ra mắt ngươi còn có ấn tượng a? Đưa ngươi qua đây người nọ, là tập đoàn Tinh Ngôn Diệp Cẩn Ngôn a?" "Đúng, là Diệp tổng." Dương Mục Dã thoải mái thừa nhận. Tưởng Bằng Phi đi theo liền hỏi thăm Diệp Cẩn Ngôn cùng Dương Mục Dã quan hệ thế nào. "Tưởng thúc thúc, ngươi có thể hiểu lầm, ta cùng Diệp tổng hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt, hắn tới Đông Đại tìm ta nói một ít chuyện, thuận đường liền đem ta đưa tới." Tưởng Bằng Phi trong đầu một tiếng ầm vang nổ vang. Dương Mục Dã cái này bao nhiêu mặt mũi,
mới có thể làm cho Diệp Cẩn Nôn như vậy đại lao tự hạ thấp địa vị, tự mình tới trường học tìm hắn nói chuyện. Chương 207 ngươi cũng không muốn mất đi làm đồng giáo sư học sinh cơ hội a. Chương 207 ngươi cũng không muốn mất đi làm đồng giáo sư học sinh cơ hội a. Tưởng Nam Tôn dịu nhau mãi mãi trở lại phòng khách, phát hiện phụ thân Tưởng Bằng Phi đối Dương Mục Giã thái độ càng phát ra nhiệt tình được không được. Thậm chí mẫu thân đối nhân bưng trái cây đi vào, đều là Tưởng Bằng Phi đích thân đứng dậy nhận lấy, đưa đến Dương Mục Giã trước mặt. Cha. Tưởng Nam Tôn bất mãn gọi một tiếng. Tưởng Bằng Phi đi tới, thay thế Tưởng Nam Tôn đỡ mẫu thân đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đồng thời đối nhân cũng ở một bên một người tay vịn trên ghế salon ngồi xuống. Tưởng Nam Tôn vốn là nghĩ ở mẫu thân đối diện một cái khác trương một người tay vịn sofa ngồi xuống, lại bị Tưởng Bằng Phi chỉ điểm cấp Dương Mục Giã đưa nước quả, đồng thời còn dùng ánh mắt ám chỉ Tưởng Nam Tôn đang ở Dương Mục Giã bên người ngồi xuống. Thấy mẫu thân còn có nãi nãi, trên mặt cũng là một bộ hiền hòa gì cười bộ dáng, Tưởng Nam Tôn lập tức liền đoán đến mọi người cũng hiểu lầm nàng cùng Dương Mục Giã quan hệ. Đang phải ngay mặt giải thích rõ, lúc này Dương Mục Giã trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Mục Giã lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, hơi nhíu mày. Tại sao lại là Diệp Cẩn Nôn? Trên đường tới, Diệp Cẩn Nôn cố ý để cho tài xế đường vòng, nguyên bản nửa giờ lộ trình cứng rắn đi một giờ, liền vì cùng Dương Mục Giã nhiều trò chuyện một hồi sao mạng thư viện hạng mục. Dương Mục Giã chỗ có quan hệ với sao mạng thư viện hạng mục ý tưởng đều bị Diệp Cẩn Nôn bắt kiệt, một giọt đều không thừa. Cứ như vậy Diệp Cẩn Nôn còn không thỏa mãn, lại gọi điện thoại tới. Thật có chút quá đáng. Dương Mục Giã ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ cùng Tưởng Nam Tôn một nhà giải thích, bản thân muốn nhận cú điện thoại. Tưởng Bằng Phi tha thiết nhìn Dương Mục Giã đứng dậy cửa trước ngoài trong sân đi tới, mới vừa khi đi tới cửa Dương Mục Giã tiếp thông điện thoại, một tiếng Diệp tổng rõ ràng truyền vào phòng khách trong thai của mọi người. Tưởng Bằng Phi trong lòng đang suy nghĩ thế nào thông qua Dương Mục Giã móc được Diệp Cẩn Nôn vị này địa sản đại lao. Tưởng Nam Tôn thanh âm vang lên: "Ba ba, ta cùng Dương Mục Giã quan hệ không phải là các ngươi nghĩ như vậy." Tưởng Bằng Phi căn bản không tin, giải thích chính là che giấu. Nữ nhi ra mặt mỏng, ngại ngùng, nhưng là không có sao, hết thảy đều có hắn cái này làm ba ba ra mặt. Tưởng Nam Tôn đều sắp bị Tưởng Bằng Phi phản ứng này cấp khí hết ý kiến. Hắn thật không phải là bạn trai ta, thậm chí ngay cả bạn học đều không phải là, chuyện này khóa khóa có thể cấp ta làm chứng, hai người bọn họ mới thật sự là bạn học. Tưởng Nam Tôn đem nhận biết Dương Mục Giã trải qua đơn giản nói một lần, dĩ nhiên lướt qua bản thân ở ba uống rượu say một chuyện. Tưởng Bằng Phi, đối nhân nhất tề sử sốt. Nhìn Tưởng Nam Tôn dáng vẻ, không giống như là đang nói láo. Cho nên hết thảy đều là hiểu lầm, bọn họ cao hứng hụt một trận rồi. Nam Tôn, Tiểu Dương nếu là ở Yến Kinh lên đại học, chạy thế nào đến Ma Đô đến rồi? Hơn nữa ngươi còn cố ý mời người đến nhà ăn cơm. Đối nhân không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn ở Yến Kinh Mậu không tiếp tục chờ được nữa cho nên mới chạy đến Đông Đại tới làm trao đổi sinh. Hơn nữa hôm nay cũng không phải ta chủ động mời hắn tới nhà ăn cơm, là hắn muốn tới tìm ta nói một ít chuyện. Biểu diễn Âu Boy hơi điện ảnh vai nữ chính chuyện, Tưởng Nam Tôn còn không nghĩ xong, cho nên tạm thời cũng không có ý định nói cho trong nhà. Hắn trong trường học xảy ra chuyện gì sao? Làm sao sẽ không tiếp tục chờ được nữa rồi? Đối nhân lại hỏi. Không phải xảy ra chuyện, là hắn ở trên web bị người mở hộp vì tránh đầu sóng ngọn gió mới đến Ma Đô. Tưởng Nam Tôn giải thích nói. Mở hộp. Đối nhân, Tưởng Bằng Phi hai người đều là mặt ngộng. Chính là một ít riêng tư cá nhân bị người ở trên Internet trở lên ra ánh sáng, chủ yếu là thân thế của hắn còn có sáng nghiệp trải qua những thứ này. Tưởng Nam Tôn lời còn chưa dứt, Tưởng Bằng Phi bừng tỉnh ngộ. Trong lòng càng đoán chắc, Dương Mục Giã thân phận không bình thường. Làm không chừng thật sự là Diệp Cẩn Nôn con rơi. Nam Tôn, ngươi biết Mục Giã cùng Diệp Cẩn Nôn quan hệ thế nào sao? Tưởng Nam Tôn mặt tò mò. Diệp Cẩn Nôn là ai? Ngược lại thì đối nhân nghe được cái tên này, sắc mặt đi theo đổi một cái. Đội vàng truy hỏi Tưởng Bằng Phi làm sao biết Dương Mục Giã cùng Diệp Cẩn Nôn có quan hệ. Ta mới vừa tại cửa ra vào tận mắt thấy hắn từ Diệp Cẩn Nôn trên xe xuống, thời điểm ra đi Diệp Cẩn Nôn còn đặc biệt cùng hắn phất tay tạm biệt. Tưởng Bằng Phi vừa dứt lời, Tưởng Nam Tôn thanh âm đi theo vang lên. Cha cha, mẹ mẹ, ngươi nói cái này Diệp Cẩn Nôn rốt cuộc là ai a? Tập đoàn Tinh Nôn chủ tịch, tài sản hơn chục tỷ đại lão bản. Kể lại Diệp Cẩn Nôn, Tưởng Bằng Phi mặt bội phục thêm hâm mộ, mà đối nhân sắc mặt thì càng thêm phức tạp một ít. Tưởng Nam Tôn nhìn ra mẫu thân sắc mặt khác thường, truy hỏi đối nhân có phải hay không cũng nhận biết Diệp Cẩn Nôn. Ta không nhận biết, là ngươi tiểu di nhận biết, ngươi tiểu di ban đầu xuất ngoại cũng là bởi vì hắn. A. Tưởng Nam Tôn không khỏi sửng sốt. Di nhỏ nàng cùng Diệp Cẩn Nôn, đối nhân chừng nữ nhi một cái, ngươi đứa nhỏ này, chớ đoán mò, ngươi tiểu di ban đầu là Diệp Cẩn Nôn phụ tá đắc lực, đi theo hắn một khối sáng nghiệp lập nghiệp sau đó nhân vì một ít công việc bên trên nguyên nhân mới rời khỏi tập đoàn Tinh Nôn, đi nước ngoài. Tưởng Bằng Phi miệng giật giật, vốn muốn hỏi đối nhân nếu tiểu di tử cùng Diệp Cẩn Nôn có quan hệ như vậy, vì sao không nói sớm. Lời đến khóe miệng mới nhớ tới, mẫu thân Tưởng Lao Thái quá vẫn ngồi ở bên người. Tưởng Lao Thái quá trọng nam kinh nữ, ban đầu đối nhân ôm hải tử lúc liền trông đợi là đứa bé trai, cố ý cấp trong bụng hải tử lấy tên Nam Tôn. Kết quả là cái nữ hoa hoa. Bởi vì việc này, mẹ chồng nàng dâu hai người một mực dùng mình. Tiểu di tử đối thiến càng là vẫn luôn thay tỷ tỷ không đáng giá, cũng coi thường Tưởng Bằng Phi một nhà. Những năm này, đối thiến cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ Tưởng ra một lần. Coi như biết đối thiến cùng Diệp Cẩn Nôn quan hệ, tiểu di tử cũng không thể nào giúp mình cùng Diệp Cẩn Nôn dắt cầu dự tuyến. Cho nên vẫn là chỉ có thể trông cậy vào nữ nhi. Nghĩ được như vậy, Tưởng Bằng Phi lập tức thay một bộ thân thiết hòa ái mặt mũi xem nữ nhi, Nam Tôn, ngươi biết gần đây thị trường chứng khoán tình thế không tốt, ba ba thua thiệt không ít, ngươi có thể hay không cùng Mục Giã nói một chút, mời hắn giúp một tay giới thiệu một chút Diệp Cẩn Nôn cấp ba ba nhận biết. Tưởng Bằng Phi bây giờ càng ngày càng cảm thấy, chơi chứng khoán nhất định phải gần bên trong màn tin tức, nếu không rất khó kiếm tiền.
Cái này không đã nghĩ thông qua nhận biết Diệp Cẩn Nôn, đạt được một ít nội tình tin tức đường dây.
Ba, ta cùng Dương Mục Giã thật không có các ngươi nghĩ như vậy quen thuộc, hắn hôm nay tới tìm ta, là muốn cho ta làm một bộ hơi điện ảnh vai nữ chính, ta còn chưa nghĩ ra muốn không nên đáp ứng hắn đâu.
Hơi điện ảnh.
Tưởng Bằng Phi vừa nghe Tưởng Nam Tôn phải đi quay phim, theo bản năng nhíu mày. Chân chính xã hội thượng lưu gia đình xuất thân cô bé, ai sẽ đi làng giải trí cái loại đó chướng khí mù mịt ngành nghề phát triển. Mất điểm cũng không nói, chủ yếu là thanh danh bất hảo nghe. Con hát nếu là thả trước kia, vậy cũng là hạ cửu lưu chuyên nghiệp. Vấn đề tìm Tưởng Nam Tôn giúp một tay lại là Dương Mục Giã, Tưởng Bằng Phi bây giờ thật có chút thẳng tuột hai đầu lấp, tình thế khó xử. Lúc này đối nhân thanh âm vang lên. Nam Tôn, cái này cái gì hơi điện ảnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tưởng Nam Tôn đơn giản cùng mẫu thân khoa phổ sao mạng cái này khái niệm, đi theo lại giải thích lâu boy hơi điện ảnh đại khái kịch tình, cuối cùng mới nói lên Dương Mục Giã một tay khai sáng tinh thần đại hải MKN. Những chuyện này một phần nhỏ là Tưởng Nam Tôn từ Chu Tỏa Tỏa nơi đó nghe tới, sau đó phần lớn đều là gần đây ở trên web một tiên tên là Dương Mục Giã, một 18 tuổi thiếu niên cùng sau lưng của hắn sao mạng đế quốc thiệp trong xem ra. Thiên Tiêu thiệp cặn kẽ trở lên lão Nam Hải, nhựa minh đệ, sóng tỷ thậm chí là điệu ti nam sinh một hệ liệt sao mạng sau lưng bùng nổ mấu chốt. Tưởng Nam Tôn cũng là nhìn Thiên Tiêu thiệp mới biết, Dương Mục Giã nhìn như tùy ý cử động, sau lưng vậy mà cất giấu sâu như vậy xa bố cục. Nghe xong Tưởng Nam Tôn giải thích, đối nhân, Tưởng Bằng Phi trên thực tế hay là hiểu lơ mơ, bất quá hai người ngược lại xác định một chuyện. Dương Mục Giã xa so với tưởng tượng càng thêm lợi hại. Một điểm này từ Tưởng Nam Tôn nhắc tới Dương Mục Giã lúc giọng điệu là có thể nhìn ra. Mặc dù cố ý làm bộ như rất lạnh nhạt dáng vẻ, nhưng thực ra trong đấy lòng nhất định là rất bội phục. Nữ nhi tâm cao khí ngạo tính đại tiểu thư, làm vì cha mẹ Tưởng Bằng Phi, đối nhân là rõ ràng nhất. Có thể thuyết phục nữ nhi nam sinh, tất nhiên là vô cùng vô cùng ưu tú mới được. Nam Tôn, nếu như chẳng qua là ở giữa bạn bè giúp một chuyện, không phải thật sự đi làm diễn viên, ba cảm thấy ngươi thật ra là có thể suy tính một chút. Tưởng Bằng Phi đột nhiên đổi lời nói cái này thái độ, để cho Tưởng Nam Tôn không khỏi nghĩ đến trước đó ở trong quán rượu, Dương Mục Giã nói qua với nàng kia lời nói. Trước giúp đỡ chính mình học kiến trúc học, mục đích là vì có thể làm cho mình tương lai gả vào hào môn. Bây giờ lại giúp đỡ chính mình đi vô hơi điện ảnh, mục đích chỉ là vì lấy lòng Dương Mục Giã. Có thể ở trong mắt phụ thân, Dương Mục Giã chính là cái đó mọi phương diện điều kiện đều vô cùng ưu việt kim quy tế. Thế nhưng là Tưởng Nam Tôn cứ không. Ba, ta đã nghĩ xong, ta mục tiêu là học tập cho giỏi, tranh thủ tuyển thẳng nghiên cứu sinh. Trường học của chúng ta đồng giáo sư là kiến trúc học phương diện Thái Sơn bắt đầu, ta nghị báo nghiên cứu sinh của hắn, cạnh tranh phi thường kịch liệt, phải từ năm nhất liền bắt đầu làm chuẩn bị. Tưởng Bằng Phi thế nào cũng không nghĩ tới, Tưởng Nam Tôn vậy mà cự tuyệt. Lại cứ Tưởng Nam Tôn cho ra lý do còn làm cho không người nào nhưng chỉ trích. Việc học làm trọng. Tưởng Bằng Phi nhìn một cái còn ở trong sân nghe điện thoại Dương Mục Giã, trong lòng gấp đến độ hay cùng trên chảo nóng con kiến tựa như. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ nữ nhi. Trong sân, Dương Mục Giã cùng Diệp Cẩn Nôn giữa điện thoại đã sớm kết thúc. Diệp Cẩn Nôn gọi điện thoại tới, liền vì cùng Dương Mục Giã nói một chuyện. Diệp Cẩn Nôn chuẩn bị xây dựng một chuyên nghiệp đoàn đội, từ hắn tự mình dẫn đội, tuần sau đi đại lý thực địa khảo sát. Thôn Vân Miêu là lần khảo sát này trọng yếu nhất, Diệp Cẩn Nôn không riêng mời Dương Mục Giã cùng nhau đi tới, đồng thời còn cấp Dương Mục Giã mấy cái tham gia tên đoàn chán. Kinh phí toàn trình thanh toán, trên thực tế liền là theo chân đi du lịch bằng tiền nhà nước. Dương Mục Giã vào lúc này đang cấp Tạ Chi Diêu gọi điện thoại. Ngươi biết tập đoàn Tinh Nôn cùng Diệp Cẩn Nôn? Hành, vậy ta cũng không với ngươi khoa phổ Diệp Cẩn Nôn đã đáp ứng cấp có phong tiểu viện nhà trọ hạng mục đầu tư, cho nên ngươi cũng không cần lại ấy nấy, chứ không có thể thuyết phục ta cha đầu tư hạng mục này. Hồi trước Tạ Chi Diêu mang theo tay mơ dịch trạm, Âu Boy hơi điện ảnh cùng có phong tiểu viện nhà trọ ba cái hạng mục hướng đi Dương Đức Viễn của mình. Dương Đức Viễn ở ba cái hạng mục trong lựa chọn đầu tư Âu Boy hơi điện ảnh, mà không phải Tạ Chi Diêu mãnh liệt đề cử có phong tiểu viện nhà trọ hạng mục. Thậm chí Dương Đức Viễn còn ngược lại để cho Tạ Chi Diêu khuyên Dương Mục Giã không nên đem tiền lãng phí ở lão gia đầu tư mở nhà trọ bên trên. Ở Dương Đức Viễn xem ra, thôn Vân Miêu không có trải qua bất kỳ mở rộng thương mại, đi đâu đầu tư mở nhà trọ tinh khiết là lớn oan loại. Dương Mục Giã coi như phải làm quê quán bảo cũng không phải như vậy làm. Bây giờ làm trong nước địa sản đầu sỏ tập đoàn Tinh Nôn không ngờ nguyện ý đầu tư có phong tiểu viện nhà trọ hạng mục, điều này làm cho Tạ Chi Diêu đã cảm thấy vui vẻ, đồng thời nội tâm lại không khỏi mất mát. Vui vẻ là bởi vì Diệp Cẩn Nôn đầu tư, chứng minh bản thân trước ánh mắt cùng nhìn cũng không có lỗi. Tương lai thôn Vân Miêu thật khai phát, bản thân tốt nghiệp trở về phát triển, đến từ trong nhà lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cùng lúc xem mình cùng Dương Mục Giã giữa thân phận địa vị chênh lệch không ngừng kéo dài, Tạ Chi Diêu trong lòng cái loại đó cảm giác vô lực cùng cảm giác mất mát cũng ở đây bị không ngừng phóng đại. Đã sợ huynh đệ trôi qua khổ, lại sợ huynh đệ lái Land Rover. Nói chung chính là giờ phút này Tạ Chi Diêu nội tâm chân thực khắc họa. Được rồi, ta cũng không đi theo cùng nhau đi, ngược lại cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Tạ Chi Diêu cự tuyệt, để cho Dương Mục Giã có chút ngoài ý muốn. Nhưng trước ngươi còn nói với ta, nghĩ ngươi A gia cùng bà tại sao lại không muốn đi trở về? Đi một lần hơn một tuần lễ, trường học bên này thực tại không tốt xin nghỉ. Tạ Chi Diêu cái này mượn cớ tìm phải có điểm nát. Nguyên nhân thực sự là đi về sợ người trong thôn nói nhàn thoại. Ban đầu cùng Dương Mục Giã cùng nhau thi đậu Yến Kinh đại học, thành người cả thôn hy vọng. Bây giờ Dương Mục Giã mang theo tập đoàn Tinh Luôn đầu tư khảo sát đoàn trở về thôn Vân Miêu, áo gấm về làng, phong quang vô hạn. Mà bản thân cùng theo trở về vậy, cũng chỉ có thể xung làm một người hầu làm nền nhân vật. Người trong thôn ngay mặt sẽ không nói cái gì, nhưng bí mật khẳng định sẽ đem mình cùng Dương Mục Giã lấy ra các loại tương đối nghị luận. Tiếng người đáng sợ. Tạ Chi Diêu cũng phải cần tự tôn cùng mặt mũi. Tạ Chi Diêu thái độ kiên quyết, Dương Mục Giã liền cũng không tiếp tục miễn cưỡng.
cúp điện thoại, Dương Mục Dã trở về Tưởng Nam Tôn nhà phòng khách. Vừa vào cửa, Tưởng Nam Tôn liền từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi hôm nay là đang ngồi Diệp Cẩn Ngôn xe tới. Dương Mục Dã hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tưởng Nam Tôn.
Đúng vậy, thế nào?
Ngươi cùng Diệp Cẩn Ngôn tại sao biết?
Tưởng Nam Tôn hiếu kỳ nói.
Vì để tránh cho Dương Mục Dã hiểu lầm, Tưởng Nam Tôn đi theo giải thích bản thân gì nhỏ đối thiến cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ.
Dương Mục Dã đột nhiên nhớ tới, Diệp Cẩn Ngôn ở trong điện thoại đề cập tới sẽ mời một vị ở nước ngoài trước đồng nghiệp cùng nhau đi đại lý khảo sát.
Người nọ không là chính là Tưởng Nam Tôn gì nhỏ a?
Dương Mục Dã không có nói thẳng, mà là bóng gió hỏi thăm một chút Tưởng Nam Tôn gì nhỏ tình huống.
Đi theo, Dương Mục Dã mới đem muốn Diệp Cẩn Ngôn muốn xây dựng đầu tư khảo sát đoàn đi đại lý chuyện nói ra. Đồng thời còn đề nghị Tưởng Nam Tôn đi tìm nàng gì nhỏ chứng thực có chuyện này hay không.
Tưởng Nam Tôn bị chuyện này rời đi sự chú ý, cũng không kịp nói cho Dương Mục Dã bản thân mới vừa quyết định.
Lúc này Dương Mục Dã còn nói lên một chuyện khác.
Diệp tổng xây dựng cái này đầu tư khảo sát đoàn, chứ ngươi ra gì nhỏ có thể phải tới ra, còn mời trường học các ngươi ngành kiến trúc đồng giáo sư, đến lúc đó hắn có thể sẽ mang theo mấy cái học sinh cùng đi.
Dựa theo Dương Mục Giã suy đoán, Diệp Cẩn Ngôn đoán chừng là chuẩn bị đem tiểu hoa phòng sách thiết kế chọn nơi giao cho đồng giáo sư đoàn đội tới làm.
Cùng Tưởng Nam Tôn nói chuyện này cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút Tưởng Nam Tôn có biết hay không vị này đồng giáo sư.
Hai người đang trò chuyện, Tưởng Bằng Phi đột nhiên chen vào nói đi vào, "Nam Tôn, ngươi không phải vừa đúng muốn dự thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh sao? Nếu không để cho Mục Giã cùng Diệp tổng nói một tiếng, đem ngươi cùng an bài tiến khảo sát đoàn, đã có thể lấy cùng ngươi tiểu di làm bạn, còn có thể ở đồng giáo sư trước mặt ló mặt, cái này đối ngươi báo đáp nhiều thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh khẳng định có trợ giúp lớn."
Chương 208 ấm áp Nam cùng Hải Vương, chương 208 ấm áp Nam cùng Hải Vương. Tưởng Bằng Phi vừa mở miệng, Tưởng Nam Tôn nguyên bản còn có chút dao động ý tưởng lập tức kiên định đứng lên.
Nàng mới sẽ không đi cái loại đó vài môn tà đạo.
Coi như phải báo thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh, cũng phải đường đường chính chính dùng thành tích cùng thực lực thắng đối phương ưu ái, mà không phải dựa vào loại nhân tình này quan hệ.
Dương Mục Giã nhìn một cái Tưởng Bằng Phi đầy mặt nóng bỏng nghĩ thúc đẩy chuyện này, ngay sau đó ý thức được chuyện không ổn.
Lấy Tưởng Nam Tôn kiêu kỳ đại tiểu thư tính cách, phản nghịch tâm một khi bị kích thích, cự tuyệt cùng đoàn đi đại lý khảo sát cũng là chuyện nhỏ. Đừng liền Âu Boy hơi điện ảnh vai nữ chính cùng một chỗ cự tuyệt liền chơi lớn rồi.
Trong tay ta xác thực có mấy cái khảo sát đoàn hạng, bất quá chuyện này không cần phải gấp, ngươi suy tính một chút, trước ngày mai cấp ta trả lời là được.
Dương Mục Giã vừa dứt lời, theo đồng đội Tưởng Bằng Phi mở miệng lần nữa, Nam Tôn, cái này còn có cái gì tốt cân nhắc trực tiếp đáp ứng thì xong rồi. Chỉ phải đáp ứng tiến khảo sát đoàn, thì đồng nghĩa với thiếu Dương Mục Giã lấy một cái nhân tình.
Cứ như vậy, Tưởng Nam Tôn liền không có cách nào cự tuyệt nữa biểu diễn Âu Boy hơi điện ảnh vai nữ chính.
Lần này Tưởng Bằng Phi trợ công ngược lại dị thường tinh chuẩn, Tưởng Nam Tôn không chần chờ chút nào liền gật đầu nói, được, ta suy tính một chút trả lời ngươi.
Chủ yếu chính là một chuyên cùng Tưởng Bằng Phi đối nghịch.
Ngay trước Dương Mục Giã trước mặt, Tưởng Bằng Phi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn.
Ăn cơm trưa, Dương Mục Giã cáo từ rời đi.
Tưởng Bằng Phi vốn là đề nghị từ hắn lái xe đưa Dương Mục Giã trở về trường học, vừa đúng trên đường còn có thể lại biện pháp Dương Mục Giã.
Tưởng Nam Tôn đứng ra, thay Dương Mục Giã cự tuyệt đề nghị này.
Cuối cùng, Tưởng Nam Tôn tự mình đưa Dương Mục Giã tới cửa.
Lâm biệt thời khắc, Tưởng Nam Tôn đột nhiên đến rồi câu, ta bây giờ rốt cuộc tin tưởng, đêm đó ngươi ở trong quán rượu nói với ta đều là thật.
Dương Mục Giã sửng sốt một chút, sau đó cười.
Chúc mừng ngươi, rốt cuộc trưởng thành.
Tưởng Nam Tôn cau mày, đang muốn đối trở lại.
Dương Mục Giã cướp mở miệng trước, đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là muốn nói ngươi như là đã nhận rõ thực tế, như vậy cũng hẳn là thông cảm ngươi một chút ba ba, gần đây thị trường chứng khoán tình thế không tốt, hắn cũng rất sốt ruột.
Tưởng Nam Tôn thiếu chút nữa bật thốt lên, sốt ruột cũng không thể bán nữ nhi a.
Cũng may một khắc cuối cùng vẫn là nhịn được.
Yên lặng chốc lát, Tưởng Nam Tôn nói cho Dương Mục Giã, khảo sát đoàn còn có hơi điện ảnh vai nữ chính chuyện, nàng sẽ chăm chú cân nhắc.
Đưa mắt nhìn Dương Mục Giã ngồi lên xe taxi sau khi rời đi, Tưởng Nam Tôn xoay người về nhà.
Mới vừa vào phòng khách, Bồi Tưởng Lao Thái Quá ngồi ở trên ghế salon, Tưởng Bằng Phi lập tức đứng lên.
Tưởng Nam Tôn chưa cho phụ thân mở miệng cơ hội nói chuyện, ném câu tiếp theo ta buồn ngủ, về phòng trước nghỉ ngơi tăng nhanh bước chân lên lầu.
Ở lầu 2 cửa thang lầu, Tưởng Nam Tôn gặp phải mẫu thân.
Đới Nhân mới từ trong phòng ngủ đánh xong vượt biển điện thoại đi ra, nói cho Tưởng Nam Tôn đã từ Đới Thiến nơi đó xác nhận khảo sát đoàn tin tức là thật.
Đới Thiến đã đặt trước tốt vé máy bay, ngày mai trở về nước.
Nhanh như vậy?
Tưởng Nam Tôn có chút ngoài ý muốn.
Đới Nhân thở dài, nàng cũng xuất ngoại hơn 3 năm, cũng là thời điểm nên trở lại thăm một chút.
Được, ngày mai ta cùng đi với ngươi tiếp gì nhỏ.
Nam Tôn, còn có chuyện này, mới vừa ở trong điện thoại ta không cùng ngươi tiểu di nói ngươi muốn tham gia khảo sát đoàn chuyện.
Ta vốn là không có muốn tham gia có được hay không?
Lời đến quẹ miệng, Tưởng Nam Tôn vẫn là nhịn được.
Nàng tiến lên kéo lại Đới Nhân cánh tay, đem đầu tựa vào mẫu thân trên bà bay.
Mẹ, ta biết nỗi khổ tâm của ngươi, dì nhỏ vốn là có chút coi thường ba ba, mà khảo sát đoàn lại là ba ba muốn cho ta đi, ngươi đi cầu dì nhỏ vậy, kẹp ở giữa là rất khó xử.
Đới Nhân vui mừng kéo Tưởng Nam Tôn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Ngươi không cần phải để ý đến ba ngươi nghĩ như thế nào, chuyện này bất kể ngươi thế nào quyết định, mẹ đều duy trì ngươi.
Ừm.
Tưởng Nam Tôn dùng sức chút gật đầu.
Mẹ con hai người trò chuyện mấy câu lời thân thiết.
Nghe được trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân, Tưởng Nam Tôn lúc này mới cùng mẫu thân tách ra, bản thân trước trở về phòng.
Tưởng Bằng Phi sau khi lên lầu thấy được Tưởng Nam Tôn phòng ngủ cửa đóng chặt, hỏi Đới Nhân tình huống gì.
Đới Nhân lời ứng phó Tưởng Bằng Phi, ném câu tiếp theo nữ nhi trưởng thành, chuyện của mình có thể tự mình làm chủ về sau, thẳng đi xuống lầu.
Trong căn phòng, Tưởng Nam Tôn ngồi ở trước bàn đọc sách. Trước mặt bày một đài mới tinh quả táo MacBook. Trong máy vi tính treo QR, nhưng trạng thái biểu hiện chính là ở thân. Tường Nam Tôn mở ra bạn tốt cột, thấy được Chu Tỏa Tỏa hình cái đầu đồng dạng làm màu xám cho chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mở ra phát một cái tin đi qua. Ở đây không? Đợi 2 phút đồng hồ không có phản ứng, Tường Nam Tôn đóng cửa không chặn. Cầm điện thoại di động lên, đang muốn cấp Chu Tỏa Tỏa gửi nhắn tin. Tích tích tích. GG trên có bạn tốt phát tới tin tức. Tường Nam Tôn cho là Chu Tỏa Tỏa nhắn lại, lập tức mở ra. Kết quả tin tức là một ghi chú tên là Trương An Nhân hảo hữu phát tới. Đối phương là đồng tế ngành kiến trúc sinh viên năm thứ nhì, tân sinh báo danh lúc giúp Tường Nam Tôn cầm hành lý, thành công phải đến Tường Nam Tôn tài khoản GG. Hai người cộng thêm bạn tốt về sau, Trương An Nhân thỉnh thoảng sẽ cho Tường Nam Tôn phát một ít trường học sinh hoạt nhỏ giản sĩ, cùng với một ít từ hệ hội học sinh nghe tới tin tức. Nhất là khi biết Tường Nam Tôn cố ý dự thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh về sau, Trương An Nhân càng là lưu ý đồng giáo sư các loại hành trình, một có tin tức gì ngay lập tức sẽ nói cho Tường Nam Tôn. Tường Nam Tôn đối Trương An Nhân không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng cũng không tính căm ghét. Mỗi lần nhận được Trương An Nhân tin tức, nàng cũng sẽ cố ý chờ có 2 giờ sau đó mới hồi phục đối phương một câu cảm ơn nhân trưởng. Nhưng là hôm nay Trương An Nhân phát tới tin tức, lại làm cho Tường Nam Tôn có chút ngoài ý muốn. Học muội, ta giữa trưa lúc ăn cơm nghe được một cái tin, là liên quan tới đồng giáo sư tập đoàn Tinh Luân muốn ở Vân Nam đại lý khảo sát một chỗ sinh hạng mục, mời đồng giáo sư đảm nhiệm khảo sát đoàn cố vấn, sau đó đồng giáo sư chuẩn bị từ hệ chúng ta cử nhân trong chọn lựa mấy cái học sinh làm trợ thủ của hắn. Chần chờ 2 giây về sau, Tường Nam Tôn hay là quyết định lập tức trở về tin tức. Cử nhân, chuyện như vậy không phải nên từ đồng giáo sư bản thân mang thạc sĩ cùng tiến sĩ sinh bên trong chọn người sao? Đồng tế ngành kiến trúc nam sinh nhà tập thể. Ngồi ở bạn cùng phòng máy tính để bàn trước máy vi tính Trương An Nhân đều đã chuẩn bị một chút cờ cờ trong lúc bất chợt nhận được Tường Nam Tôn trở lại tới tin tức, cả người cũng sửng sốt. Không có rảnh tay cao hứng, Trương An Nhân lập tức viết chữ hồi phục, nghe nói hạng mục này trước mắt còn chỉ có một bước đầu ý hướng, khảo sát đoàn sau khi đi qua mới có thể cuối cùng xác định là không rơi xuống đất, đảm nhiệm đồng giáo sư trợ thủ, cũng chỉ là đi cùng được thêm kiến thức, cho nên đồng giáo sư liền quyết định đem lần này cơ hội để lại cho cử nhân. Thấy được Trương An Nhân phát tới tin tức về sau, Tường Nam Tôn chân mày nhẹ chau lại. Nàng bản năng cảm thấy chuyện hẳn không có Trương An Nhân nói đơn giản như vậy, nhưng là có không tốt trực tiếp nói lên nghi ngờ, chỉ có thể bóng gió. Nghiên trưởng là từ đâu nhi nghe được tin tức này? Là đồng giáo sư một nghiên cứu sinh nói cho ta biết. Trương An Nhân nói láo. Tin tức này đúng là từ đồng giáo sư một nghiên cứu sinh nơi đó nghe tới, chỉ bất quá dùng chính là nghe lén phương thức. Trương An Nhân biết đối phương là đồng giáo sư mang nghiên cứu sinh, buổi trưa hôm nay lúc ăn cơm ở canteen gặp phải, cố ý ngồi ở đối phương sau lưng chỗ ngồi. Vốn là vô tâm chống liễu, kết quả nghe được một cái như vậy tin tức nặng ký. Mà tin tức này toàn cảnh, không hề giống Trương An Nhân cùng Tưởng Nam Tôn nói như vậy. Theo cái đó nghiên cứu sinh nói, lần này mời đồng giáo sư đảm nhiệm khảo sát đoàn cố vấn chính là địa sản giới tiếng tăm lừng lẫy tập đoàn Tinh Ngôn. Nếu như hạng mục rơi xuống đất, đồng giáo sư vô cùng có khả năng thành vì hạng mục này thiết kế phương án người dẫn chương trình. Lúc này nếu như có thể trở thành đồng giáo sư trợ thủ cùng đoàn cùng một chỗ đi khảo sát, tương lai khẳng định có thể ở hạng mục trong gánh vác. Dầu gì cũng có thể ở tập đoàn Tinh Ngôn cao tầng trước mặt lộ cái mặt. Cơ hội như thế, đồng giáo sư mang nghiên cứu sinh nhất định là chèn phá đầu cũng muốn tham gia. Mà đồng giáo sư bên này để nghiên cứu của mình sinh không chọn, nhất định phải chọn cử nhân. Nguyên nhân thực sự căn bản không phải cử nhân càng cần hơn phát triển tầm mắt, mà là đồng giáo sư tiểu nữ nhi Đồng Vân đang đồng tế ngành kiến trúc đọc đại nhị. Đồng giáo sư đơn độc đem Đồng Vân thêm tiến khảo sát đoàn danh sách sợ bị người đông đặt, cho nên dứt khoát cũng chỉ mang cử nhân đi. Trừ ra Đồng Vân ra, ít nhất còn có 4-5 cái hạng. Hệ trong nên rất nhanh chỉ biết phát thông báo để cho ghi danh. Hơn nữa vì để tránh cho ghi danh nhân số quá nhiều, ghi danh cửa sổ kỳ nhất định sẽ rất ngắn, đến lúc đó phiếu báo danh đi ra, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. GG bên trên thông báo, Tưởng Nam Tôn chưa chắc có thể kịp thời thấy được. Trương An Nhân chân chính mục đích là muốn mượn cơ yếu đến Tưởng Nam Tôn số điện thoại di động. Tưởng Nam Tôn còn đang suy nghĩ thế nào trả lời Trương An Nhân, Chu Tỏa Tỏa ở GG bên trên cho nàng thư hồi âm. Mới vừa lên GG, thế nào? Tưởng Nam Tôn chờ đến chân chính bày tỏ đối tượng, lập tức bỏ lại Trương An Nhân, cùng Chu Tỏa Tỏa hàn huyên. Nghe xong Tưởng Nam Tôn bày tỏ về sau, Chu Tỏa Tỏa hết sức kinh ngạc. Tập đoàn Tinh Luân có bao nhiêu lợi hại, nàng làm một ma đâu người là rõ ràng nhất. Dương Mục Giã đi Tưởng Nam Tôn nhà ăn cơm, ngồi lại là Diệp Cẩn ngôn xe, hơn nữa còn có thể mang người tham gia tập đoàn Tinh Luân đầu tư khảo sát đoàn, chi phí chung đi du lịch. Cơ hội như vậy, Tưởng Nam Tôn không ngờ còn đang do dự. Ta đại tiểu thư, tập đoàn Tinh Luân tại nghiệp giới địa vị, hẳn là không cần ta cái này học du lịch quản lý người chuyên nghiệp, tới cho ngươi cái này bản thân liền là học kiến trúc người chuyên nghiệp tới khoa phổ đi. Coi như không hướng tập đoàn Tinh Luân, trường học các ngươi đồng giáo sư ngươi cũng không chút lay động sao? Mặc dù sinh viên đại học năm thứ nhất ghi danh được tuyển chọn xác suất không lớn, nhưng bạn nhất liền có may mắn như vậy chút đấy. Ngươi liền trơ mắt xem tuyển thẳng nghiên cứu sinh, thi thạc sĩ trên đường thêm ra một hùng mạnh đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, ngươi tiểu di cũng sẽ tham gia cái này khảo sát đoàn, như vậy ngươi không càng có lý do phải đi sao? Xem Chu Tỏa Tỏa phát tới những tin tức này, Tưởng Nam Tôn nghiêm trọng hoài nghi mình khuê mật đã bị Dương Mục Giã thu mua. Tưởng Nam Tôn phát một cái nghi ngờ tin tức đi qua, sau đó Chu Tỏa Tỏa thật liền thừa nhận. Mới vừa Dương Mục Giã cấp ta gọi điện thoại, nói hắn đi nhà ngươi ăn cơm chuyện này. Tưởng Nam Tôn phát một bừng bừng lửa giận biểu tình qua thành thật khai báo, hắn cấp ngươi chỗ tốt gì, để ngươi tới làm thuyết khách. Đại lý 7 ngày song phi tự phục vụ du, toàn trình khách sạn 5 sao, bao ăn bao ở bao chơi, đổi thành ngươi là ta, có thể cự tuyệt sao? Thấy được Chu Tỏa Tỏa phát tới tin tức, Tưởng Nam Tôn không khỏi sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng thật nhanh viết chữ trả lời, ngươi cũng muốn đi. Ta còn chưa có đi quá lớn lý, vừa đúng làm cho ngươi bạn. Chu Tỏa Tỏa vừa nói đùa vừa nói thật trả lời. Một phương diện đúng là ép bởi Dương Mục Giã gây áp lực. Chu Tỏa Tỏa nếu là không nói phục Tưởng Nam Tôn, Dương Mục Giã liền phải đem đêm đó lưng Tưởng Nam Tôn trở về chuyện của quán rượu nói cho Tưởng Nam Tôn. Mặt khác, sau khi tốt nghiệp gia nhập tập đoàn Tinh Ngôn vẫn luôn là Chu Tỏa Tỏa mơ mộng. Dưới mắt có tốt như vậy một cái cơ hội có thể ở tập đoàn Tinh Ngôn cao tầng trước mặt ló mặt, nàng đương nhiên phải bắt lại. Huống chi còn có thể cấp Tưởng Nam Tôn làm bạn, đi đại lý du lịch bằng tiền nhà nước. Một mũi tên trúng ba con chim, đơn giản không nên quá thoải mái. Tưởng Nam Tôn bị Chu Tỏa Tỏa nói đến có chút động tâm, chẳng qua là ngại vì Tiêu Kỳ tính cách, mới không có lập tức đáp ứng. Đang lúc này, Trương An Nhân lại phát tới một cái tin. Học muội, mau hơn hệ chúng ta trang mạng chính thức, ghi danh thông báo đã phát ghi danh đến hết nhật kỳ là xế chiều hôm nay 4 điểm. Đi theo Trương An Nhân lại phát tới một cái lay động cửa sổ, nhắc nhở Tưởng Nam Tôn nhìn tin tức. Tưởng Nam Tôn chỉ có thể tạm ngừng cùng Chu Tỏa Tỏa nói chuyện phiếm, cấp Trương An Nhân hồi phục một tốt. Đang phải đóng lại khung chích chát, Trương An Nhân lại cho Tưởng Nam Tôn phát tới một cái phiếu báo danh văn kiện. 2 giờ trang mạng chính thức ra thông báo, 4 giờ đến hết ghi danh. Hơn nữa hôm nay hay là thứ bảy, chỉ riêng tin tức này chênh lệch liền đã si rơi một đám người. Tưởng Nam Tôn nếu như không có trước hạn từ Dương Mục Giã nơi này nhận được tin tức, thấy được Trương An Nhân phát tới phiếu báo danh đoán chừng sẽ rất cảm động. Về phần hiện tại, Trương An Nhân từ trong máy vi tính rút ra USB, thối lui ra cờ sau làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Mượn Trương An Nhân dùng máy vi tính bạn cùng phòng đang ở bên cạnh nhìn một cái khác bạn cùng phòng chơi game. Trương An Nhân tùy tiện tìm cái cớ rời đi nhà tập thể, trừ trường học liền chạy thẳng tới internet. Đuổi kịp 3 giờ trước, đem điền xong phiếu báo danh phát đến chỉ định hộp thư. Xác định gửi thành công, Trương An Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo mới đăng nhập cờ, thấy được Tưởng Nam Tôn nửa giờ trước cấp hắn hồi phục tin tức. Nghiên trưởng, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này, chúc ngươi có thể thuận lợi được tuyển chọn. Trương An Nhân vốn là muốn hỏi Tưởng Nam Tôn có hay không ghi danh thành công. Lời đánh được rồi, điểm kích gửi lúc lại do dự. Mặc dù tin tức chênh lệch đã si rơi một đám người, nhưng không có nghĩa là ghi danh thành công liền nhất định sẽ được tuyển chọn. Ngược lại được tuyển chọn xác suất vẫn vậy mong manh. Trương An Nhân chính mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chủ yếu chính là muốn thông qua chuyện này để lấy lòng Tưởng Nam Tôn. 5 giờ hệ trong chỉ biết công bố danh sách, đến lúc đó có thể được tuyển chọn tuy là trúng số độc đắc. Nếu như song song là tuyển, còn có thể mượn cơ hội an ủi Tưởng Nam Tôn, tăng tiến hai người quan hệ. Kế tiếp 2 giờ, ngồi đối diện trong quán net nóng nảy chờ đợi Trương An Nhân có thể nói là một ngày bằng một năm. Khó khăn lắm mới cầm cự đến 5 giờ, Trương An Nhân lập tức đổ bộ trường học trang mạng chính thức. Không thấy thông báo mới đi ra, chỉ có thể một mực không ngừng rẽ phẹt trang web. Cứ như vậy lại qua 10 phút, công bố ghi danh kết quả thông báo rốt cuộc khoan thai tới chậm. Trương An Nhân ôm tâm tình thấp thỏm mở ra thông báo. Tổng cộng có 5 danh học sinh được tuyển chọn. Trước mặt hai học sinh 1 năm 3 năm 4, Trương An Nhân cũng không nhận ra. Khi thấy người thứ ba tên là, Trương An Nhân bỗng dưng trừng to mắt. Là tên của hắn. Hắn được tuyển chọn. Cực lớn vui sướng trong nháy mắt đương theo lấy phấn khởi nhiệt huyết trào trên trán, Trương An Nhân cả người cũng chóng mặt. Cũng không biết qua bao lâu, Trương An Nhân mới lấy lại tinh thần. Nhớ tới còn có hai cái tên không có nhìn, vội vàng đi xuống động con chuột. Vị thứ tư trúng tuyển người là Đồng Vân, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng khi thấy thứ năm trúng tuyển người tên lúc, Trương An Nhân không khỏi sửng sốt. Vương Vĩnh Chính. Tại sao là hắn a? Chương 209 Nam Tôn cùng khóa, nghe nói hai tà thành hành lý. Chương 209 Nam Tôn cùng khóa, nghe nói hai tà thành hành lý. Vương Vĩnh Chính cùng Đồng Vân là một lớp vóc người đẹp trai sáng sủa, hơn nữa ra cảnh sung túc. Vừa mở học coi như chọn lớp trưởng, nên tân dạ tiệc tổ ban nhạc đàn hát một bài yêu sơ thể nghiệm vang dội toàn hệ. Thứ nay hệ có địa vị liền không người có thể dung chuyển. Mặc dù truyền ngôn Vương Vĩnh Chính cấp 3 thời kỳ liền có 8 cái bạn gái trước, nhưng cái này không có chút nào làm trở ngại hắn ở nữ sinh trong được hoan nghênh trình độ. Không thể không nói, trong đại học chính là Vương Vĩnh Chính nam sinh như thế nhất được ưa chuộng. Nam nhân không xấu, nữ nhân không thích. Nếu như chỉ là như vậy, Trương An Nhân nhiều lắm là cũng chính là áo ước, còn không đến mức lên cao đến ghen ghét trình độ. Nhất làm người tức giận chính là Vương Vĩnh Chính mặc dù thích chơi, thành tích học tập một mực đứng đầu. Các khoa lão sư cũng khoe Vương Vĩnh Chính ý tưởng thiên mã hành không, phi thường có linh khí, tương lai có trở thành kiến trúc đại sư tiềm chất. Xem xét lại Trương An Nhân loại này an phận thủ thường, cần cù chăm chỉ người, ngược lại không chiếm được lão sư cùng bạn học chú ý nhất là Trương An Nhân như vậy, lấy chấn nhỏ làm bài nhà thân phận thi đậu đồng tế ngành kiến trúc, nhưng đến trường học sau mới phát hiện, bản thân đem hết toàn lực mới thi đậu lý tưởng đại học, ở người khác nơi đó có thể chính là tùy tùy tiện tiện là có thể bên trên. Không sai, lời nói này chính là Vương Vĩnh Chính. Là ma đâu người địa phương, Vương Vĩnh Chính thi đậu đồng tế ngành kiến trúc nhưng so với đến từ cách vách Tô tỉnh như vậy thi đại học cuốn Vương đại tỉnh Trương An Nhân nhẹ nhõm dễ dàng quá nhiều. Càng quá đáng chính là, Vương Vĩnh Chính tới đồng tế đi học cũng chỉ là một quá độ, trong nhà đã sớm cho hắn hoạch định xong xuất ngoại du học lộ tuyến. Đại nhị đọc xong, Vương Vĩnh Chính chỉ biết xuất ngoại. Nếu như đi ra ngoài liền không trở lại, Trương An Nhân căn bản liền sẽ không quan tâm. Nhưng Vương Vĩnh Chính như vậy lớn nhất có thể chính là xuất ngoại độ một tầng kim, sau đó lại lấy du học về cao chất lượng nhân tài thân phận trở lại trong nước, bất kể ở lại trường hay là tiến thiết kế viện cũng rất được ưa chuộng. Giống như Trương An Nhân như vậy người bình thường đem hết toàn lực mới có thể thu được cơ hội công việc, đối với Vương Vĩnh Chính mà nói dễ dàng đạt được. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Đối lập chí leo lên phía trên Trương An Nhân, gặp phải Vương Vĩnh Chính đối thủ như vậy là thống khổ nhất. Dĩ nhiên đối với Vương Vĩnh Chính tên sẽ xuất hiện trúng tuyển trong danh sách, Trương An Nhân không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên nhân trừ Vương Vĩnh Chính tự thân điều kiện đủ ưu tú ngoài, còn có một cái rất trọng yếu nhân tố là bởi vì Đồng Vân. Đồng giáo sư lao tới nữ, đối cái này tiểu nữ nhi dị thường sủng ái. Mà Đồng Vân là đồng giáo sư nữ nhi chuyện, cho đến năm nhất học kỳ sau mới bị tuân ra tới.
khi đó Đồng Vân thích Vương Vĩnh Chính chuyện đã toàn hệ đều biết. Đổi thành Trương An Nhân bị Đồng Vân như vậy đổi ngược, đã sớm gật đầu đáp ứng. Mà Vương Vĩnh Chính đối Đồng Vân rõ ràng không nhiều hứng thú lắm, nhưng cũng không cự tuyệt, một bên treo, còn vừa cùng những nữ sinh khác tiếp tục giữ vững mập mờ. Càng như vậy, Đồng Vân đối Vương Vĩnh Chính lại càng phát nhất định phải được, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Hải Vương sở dĩ so vỏ xe phòng hờ ấm áp nam càng bị nữ sinh hoan nghênh, nguyên nhân chủ yếu nhất là Hải Vương có thể cho nữ sinh cung cấp nhiều hơn tâm tình giá trị. Lấy lại bình tĩnh về sau, Trương An Nhân cố gắng cưỡng bách bản thân không suy nghĩ thêm nữa Vương Vĩnh Chính chuyện, bởi vì dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi mình đi làm. An ủi Tưởng Nam Tôn, nếu như mình cũng lạc tuyển Trương An Nhân đoán chừng an ủi của mình đối Tưởng Nam Tôn cũng không được nhiều đại tác dụng. Nhưng bây giờ bản thân chúng tuyển chuyện này có thể thao tác không gian liền lớn. Trong đầu châm trước đường này, Trương An Nhân con chuột điểm kích Tưởng Nam Tôn sớm đã trở nên u tối hình cái đầu, đang đối thoại khung trong thâu nhập một hàng chữ. Danh sách đi ra ta tuyển chọn. Lúc này Tưởng Nam Tôn đang cùng Chu Tỏa Tỏa khí thế ngất trời thảo luận đi đại lý muốn mặc quần áo gì, lau nhãn hiệu gì kem chống nắng. Nhận được Trương An Nhân phát tới tin tức về sau, Tưởng Nam Tôn nhíu mày một cái. Trương An Nhân cũng được tuyển chọn, lần này hơi rắc rối rồi. Tưởng Nam Tôn đem Trương An Nhân phát tới tin tức dịn sót, phát cho Chu Tỏa Tỏa. Đây chính là trước ngươi đã nói với ta, đối ngươi có ý tưởng học trường kia. Người khác cũng không tệ lắm, bất quá ta đối hắn không có cảm giác gì. Muốn cho hắn biết khó mà lui. Ngươi có biện pháp? Đơn giản, ngươi chỉ cần như vậy, nhìn xong Chu Tỏa Tỏa phát tới tin tức, Tưởng Nam Tôn thiếu chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Chu Tỏa Tỏa lại muốn nàng làm bộ yêu đương não, ở trong khảo sát đoàn đuổi ngược Dương Mục Giã. Mặc dù chỉ là làm dáng một chút cho người khác nhìn, nhưng Tưởng Nam Tôn còn chưa phải vui lòng. Chu Tỏa Tỏa chỉ đành trở về câu, vậy thì không có biện pháp, ngươi tiếp tục giữ lại hắn làm vỏ xe phòng hờ đi. Tưởng Nam Tôn không để ý tới Chu Tỏa Tỏa, bắt đầu cấp Trương An Nhân trở về tin tức. Cũng rất đơn giản hai chữ: chúc mừng. Trong quán internet Trương An Nhân thấy được Tưởng Nam Tôn phát tới tin tức, lập tức điểm kích trở về xe, đem đã sớm đánh tốt một đoạn văn phát ra. Học muội, ta mới vừa cẩn thận nhìn một chút chúng tuyển danh sách, đại nhị đến sinh viên năm thứ tư đều có, duy chỉ có không có đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Đồng giáo sư bên kia cân nhắc, nên là cảm giác đại học năm thứ nhất sinh viên mới liền trụ cột nhất kiến thức chuyên nghiệp cũng mới bắt đầu tiếp xúc, tham gia khảo sát đoàn ý nghĩa không lớn. Nhưng Trương An Nhân lại hướng Tưởng Nam Tôn cung cấp một cái khác nhìn chuyện này thị giác. Nếu như có đại học năm thứ nhất sinh viên mới có thể trúng tuyển khảo sát đoàn, hơn nữa có thể ở đồng giáo sư trước mặt biểu hiện tốt một chút vậy, tương lai tuyển thẳng nghiên cứu sinh hoặc là thi thạc sĩ lúc cũng sẽ là một cái ưu thế thật lớn. Ta mới vừa chăm chú suy nghĩ một chút, cái này hạng ở học mọi người nơi này có thể phát huy lớn hơn giá trị, ta chuẩn bị hướng đồng giáo sư xin phép, đưa cái này hạng nhường cho ngươi. Tưởng Nam Tôn lần này dây trở về tin tức, tuyệt đối đừng. Trương An Nhân đang muốn biết chữ hồi phục, Tưởng Nam Tôn lại phát tới một cái tin giải thích, ta trước liền đoán được sinh viên đại học năm thứ nhất trúng tuyển khả năng không lớn, cho nên cũng không có ghi danh. Hơn nữa coi như niên trưởng nguyện ý nhường ra hạng, đồng giáo sư bên kia cũng chưa chắc liền sẽ đồng ý đem hạng cấp ta, phụ lòng niên trưởng có ý tốt, thật phi thường xin lỗi. Trương An Nhân sửng sốt một chút. Trong lòng đầy lòng thành ý bị cự tuyệt như vậy, nói thất vọng đó là gạt người. Nhưng nghĩ lại, Tưởng Nam Tôn nguyện ý cùng bản thân thẳng thắn, không phải là hai người quan hệ tiến bộ dấu hiệu sao? Hơn nữa Tưởng Nam Tôn mới vừa trở về tin tức tốc độ, cùng với phía sau câu kia đặc biệt giải thích. Trước kia Tưởng Nam Tôn trở về tất cả tin tức số chữ cộng lại, cũng không có câu này nhiều. Điều này cũng làm cho Trương An Nhân được cổ vũ thêm mấy lần. Chủ động nhường ra hạng nước cờ này, tuyệt đối là đi đúng. Không sao, ta đi sau sẽ đem lần khảo sát này hành trình sửa sang lại thành tặng kẽ ảnh có chữ minh họa nhật ký phát cho ngươi, cái này đối ngươi tương lai dự thi đồng giáo sư nghiên cứu sinh sẽ phải có một ít trợ giúp. Tưởng Nam Tôn làm khó mà nhìn xem Trương An Nhân phát tới tin tức. Chủ yếu là nàng trước đã cự tuyệt qua Trương An Nhân một lần, lại cự tuyệt liền sẽ có vẻ rất không có tình người. Bất đắc dĩ, Tưởng Nam Tôn chỉ đành lần nữa dịn xuất phát cho Chu Tỏa Tỏa, hướng đối phương tìm xin giúp đỡ. Ta liền cùng ngươi nói, người này rất có tâm cơ, trước ném ra một ngươi nhất định sẽ cự tuyệt trợ giúp, kéo một đợt thiệt cảm, sau đó nhắc lại ra một càng hợp lý đề nghị, để ngươi không có cách nào cự tuyệt. Vậy ta làm sao bây giờ? Lệnh làm. Chu Tỏa Tỏa ý tứ chính là xử lý lệnh, không trở về Trương An Nhân tin tức. Chờ ngày mốt ở trong khảo sát đoàn gặp phải, Trương An Nhân dĩ nhiên là hiểu Tưởng Nam Tôn thái độ. Nhưng nếu là hắn ở trong khảo sát đoàn quân ta làm sao bây giờ? Nếu như hắn ra mặt không đủ dày, ta ngược lại có thể giúp ngươi đỡ một chút, chỉ sợ hắn ra mặt đủ dày, vậy ta cũng không dùng được. Biện pháp hữu hiệu nhất, Chu Tỏa Tỏa đã sớm nói cho Tưởng Nam Tôn. Tưởng Nam Tôn chủ trừ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định chờ ngày mốt tiến khảo sát đoàn, nhìn tình huống lại nói. Hôm sau, Ma Đô sân bay Hồng Kiều. Đồng giáo sư một nhóm 6 người đều là do trường học thống nhất an bài xe đưa tới. Vừa xuống xe, Trương An Nhân cùng ngoài ra hai cái năm 3, sinh viên năm thứ 4 cũng cấp đi ra sau trên một chiếc xe rời hành lý. Bên kia cửa xe, Đồng Vân đỡ tóc bạc hoa dâm đồng giáo sư xuống xe. Người mặc chiều bài, đeo kính đen Vương Vĩnh Chính cái cuối cùng xuống xe. Trương An Nhân ba người đẩy đại gia dương hành lý tới về sau, Vương Vĩnh Chính nói tiếng cảm ơn về sau, liền chỉ lấy dương hành lý của mình. Không giống người khác như vậy lấy tay đẩy, Vương Vĩnh Chính trực tiếp ngồi tại hành lý dương bên trên, làm bán trượt xe vậy về phía trước trượt đi. Trương An Nhân thấy cảnh này, không khỏi lớn cao mày. Mà Đồng Vân thấy Vương Vĩnh Chính như vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nếu không phải cha già liền ở bên người, nàng cũng muốn học Vương Vĩnh Chính vậy cầm dương hành lý làm đồ chơi xe trượt đi. Lại thú vị lại hiển lộ rõ ràng cá tính. Về phần Đồng Vân cùng đồng giáo sư dương hành lý, sớm đã bị kia hai cái năm 3 cùng sinh viên năm thứ 4 bao đầu. Liền Trương An Nhân đều không thể xông về phía trước. Bất quá Trương An Nhân cũng không có nhàn rỗi, lấy ra một đài máy ảnh, ống kính nhắm ngay bản thân cùng sau lưng phi trường, ấn xuống cửa chớp. Vỗ thời điểm thật hài lòng thế, nhưng là vỗ xong cầm về nhìn thời điểm, Trường An Nhân lại nhíu mày. Tia sáng, lấy cảnh, bao gồm nụ cười của mình cũng không có vấn đề gì, nhưng không cẩn thận đem Vương Vĩnh Chính ngồi tại hành lý dương bên trên bóng lưng cấp vỗ đi vào. Không có ló mặt, vấn đề kỳ thực không lớn. Thế nhưng là chết lúc nào không chết, Vương Vĩnh Chính trên lưng còn có một xem phân lượng cũng rất chỉ máy ảnh SLR máy chụp hình bao. Bên trong tiện nghi nhất một ống kính, cũng có thể mua mười mấy đài Trường An Nhân trên tay thẻ như vậy cơ. Những thứ này đều là trên đường tới, Vương Vĩnh Chính ở trong đó kiểm tra máy chụp hình cùng ống kính lúc, ngồi ở Trường An Nhân bên người vị kia năm ba niên trưởng lặng lẽ nói cho hắn biết. Trong giọng nói tràn đầy háo hức. Giờ phút này Vương Vĩnh Chính máy chụp hình bao xuất hiện ở bản thân vỗ trong tấm ảnh, Trương An Nhân cảm giác vô cùng chướng mắt. Không chần chờ chút nào, trực tiếp bôi bỏ hình. Vốn còn muốn một lần nữa vỗ một trường, nhưng phát hiện mình đã tụt lại phía sau, Trương An Nhân chỉ đành thu hồi máy chụp hình, đẩy dương hành lý đuổi theo đại bộ đội. Đi tới phòng chờ máy bay, Diệp Cần Nôn thư ký Phạm Kim Cương tiến lên đón. Cùng đồng giáo sư bắt tay chào hỏi về sau, Phạm Kim Cương mang theo đại gia trước đi công việc hành lý chuyển phát, tiếp tân cầm nghỉ ngơi chặn gãy cổ áo đoàn người đi tới khách quý khu nghỉ ngơi. Tập đoàn Tinh Nôn cấp khảo sát đoàn toàn thể thành viên mua cũng là công vụ khoa phiếu. Trương An Nhân cùng ngoài ra hai tên nam sinh đều là lần đầu tiến khách quý khu nghỉ ngơi, sau khi đi vào phát hiện bên này diện tích rất lớn, còn cung cấp đồ ăn cùng rượu thức uống, trên bàn còn có đặc biệt sạc điện ổ điện. Phạm Kim Cương chào hỏi năm học sinh tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi, bản thân mang theo đồng giáo sư đi gặp Diệp Cẩn Nôn cùng với đi theo tập đoàn Tinh Nôn quản lý cấp cao. Mặc dù cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ, không có giống người nhà quê lên tỉnh như vậy hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng Trương An Nhân hay là rất nhanh phát hiện bản thân loại này không có thấy qua việc đời cùng Vương Vĩnh Chính, đồng vân loại này từ nhỏ thói quen thế diện người giữa sự khác biệt. Vương Vĩnh Chính ở chỗ ngồi ngồi xuống liền bắt chân chữ ngũ, leo ống nghe lên ở nơi nào nghe lên ca. Đồng Vân thì đứng dậy đi lấy hai chai nước uống, một chai cấp Vương Vĩnh Chính, một chai bản thân uống. Xong thấy được Trương An Nhân ba người cũng ở nơi nào ngồi cho ra, mới nói cho ba người nghĩ uống gì tùy tiện cầm, đều là miễn phí. Vì không để cho Đồng Vân cảm giác đến bọn họ cũ dích, Trương An Nhân ba người cũng cố gắng làm bộ như một bộ không khát dáng vẻ, lắc đầu cự tuyệt. Phạm Kim Cương dẫn đồng giáo sư đi tới Diệp Cẩn Nôn đám người liền ngồi khu vực, Diệp Cẩn Nôn cùng với bên người tóc ngắn tháo bát nữ nhân xinh đẹp cùng nhau từ chỗ ngồi đứng lên. Đồng giáo sư trước cùng Diệp Cẩn Nôn bắt tay một cái, theo sát ánh mắt liền rơi vào một bên tóc ngắn trên mặt nữ nhân. Đồng giáo sư nâng đỡ mắt tiếng, có chút không xác định kêu một tiếng, "Đới Thiến." Tóc ngắn nữ nhân cười nắm tay đưa tới. "Đồng giáo sư, ngài còn phải nhớ ta a." Lúc bắt tay, đồng giáo sư cũng cười. "Nhớ, làm sao sẽ không nhớ, ngươi thế nhưng là Diệp tổng dưới tay kiện tướng đắc lực, tập đoàn Tinh Nôn có thể có thành tựu như vậy, ngươi vị này nữ cường nhân công đầu." "Đồng giáo sư, ngài cũng đừng khen ta, lại khen ta cũng thấy ngại." Đới Thiến cười nói. Một bên Diệp Cẩn Nôn chen vào nói đi vào. Cái này có cái gì ngại ngùng, đồng giáo sư nói chính là vốn chính là sự thật, bằng không ta cũng sẽ không đặc biệt đem ngươi mời về, cấp ta cái này thư viện hạng mục chấn ải. Đồng giáo sư gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý, nước ngoài ở lâu trở về nước nhìn một chút cũng rất tốt, thành thật mà nói những năm này trong nước phát triển đã sắp muốn đuổi siêu nước ngoài, các lớn trường cấp 3 đối du học về nhân tài tiến cử cũng phi thường trọng thị, ta trước kia đi ra ngoài không ít học sinh đều đã trở về nước phát triển. Đới Thiến trong lòng biết đồng giáo sư là đang giúp Diệp Cẩn luôn cùng nhau khuyên bản thân trở về nước, cười một tiếng không có nhận lời này. Nàng giơ tay lên nhìn đồng hồ, quay đầu liền hỏi Diệp Cần Nôn, người đều đến đông đủ a? Diệp Cần Nôn nhìn một cái toàn bộ khu nghỉ ngơi, chính chủ còn chưa tới, bất quá hẳn là cũng nhanh. Đới Thiến biết Diệp Cần Nôn nói tới ai, gật đầu một cái, trong mắt ẩn hàm mong đợi. Trên web nhìn rất nhiều người nọ tài liệu, Đới Thiến cũng muốn nhìn một chút cái đó có thể để cho Diệp Cần Nôn khen không dứt miệng người tuổi trẻ, rốt cuộc có cái gì ba đầu sáu tay khả năng. Hai người ở chỗ này làm dịch lờ, đem một bên đồng giáo sư cấp bị hôn mê rồi. Lần khảo sát này đoàn chính chủ không phải Diệp Cần Nôn sao? Chẳng lẽ còn có thân phận so Diệp Cần Nôn cao hơn người một tới? Đồng giáo sư còn chưa kịp đặt câu hỏi, Phạm Kim Cương thanh âm trước vang lên. Diệp tổng, người đến rồi. Diệp Cần Nôn, Đới Thiến, đồng giáo sư ánh mắt cùng nhau hướng khu nghỉ ngơi cửa vào nhìn sang. Cả người cao dáng có thể so với chuyên nghiệp vận động viên, mang theo khẩu trang người tuổi trẻ đi vào. Dù người chú ý bên ngoài, lại ra thân bên trên kia cổ bình tĩnh ung dung thả lỏng cảm giác, vốn là đã đủ thu hút cái nhìn. Tồi tệ nhất chính là sau lưng còn đi theo hai cái để cho người hai mắt tỏa sáng nữ sinh xinh đẹp. Một cái thân mặc váy đỏ, như một đoàn nhảy nhót lửa rực, minh diễm chiếu người. Khác một cái thân mặc váy trắng, tóc dài phất phới, khí chất như lan, thanh tân đậm nhã. Thấy cảnh này, Diệp Cẩn Nôn không nhịn được cùng bên người Đới Thiến đùa giỡn, một người mang hai hành lý cái này phô trương ta nói hắn mới là chính chủ một điểm không sai à. Đới Thiến quay đầu, mặt mang vẻ khó chịu. Nói hai cô bé là hành lý ngươi lễ phép sao? Chương 210 Hải Vương yên lặng, ấm áp nam rơi lệ. Chương 210 Hải Vương yên lặng, ấm áp nam rơi lệ. Diệp Cẩn Nôn sửng sốt một chút, đi theo mới phản ứng được. Đới Thiến nhận biết cái này hai cô bé, mà đang ở Diệp Cẩn Nôn ngẩn ra một chốc lát này, Dương Mục Giã đã mang theo Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa đi tới trước mặt. Trên đường Dương Mục Giã đã đem khẩu trang hái xuống. Diệp tổng, ngài đây là? Dương Mục Giã có chút kỳ quái, trên mặt mình vừa không có mấy thứ bẩn thỉu, thế nào vừa thấy mặt Diệp Cẩn Nôn liền bộ dáng này. Không đợi Diệp Cẩn Nôn mở miệng, Dương Mục Giã sau lưng yếu ớt vang lên một cái thanh âm. Dì nhỏ. Tưởng Nam Tôn như cái làm sai chuyện hải tử, chột dạ cúi đầu, không dám cùng trước mặt Đới Thiến ánh mắt nhìn thẳng. Đới Thiến vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi còn biết ta là ngươi tiểu dì nha? Ngày hôm qua cùng nhau lúc ăn cơm, thế nào không nói trước nói với ta chuyện này? Tưởng Nam Tôn hai tay dầu dĩ thả ở trước người, ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Nghe nói như thế, Đới Thiến thiếu chút nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Ngạc nhiên?
kinh sợ còn tạm được. Lúc này Diệp Cẩn Ngôn thanh âm vang lên, đây là ngươi cháu ngoại gái. Đới Thiến quay đầu hướng Diệp Cẩn Ngôn giải thích nói, tỷ ta nữ nhi, khi còn bé uổng công thương nàng, chuyện lớn như vậy không ngờ gạt ta. Tường Nam Tôn nhỏ giọng cãi lại nói, chuyện này mẹ ta cũng biết nàng không phải cũng không có chủ động cùng ngươi nói nha. Đới Thiến tức giận chừng Tường Nam Tôn một cái, quả nhiên là lớn lên cánh cứng cắp rồi, cũng dám trả miếng, lại nói giữa người lớn với nhau chuyện, ngươi một đứa bé biết cái gì? Đới Thiến trong lòng rất rõ ràng, tỷ tỷ sở dĩ không cùng bản thân nói, là bởi vì sợ bản thân cho là đây cũng là anh rể Tưởng Bằng Phi chủ ý, mà Đới Thiến lại vẫn đối với Tưởng Bằng Phi nhìn không thuận mắt. Coi như rất thích Tưởng Nam Tôn, cũng không có ai úp cặp ô, đối Tưởng Bằng Phi có bất kỳ ấn tượng nào đổi mới. Diệp Cẩn Ngôn đối Đới Thiến nhà tình huống ít nhiều hiểu rõ một ít, nhưng đây là Đới Thiến việc nhà, Diệp Cẩn Ngôn một người ngoài cũng không tốt được nói thêm cái gì, chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Tưởng Nam Tôn bên người Chu Tỏa Tỏa. Vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, Chu Tỏa Tỏa chủ động nắm tay đưa tới. Diệp tổng chào ngài, ta là Nam Tôn bạn tốt, Chu Tỏa Tỏa. Tự nhiên hào phóng tính cách, ngược lại rất đúng Diệp Cẩn Ngôn khẩu vị. Hai người bắt tay một cái, Diệp Cẩn Ngôn đi theo liền hỏi tới Chu Tỏa Tỏa cùng Dương Mục Giã quan hệ. Ta là hắn bạn học đại học. Chu Tỏa Tỏa lời còn chưa dứt, Dương Mục Giã đi theo bổ sung cường điệu nói, kiêm thư ký. Diệp Cẩn Ngôn mắt liếc một bên Phạm Kim Cương. Một cỗ cảm giác nguy cơ lặng lẽ đánh lên Phạm Kim Cương trong lòng. Diệp Cẩn Ngôn không là thấy được Dương Mục Giã tìm một cái như vậy xinh đẹp tiểu cô nương làm thư ký, liền chuẩn bị đổi lại mình a. Trong ngay mắt, Phạm Kim Cương nhìn Chu Tỏa Tỏa ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng ý. Đới Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tưởng Nam Tôn. Ngươi đây, ngươi cùng hắn lại là quan hệ như thế nào? Ta là theo chân khóa khóa tới chơi. Tưởng Nam Tôn lo lắng nói láo bị bật trần, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đới Thiên ánh mắt. Nhờ có Dương Mục Giã kịp thời giải vây, đứng ra chủ động đem đề tài dẫn hướng một bên đồng giáo sư. Vị này chính là đồng tế ngành kiến trúc đồng giáo sư a. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cùng Dương Mục Giã cầm song tay về sau, đồng giáo sư nâng đỡ mắt kiếng, trong lòng còn rất ngoài ý muốn. Trước kia tiếp xúc người tuổi trẻ, đối với mình đều là một mực cung kính. Giống như Dương Mục Giã như vậy thoải mái, mà chống đỡ ngang phần cùng bản thân bắt tay hay là lần đầu thấy. Người trẻ tuổi này không chỉ có ý tứ, lai lịch hẳn là cũng không phải tầm thường. Lúc này Dương Mục Giã quay đầu lại, Tưởng Nam Tôn, trên đường ngươi không phải một mực nói muốn ở đồng giáo sư trước mặt biểu hiện tốt một chút sao? Hay là ta nhận lầm người rồi, cái này không phải là các ngươi đồng tế ngành kiến trúc vị kia đồng giáo sư. Trường học các ngươi mới có hai cái đồng giáo sư đâu. Tưởng Nam Tôn hung hăng quét Dương Mục Giã một cái, chủ động tiến lên cùng đồng giáo sư làm tự giới thiệu mình. Biết được Tưởng Nam Tôn cũng là đồng tế ngành kiến trúc học sinh, hơn nữa mới lên năm nhất, đồng giáo sư trong mắt không khỏi thoáng qua lau một cái vẻ kinh ngạc. Ngày hôm trước để cho ngành kiến trúc học sinh lúc ghi tên, đồng giáo sư cố ý phân phó đem đại học năm thứ nhất sinh viên mới loại bỏ bên ngoài. Nếu như Tưởng Nam Tôn ngày hôm trước cũng ghi danh, bản thân coi như lúng túng. Tưởng Nam Tôn thấy vậy, chỉ đành láo xưng bản thân thấy được thông báo thời báo tên đã kết thúc, bất đắc dĩ mới thông qua bạn bè quan hệ hôn tiến khảo sát đoàn. Đồng giáo sư trong lòng biết Tưởng Nam Tôn là ở cho mình lưu nấc thang, cười gật đầu một cái, nếu là hướng ta tới chờ đi đến đại lý, ngươi liền theo năm vị các sư minh sư tỷ cùng nhau cho ta làm trợ thủ, bất quá chuyện đầu tiên nói trước, không thể để cho khổ kêu mệt nha. Tưởng Nam Tôn dùng sức chút gật đầu. Ngài yên tâm, ta không sợ chịu khổ. Đồng giáo sư chiều đầu kia ngoắc ngoắc tay, đem Đồng Vân gọi đi qua, giới thiệu cho Tưởng Nam Tôn nhận biết. Đồng Vân biết được Tưởng Nam Tôn thân phận về sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vốn cho là mình đã là trong khảo sát đoàn quan hệ nhất cứng rắn, không nghĩ tới đến rồi cái ác hơn. Dì nhỏ Đới Thiến là tập đoàn tinh ngôn trước cao tầng. Bạn trai Dương Mục Giã thân phận tạm thời không rõ, nhưng có thể cùng Diệp Cẩn Ngôn như vậy đại lao nói cười cười, lai lịch tất nhiên không nhỏ. Mặc dù Tưởng Nam Tôn chưa bao giờ thừa nhận Dương Mục Giã là bản thân bạn trai, nhưng Đồng Vân trong lòng đã nhận định hai người là một đôi. Ngược lại Tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa giữa, nhất định là có một người là Dương Mục Giã bạn gái. Bằng không Dương Mục Giã dựa vào cái gì mang hai người tiến khảo sát đoàn? Ngay cả phụ thân đồng giáo sư cũng ám chỉ bản thân phải thật tốt chiếu cố vị này tiểu học muội, Đồng Vân trong đấy lòng dĩ nhiên càng khuynh hướng Tưởng Nam Tôn cùng Dương Mục Giã là một đôi. Đồng Vân cũng không hy vọng Tưởng Nam Tôn sau này thành vì chính mình đại họa tâm phúc. Nam Tôn, ngươi gọi ta Lý Lị Ản liền tốt, đây là tên tiếng Anh của ta, ta chuẩn bị đại nhị đọc xong sau liền xuất ngoại du học, trước mắt đang thi IELTS. Đồng Vân hướng Tưởng Nam Tôn làm tự giới thiệu mình về sau, thuận thế bén lên Tưởng Nam Tôn cánh tay, bảo là muốn mang nàng đi nhận biết bốn vị khác nghiên trưởng. Tưởng Nam Tôn đầu tiên là nhìn dì nhỏ Đới Tiến một cái, vừa tối trong cùng Chu Tỏa Tỏa ánh mắt nói tạm biệt, cuối cùng mới cùng Đồng Vân cùng đi hướng khu nghỉ ngơi một đầu khác. Thấy được hai nữ sóng vai mà đến, Trương An Nhân mới từ khiếp sợ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Mới đầu thấy được Tưởng Nam Tôn lúc, Trương An Nhân còn tưởng rằng Tưởng Nam Tôn chẳng qua là ngẫu nhiên cũng tới bên này chờ máy bay. Trong lòng đang suy nghĩ tìm một cơ hội đi qua lên tiếng chào hỏi, đi theo liền thấy có sinh khó quên một màn. Tưởng Nam Tôn không riêng cùng Diệp Cẩn Ngôn đánh đối mặt, còn cùng Đồng Giáo Sư ngay mặt hàn huyên. Cái này cũng chưa hết, Đồng Giáo Sư lại đem Đồng Vân gọi tới. Sau đó Đồng Vân đối Tưởng Nam Tôn cũng là nhiệt tình có thừa. Trương An Nhân trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tưởng Nam Tôn đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy, khỏe mắt liếc qua chợt liếc thấy một bên Vương Vĩnh Chính đã tháo xuống hai nghe, giành trước từ chỗ ngồi đứng lên. Trương An Nhân trong lòng nhất thời báo động sinh nhiều, đội vàng cũng từ chỗ ngồi đứng lên, cướp trước một bước nên đón. Tưởng học muội, trùng hợp như vậy, ngươi cũng ở nơi đây chờ máy bay. Trương An Nhân vừa mở miệng, Đồng Vân lập tức quay đầu nhìn Tưởng Nam Tôn, tò mò hỏi, các ngươi nhận biết? Hiệu trường báo danh lúc, là Trương Niên trưởng giúp ta cầm hành lý. Tưởng Nam Tôn giọng điệu nhàn nhạt giải thích nói. Đồng Vân quay đầu nhìn lại Trương An Nhân lúc, trong mắt không khỏi mang tới mấy phần đồng tình. Lại là một mộng tưởng háo huyền, có ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga ra hỏa. bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Tưởng Nam Tôn cái này tướng mạo, thỏa thỏa chính là nam sinh trong lòng hoàn mỹ ánh trăng sáng. Các nam sinh khẳng định cũng thích cái này khoản. Trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm Đồng Vân Phi thường để ý Vương Vĩnh Chính. Vương Vĩnh Chính đi lên trước, nắm tay đưa về phía Tưởng Nam Tôn. "Xin chào, ta gọi Vương Vĩnh Chính, là Đồng Vân bạn học cùng lớp, ta trước ở trường mạng nội bộ còn thêm qua hảo hữu của ngươi, đáng tiếc bị ngươi cự tuyệt." "Thật sao? Ta không quá nhớ ta trong trường cùng cờ cờ đều chỉ thêm người quen biết bạn tốt." Tưởng Nam Tôn thật ra là biết Vương Vĩnh Chính. Tám cái bạn gái trước tin đồn ở kiến trúc hệ xôn xao, đối với loại này rác rưởi nam, Tưởng Nam Tôn nhất định phải là cách xa xa. Mắt thấy Tưởng Nam Tôn cũng không lớn muốn cùng bản thân bắt tay, Vương Vĩnh Chính chỉ tay tổ thu hồi lại. Nhưng ngoài miệng vẫn vậy không chịu buông tha cho, vậy bây giờ chúng ta nên tính là nhận biết đi. Nhận biết cũng sẽ không thêm ngươi. Tưởng Nam Tôn thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Đồng Vân thanh âm vang lên, Tưởng học bội danh hoa đã có chủ, ngươi cũng đừng đánh người ta chủ ý. Nguyên bản thấy được Vương Vĩnh Chính ở Tưởng Nam Tôn trước mặt tạm biệt, trong lòng mừng như điên Trương An Nhân. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Xem xét lại Vương Vĩnh Chính lại một chút không ngoài ý muốn, nhún nhún vai nói, là vừa vặn vị kia vóc dáng rất cao xoái ca sao? Đúng. Đồng Vân cướp mở miệng trước, trực tiếp đem Tưởng Nam Tôn cùng Dương Mục Dạ quan hệ hàn chết để cho Vương Vĩnh Chính dẹp ý niệm này. Vương Vĩnh Chính trên mặt chẳng qua là hơi có vẻ tức giận, lập tức hứng thú liền chuyển tới cùng Tưởng Nam Tôn cùng đi chu tỏa tỏa trên người. Vị yêu mặc đồ đỏ phục mỹ nữ là bạn bè ngươi, ta nhìn nàng thế nào khá quen. Đang muốn trong bắt bản thân cùng Dương Mục Dã quan hệ Tưởng Nam Tôn sử xuất. Vương Vĩnh Chính cái này di tình biệt luyến tốc độ cũng quá nhanh hơn một chút. Mắt thấy chuyện không thể làm, lập tức liền rời đi mục tiêu kế tiếp. Tưởng Nam Tôn hiện tại cũng hoài nghi Vương Vĩnh Chính như vậy hoa tâm, cấp ba sợ là không chỉ tám người bạn gái đơn giản như vậy. Đồng Vân đối Vương Vĩnh Chính hoa tâm đã sớm thói quen không quen. Chu tỏa tỏa ở Yến Kinh lên đại học, không giống Tưởng Nam Tôn như vậy gồm có uy hiếp. Vương Vĩnh Chính coi như đi vậy chu tỏa tỏa, xác suất lớn cũng không có cửa, cho nên Đồng Vân đều chẳng muốn đi quản. Nhưng Tưởng Nam Tôn không nghĩ như vậy. Không sai, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, bất quá ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian cùng tinh lực có ý đồ với nàng, nàng ở Ma Đô có một thanh mai trúc mã ca ca, tốt nghiệp liền chuẩn bị kết hôn cái chủng loại kia. Nói lời này đồng thời, Tưởng Nam Tôn tâm trong lặng lẽ đối chu tỏa tỏa nói một tiếng xin lỗi. Vì để cho Vương Vĩnh Chính hết hy vọng, Tưởng Nam Tôn cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Húng chi cái này cũng chưa tính hoàn toàn biên tạo bậy bạn, chu tỏa tỏa biểu ca Lạc Gia Minh vốn là một mực thích nàng. Mà tán gái kinh nghiệm phong phú Vương Vĩnh Chính vào lúc này đã nhìn ra, Tưởng Nam Tôn đối với mình rất có thành kiến, nói chuyện cũng là cố ý mang đâm. Cho nên Tưởng Nam Tôn nói những thứ này xác suất lớn đều không phải là thật. Bao gồm Tưởng Nam Tôn cùng Dương Mục Giã bạn trai bạn gái quan hệ cũng thế. Húng chi vừa không có đầu nào luật pháp quy định, có bạn trai liền không thể cùng những nam sinh khác làm bạn bè. Là một kẻ kinh nghiệm phong phú tán gái đặc nhân, Vương Vĩnh Chính chút lòng kiên trì ấy vẫn có. Mắt thấy Tưởng Nam Tôn giống như phòng tặc, không chịu đem Chu Tỏa Tỏa giới thiệu cho bản thân nhận biết, Vương Vĩnh Chính định hỏi tới Dương Mục Giã. Bạn trai ngươi là làm gì? Đều nói hắn không phải bạn trai ta. Tưởng Nam Tôn đối Vương Vĩnh Chính đã phi thường chán ghét, liên đối giọng điệu cũng biến thành rất không khách khí. Một bên Đồng Vân, Trương An Nhân trên mặt nhất tề biến sắc, nhất kinh nhất hỉ. Nam Tôn, hắn thật không phải bạn trai ngươi. Đồng Vân không nhịn được thử dò xét. Tưởng Nam Tôn nhất thời nghẹn lời, mới vừa là bị Vương Vĩnh Chính cấp tức bắt đầu, nhất thời nhanh miệng. Vốn là chuyện này đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, khiến người khác tự đi suy diễn là tốt nhất. Bây giờ ngược lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Cũng được lúc này, Chu Tỏa Tỏa hướng bên này đi tới. Nam Tôn, ngươi tiểu di gọi ngươi đi qua, nàng có lời muốn nói với ngươi. Tưởng Nam Tôn trong lòng rất rõ ràng, đối tiến đây là muốn thẩm nàng đâu. Bất quá chuyện này là sớm muộn trốn không thoát. Tưởng Nam Tôn chấp nhận tựa như gật đầu, xoay người chiều Đới Thiến ngồi bên kia đi tới. Chu Tỏa Tỏa vừa mới chuẩn bị xoay người, phục bồi Tưởng Nam Tôn một cùng với quá khứ, Vương Vĩnh Chính chợt vô hót một cái. Hắn rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào ra mắt Chu Tỏa Tỏa. Ngươi là sóng tỷ một thành viên, quả táo nhỏ MV trong ta thấy qua ngươi. Tưởng Nam Tôn quay đầu, kéo lên Chu Tỏa Tỏa. Đừng để ý đến hắn. Nhìn hai nữ xoay người rời đi, Vương Vĩnh Chính không khỏi có chút tiếc nuối chiều Đồng Vân nhún vai một cái. Đồng Vân hoành Vương Vĩnh Chính một cái. Đáng đời. Tự làm mất mặt Vương Vĩnh Chính. Ánh mắt đi theo chuyển hướng đầu kia đang cùng Diệp Cẩn luôn thấp giọng trò chuyện Dương Mục Giã. Nhìn một hồi, Vương Vĩnh Chính phát hiện Trương An Nhân cũng đang âm thầm quan sát Dương Mục Giã. Vương Vĩnh Chính chủ động mở miệng, nhìn ra hắn là ai sao? Trương An Nhân mặc dù không quá muốn cùng Vương Vĩnh Chính nói chuyện, nhưng lại không nhịn được bị cái đề tài này hấp dẫn. Người biết, mới vừa không nhận ra được, nhưng bây giờ nhận ra. Người man dợ ban nhạc chủ sướng, trên web duy nhất một bài chính thức tuyên bố ca khúc muốn đi bờ biển hay là Vương Vĩnh Chính đặc biệt thích một ca khúc. Đáng tiếc chỉ có nên tân dạng tiệc hiện trường video, nếu có thể tái xuất một MV liền tốt. Trương An Nhân sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Một học sinh ban nhạc chủ sướng có thể cùng Diệp Cẩn luôn như vậy địa sản đại lao ngồi ngang hàng trò chuyện lửa nóng. Ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Đừng hiểu lầm, ban nhạc chủ sướng chẳng qua là hắn đông đảo thân phận bên trong tầm thường nhất cái đó, chẳng qua là ta đối hắn âm nhạc cảm thấy hứng thú nhất, cho nên mới với ngươi nói trước cái này. Ngươi cảm thấy hứng thú, ta nhưng không có hứng thú. Trương An Nhân trong lòng rủa xả nói. Hắn bây giờ liền muốn biết, Dương Mục Giã dựa vào cái gì có thể làm quen Diệp Cẩn luôn như vậy đại lão? Vương Vĩnh Chính cũng rất muốn biết. Hắn biết Dương Mục Giã mỗi một cái thân phận, đơn độc lấy ra cũng phi thường lợi hại. Nói thí dụ như trước đó bùng nổ như Liễu Cáng Ưu, dê cái dê còn có bây giờ đang lửa nông trại hạnh phúc đều là do Dương Mục Giã một tay khai phá. Còn có mạng bùng nổ Lão Nam Hải, Nhựa Minh Đệ, sóng tỉ những thứ này sao mạng, tất cả đều là từ Dương Mục Giã một tay giúp nổi tiếng. Bao gồm bị một bài ngu này than mang lửa bá vương trả cơ. Nhưng coi như đem những này toàn bộ chung vào một chỗ, trong người giá trục tỷ Diệp Cẩn Ngôn trong mắt, Dương Mục Giã nhiều lắm là cũng coi như một có chút tiềm lực nhân tài mới nổi. Diệp Cẩn Ngôn làm sao lại đối Dương Mục Giã ưu ái có thừa đâu? Vương Vĩnh Chính chỉ là nghĩ không thông, mà Trương An Nhân tại nghe xong Dương Mục Giã những thứ này thân phận về sau, cả người cũng đã tê dần. Giờ phút này Trương An Nhân mới chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là lệch trời bình thường trên lệnh. Tường Nam Tôn Tâm nếu là thắt ở Dương Mục Giã trên người, bản thân sợ là một chút xíu cơ hội cũng không có. Chương 211 ánh trăng sáng uy lực, chương 211 ánh trăng sáng uy lực lên máy bay về sau, Phạm Kim Cương tìm được tiếp viên trưởng, hy vọng có thể điều chỉnh một chút công vụ trong khoang hành khách chỗ ngồi. Dương Mục Giã đổi được cùng Diệp Cẩn Ngôn ngồi cùng nhau. Tường Nam Tôn đổi được cùng Đới Thiến ngồi cùng nhau. Thay xong sau, Phạm Kim Cương cùng tiếp viên trưởng cùng nhau, hỏi thăm những người khác có còn hay không phải thay đổi ngồi. Ngồi ở Đồng giáo sư bên người Đồng Vân giơ tay tỏ ý, bản thân phải thay đổi chỗ ngồi. Phạm Kim Cương có chút không hiểu được, Đồng Vân đây không phải là đã cùng Đồng giáo sư ngồi chung một chỗ sao? Còn phải đổi đi chỗ nào? Vé máy bay bên trên phân phối cùng Vương Vĩnh Chính ngồi chung một chỗ Trương An Nhân, cảm thấy đứng lên. Ta cùng Đồng Vân đổi. Nói xong mới vừa muốn động thủ, Đồng Vân thanh âm vang lên. Ta không cùng hắn đổi, ta muốn cùng Vương Vĩnh Chính đổi. Trong cabin đồng tế ngành kiến trúc học sinh cũng dùng ánh mắt kinh ngạc xem Đồng Vân. Liên Đồng giáo sư cũng không nhịn được nâng đỡ mắt tiếng, đầy mặt kinh ngạc. Nữ nhi thích Vương Vĩnh Chính, Đồng giáo sư là biết. Tại sao lại không cùng Vương Vĩnh Chính ngồi chung một chỗ đâu? Vương Vĩnh Chính ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, rất thân sĩ từ chỗ ngồi đứng lên. Vừa đúng ta có cái thiết kế ý tưởng phải hướng Đồng giáo sư thỉnh giáo, ngồi chung một chỗ càng thêm phương tiện. Ngại ngùng, ba ba ta lớn tuổi, trên máy bay cần ăn tĩnh nghỉ ngơi. Đồng Vân không khách khí trở về đuổi một câu. Vương Vĩnh Chính bất đắc dĩ bĩu môi. Cùng Đồng Vân trao đổi chỗ ngồi về sau, Vương Vĩnh Chính lập tức lấy ra một tờ thiết kế thảo đồ, cùng Đồng giáo sư thảo luận đứng lên. Chuyện ta làm, hoàn toàn không có đem Đồng Vân vậy đặt ở trong hai. Đồng Vân giận đến muốn qua ngăn cản, nhưng cái này thời không tỉ lại đi tới. Tiểu thư, xin thắt chặt dây an toàn. Bên kia, Phạm Kim Cương cho người khác tất cả an bài xong chỗ ngồi, kết quả cuối cùng phát hiện mình vé máy bay bên trên chỗ ngồi lại là cùng Chu Tỏa Tỏa ở chung một chỗ. Đang muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái khác chỗ ngồi có còn hay không chỗ ngồi trống, mới vừa nhắc nhở Đồng Vân vị kia nữ tiếp viên hàng không đi tới. Tiên sinh, xin thắt chặt dây an toàn. Bất đắc dĩ, Phạm Kim Cương chỉ đành mặt không tình nguyện ngồi xuống. Lập tức một bọc mới vừa xé ra sở nạp liền đưa tới. Thúc thúc, muốn tới một chút sao? Phạm Kim Cương thân thể đột nhiên ngồi thẳng, dương mắt nhìn mặt nhiệt tình Chu Tỏa Tỏa. Ngươi quản ai kêu thúc thúc đâu? Ta nhìn có dài như vậy sao? Chu Tỏa Tỏa nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ. Vậy ta phải gọi ngươi, gọi ca. Phạm Kim Cương lớn tiếng cường điệu nói. Chu Tỏa Tỏa ha ha nở nụ cười. Được, ca, muốn ăn sơ nặng sao? Xem ở Chu Tỏa Tỏa coi như nghe lời mức, Phạm Kim Cương sắc mặt lúc này mới thoáng thay đổi tốt hơn một chút. Sau này ăn ít một chút loại này dầu chiên thực phẩm rác, không khỏe mạnh, hơn nữa dễ dàng béo lên. Chu Tỏa Tỏa một bên khéo léo gật đầu, một bên mau ăn phiến sở nặng ép một chút. Lại giòn lại thơm. Phạm Kim Cương thấy vậy không nhịn được lắc đầu một cái. Ngươi liền ăn đi, sau này giảm cân thời điểm có ngươi khóc. Ca, ngươi cấp Diệp tổng làm thư ký bao lâu? So ngươi đọc sách thời gian đều dài, ta nói tiểu học cùng trung học, nhà trẻ không tính. Ca, ngươi cũng thật là lợi hại, 12 năm Diệp tổng cũng không nghĩ muốn cất nhắc ngươi một chút. Phạm Kim Cương lần nữa ngồi thẳng người, dương mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa. Có biết nói chuyện hay không đâu? Chu Tỏa Tỏa vội vàng giải thích, ca, ta không phải ý kia, ta thật ra là muốn hướng ngươi thỉnh giáo, làm sao có thể thời gian dài như vậy một mực đạt được lãnh đạo tín nhiệm cùng coi trọng. Phạm Kim Cương nhìn Chu Tỏa Tỏa một cái. Thế nào, muốn bái sư a? Chu Tỏa Tỏa gật đầu một cái, bày tỏ bản thân sau khi tốt nghiệp mơ ước lớn nhất chính là tiến tập đoàn tinh luôn công tác. Ngươi học ngành nào? Khách sạn quản lý. Kia cũng không đúng nhỉ a. Phạm Kim Cương vốn là muốn dùng cái này làm lý do khuyên Chu Tỏa Tỏa buông tha cho có thể nhìn đến hàng trước đang cùng Diệp Cẩn Nôn nóng cho chuyện Dương Mục Giã, đột nhiên lại đổi chủ ý lần này thư viện hạng mục nếu có thể thành, Chu Tỏa Tỏa muốn vào tập đoàn tinh luôn còn chưa phải là Dương Mục Giã chuyện một câu nói. Ngành nào trình độ học vấn những thứ này, căn bản không trọng yếu. Được, vậy ta tiên khảo thi ngươi à, nói cách khác lãnh đạo hỏi ngươi vì sao nghĩ đến tập đoàn tinh luôn công tác, ngươi trả lời thế nào? Chu Tỏa Tỏa không chút nghĩ ngợi hồi đáp, tiền lương cao, kiếm tiền nhanh, mấu chốt hay là hợp pháp. Phạm Kim Cương một cái không kèm được. Ngay trước lãnh đạo mặt nói như vậy, ngươi thật là hình a. Chu Tỏa Tỏa hỏi ngược lại, vậy ta nên nói như thế nào? Phạm Kim Cương kiên nhẫn dạy dỗ nói, ngươi muốn nói ta yêu chuộng công tác, yêu chuộng nơi này xí nghiệp văn hóa, công ty đồng nghiệp người người cũng là nhân tài, ta thích vô cùng công ty không khí. Chu Tỏa Tỏa nghe xong một trận, không nói. Nàng nghĩ đến bản thân ở trên web xem qua một chuyện Tiểu Lâm. Lão sư hỏi Tiểu Minh lớn lên sau này nhất nghĩ muốn có được đồ vật là cái gì? Tiểu Minh trả lời nói, mỹ nữ cùng tiền tài. Lão sư phê bình Tiểu Minh dung tục, để cho hắn lần nữa lại nói. Tiểu Minh sau khi suy nghĩ một chút lại trả lời nói, tình yêu cùng sự nghiệp. Lão sư tại chỗ khen ngợi Tiểu Minh là cái có lý tưởng có theo đuổi đứa bé ngoan. Đến, ta lại đố ngươi, ngươi đối ngươi bây giờ ông chủ, Dương Mục Giã Dương tổng nhìn thế nào? Dương tổng vóc người xoái, đa tài đa nghệ, đối đãi công nhân viên cũng phi thường thân thiết hòa ái, là một hiếm có tốt ông chủ. Chu Tỏa Tỏa giọng điệu chợt thay đổi, ca, ta nói như vậy đúng không? Hiện học hiện dùng, đem Phạm Kim Cương cấp chỉnh hết ý kiến. Ta mới vừa dạy ngươi cái đó là thế nào ở trước mặt lãnh đạo nói chuyện, bây giờ ta là hỏi ngươi đối Dương tổng chân thực đánh giá. Ta cũng không phải là ngươi lãnh đạo, ngươi ăn ngay nói thật thì xong rồi. Chu Tỏa Tỏa gật đầu một cái bày tỏ hiểu. Chính là ngay trước lãnh đạo mặt một bộ, có lãnh đạo lại là một bộ chứ sao? Cái này đỉnh cấp hiểu, trực tiếp để cho Phạm Kim Cương không lời nào để nói. Chu Tỏa Tỏa đi theo nói ra đối Dương Mục Giã đánh giá, Dương tổng người rất thông minh, nhưng ý tưởng cũng rất nhiều, sự nghiệp cùng tình yêu phương diện cũng là như thế này. Đây là Chu Tỏa Tỏa ý tưởng chân thật, không mang theo cá nhân thành kiến cái chủng loại kia. Phạm Kim Cương nghe xong gật đầu một cái nói về ngươi nhóm Dương tổng, ta kỳ thực cũng muốn nói hắn đôi câu, ngươi nhìn hắn lại làm cái này lại làm cái đó, chớ nhìn hắn giống như rất thuận muốn làm chuyện cũng làm thành, nhưng là ta cảm thấy hắn người này không có kiên nhẫn, sự nghiệp cùng tình yêu phương diện đều giống nhau. Ca, ngươi còn có thể nhìn ra Dương tổng tình yêu a? Cái này không phải có ánh mắt là có thể nhìn ra chuyện sao? Giống như ngươi mới vừa nói các ngươi Dương tổng tuổi trẻ lắm tiền, sự nghiệp thành công, đa tài đa nghệ, nam sinh như thế ở trong đại học, không cần nghĩ cũng biết có nhiều bị nữ sinh hoan nghênh, nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng sớm chọn hoa mắt. Chu Tỏa Tỏa đồng ý gật đầu. Mượn cái đề tài này, Phạm Kim Cương cũng hướng Chu Tỏa Tỏa chia sẻ bản thân đối Diệp Cẩn luôn cách nhìn, Diệp tổng người rất thông minh, chính là làm người làm việc cũng quá chuyên nhất chút, nhận đúng một chuyện là liền nhất định phải đi làm, sự nghiệp cùng tình yêu cũng là như thế này, cho nên hắn đến bây giờ cũng còn đơn. Đang nói, Chu Tỏa Tỏa đột nhiên đến rồi một câu, "Ca, Diệp tổng có phải hay không thích nam tôn gì nhỏ a?" Phạm Kim Cương lần nữa ngồi thẳng người, biểu tình kia giống như chỉ sủ lông mèo vậy khẩn trương. Xác định Chu Tỏa Tỏa mới vừa nói chuyện rất nhỏ giọng, không có bị người ở chung quanh nghe đi, lúc này mới tức giận chừng Chu Tỏa Tỏa một cái. Muốn làm tốt lãnh đạo thư ký điều thứ nhất, thu lên lòng hiếu kỳ của mình. "Ngươi không hiếu kỳ?" "Ta..." Phạm Kim Cương thực tại không nhịn được, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút sau, lúc này mới hạ thấp giọng nói cho Chu Tỏa Tỏa. "Diệp tổng cùng Beo luôn là sáng nghiệp đồng bạn cùng chí hữu, tới với giữa hai người bọn họ có tình cảm gì gút mắt những thứ này, chỉ có bản thân họ trong lòng rõ ràng, người ngoài là nhìn không hiểu." Giang giác. Sờ nặc bị nhai nát giòn vang âm thanh truyền lọt vào trong tai. Xem Chu Tỏa Tỏa nghe bắt quái ăn sờ nặc say sưa ngon lành dáng vẻ, Phạm Kim Cương làm bộ không thèm, kỳ thực lặng lẽ nuốt nước miếng. Lúc này nếu là có đem hạt dưa liền tốt. Ghế sau vị bên trên, Trương An Nhân cẩn thận cấp Đồng Vân đưa tới một chai nước suối. "Cảm ơn, ta không khát." Vị cự tuyệt Trương An Nhân cũng không có nản lòng, lại tiếp tục thử mở miệng, "Ngươi là vì cố ý chọc giận Vương Vĩnh Chính, mới cùng ta ngồi cùng nhau à?" Đồng Vân vốn là nghĩ phủ nhận nhưng lời đến quẹ miệng, đột nhiên lại đổi chủ ý không có nhìn ra sao. "Ta thật ra là đang giúp ngươi." "Giúp ta?" Trương An Nhân không khỏi sửng sốt. Đồng Vân quay đầu, mặt chăm chú nhìn Trương An Nhân. "Ngươi thích tưởng nam tôn đúng không?" "Ta, được rồi, không cần phủ nhận, ta nếu là nam sinh, ta cũng sẽ thích nàng, người xinh đẹp, gia thế tốt, gì nhỏ lại là tập đoàn tinh ngôn trước cao tầng, bây giờ nhìn điệu bộ này sợ là muốn trở về ngươi nếu là đổi kịp tưởng nam tôn, tương lai tiền đồ tuyệt đối một mảnh quang minh." Trương An Nhân đang muốn phủ nhận, Đồng Vân trực tiếp tới câu, "Đừng nói cho ta, ngươi khi đó quyết định đổi tưởng nam tôn thời điểm chưa từng có phương diện này cân nhắc. Chỉ có giống như Dương Mục Giã sớm như vậy sớm thực hiện tài sản tự do nam sinh, đuổi cô bé lúc mới có thể tùy tâm sử dụng. Liên Vương Vĩnh Chính cũng còn không làm được giống như Dương Mục Giã như vậy tự do xuất tính, Trương An Nhân liền càng không cần phải nói. Cho nên chúng ta hợp tác đi." Đồng Vân đề nghị. Trương An Nhân hay là đầu góc mơ hồ. Đồng Vân đi theo liền hỏi, "Trước ngươi đổi tưởng nam tôn thời điểm, có phải hay không hỏi Hàn Đân Cần, mọi chuyện thể thiết quan tâm?" Trương An Nhân chần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu. "Ngươi thử nghĩ một hồi, nếu như thường ngày đối ngươi hỏi Hàn Đân Cần, tỉ mỉ chu đáo quan lòng chiếu cố nam sinh, đột nhiên đối ngươi lạnh nhạt đi, đổi thành hướng những nữ sinh khác lấy lòng, ngươi có thể hay không cảm thấy mất mát?" Đồng Vân nói nhìn một cái chỗ ngồi đổi được phụ thân đồng giáo sư bên người Vương Vĩnh Chính. Đạo lý giống nhau, thả Vương Vĩnh Chính trên người cũng giống vậy áp dụng. Cho nên Đồng Vân mới chịu Trương An Nhân phối hợp nàng đóng phim, nói là giúp Vương Vĩnh Chính, kỳ thực cũng là đang giúp mình. Thành thật mà nói, Trương An Nhân cảm thấy cái chủ ý này không có chút nào thông minh. Bất kể là tưởng nam tôn hay là Vương Vĩnh Chính, đều chưa hẳn sẽ ăn một bộ. Đồng Vân là đang giận lấy sau mới nghĩ ra một màn như thế, nói không chừng qua một trận liền hối hận. Nhưng Trương An Nhân lại không có ý định cấp Đồng Vân cơ hội hối hận. Làm từ địa phương nhỏ thì đến Ma Đô sinh viên, Trương An Nhân leo lên phía trên quyết tâm so bất luận kẻ nào cũng kiên định. Cái này cũng mang ý nghĩa Trương An Nhân so phần lớn người đều muốn tỉnh táo. Kể từ thấy được Dương Mục Giã xuất hiện ở tưởng nam tôn bên người, lại từ Vương Vĩnh Chính miệng bên trong biết được Dương Mục Giã thân phận, Trương An Nhân sắp xỉ liền đã tuyệt vọng rồi. Lúc này lý trí lựa chọn làm nhưng là kịp thời giảm lỗ, rời đi mục tiêu. Vừa lúc lúc này Đồng Vân nói lên hợp tác, Trương An Nhân trong lòng lập tức liền có một chút kiểu khác ý tưởng. Đồng Vân tướng mạo mặc dù không bằng tưởng nam tôn xinh đẹp, nhưng ra thế nhưng một chút cũng so tưởng nam tôn chênh lệch. Nhất là ở sự nghiệp phương diện trợ lực, so tưởng nam tôn chỉ nhiều không ít. Chẳng qua là Đồng Vân tập trung tinh thần nhào vào Vương Vĩnh Chính trên người, Trương An Nhân nếu như tùy tiện triển khai theo đuổi, đã không có gì có thể thừa cơ hội, đồng thời còn sẽ chọc cho người cười nạo. Bây giờ được rồi, Đồng Vân chủ động yêu cầu Trương An Nhân đuổi nàng. Ai nói giả hí liền không thể thật làm đâu. Ngoài ra, Trương An Nhân còn cất một điểm nho nhỏ trả thù tâm. Không tranh nổi Dương Mục Giã, chẳng lẽ còn không tranh nổi Vương Vĩnh Chính sao? Ngay trước Đồng Vân trước mặt, Trương An Nhân làm bộ ra một bức dáng vẻ rất đắn đo, người muốn ta làm gì? Đồng Vân đối Trương An Nhân tức thời rất vừa ý, đi theo đem kế hoạch của mình có gì nói đấy. Kỳ thực chính là khảo sát trong lúc, giữa hai người nhiều hơn chút hô động. Nhất là ngay trước Vương Vĩnh Chính cùng tưởng nam tôn mặt thời điểm. Trương An Nhân dĩ nhiên vui lòng. Đã có thể đùa mà thành thật, còn có thể ở đồng giáo sư trước mặt soát một đợt thiệt cảm. Bất quá Trương An Nhân cũng không có lập tức đáp ứng, bảo là muốn suy nghĩ thêm một chút. Đóng phim diễn nguyên bộ. Đáp ứng quá nhanh, Đồng Vân nhất định sẽ sinh nghi. Hàng trước chỗ ngồi, tưởng nam tôn ôm đối thiến cánh tay, đem đầu tựa vào đối phương trên bả vai. "Dĩ nhỏ, ta nghe mẹ ta nói, ngươi cùng dĩ nhỏ phu, không sai, chúng ta đã ở riêng chờ lần này trở về thì làm thủ tục." Đối thiến giọng điệu bình tĩnh nói. nàng đúng lắm có chủ ý người, việc đã quyết định tỉnh cũng sẽ không trở lại từ đầu. Dĩ nhỏ, Diệp tổng lần khảo sát này hạng mục nếu có thể rơi xuống đất, ngươi sẽ trở lại giúp Diệp tổng sao? Ngươi đánh giá quá cao ngươi tiểu Di năng lực của ta, ta rời đi những năm này, tập đoàn Tinh Luân không như cũ ngày càng đi lên sao? Thư viện hạng mục là Diệp tổng chọn đời theo đuổi, đem so với cái gì cũng nặng, nhất định phải tìm một cái người tin cẩn tới chủ trì, bằng không cũng sẽ không trước tiên đem Dĩ nhỏ ngươi mời về. Đới Thiến giơ tay lên vỗ vỗ Tưởng Nam Tôn đầu. Những lời này đều là Dương Mục Giã cùng ngươi nói. Ừm, ta cảm thấy hắn cũng rất khuynh hướng để cho Dĩ nhỏ ngươi tới chủ trì hạng mục này. Ngươi đây là đang giúp hắn thuyết phục ta. Nào có. Tưởng Nam Tôn lập tức ngồi thẳng thân thể, rất chăm chú nhìn Đới Thiến, lên phi cơ trước ta không phải cũng với ngươi giải thích rõ sao? Ta cùng Dương Mục Giã quan hệ, thật không phải là các ngươi đại gia nghĩ như vậy. Đới Thiến nhân cơ hội hỏi ngược lại, vậy chính ngươi có nghĩ tới hay không, hắn tại sao phải tìm ngươi diễn kia bộ hơi điện ảnh vai nữ chính? Không riêng nghĩ tới, ta còn chính miệng hỏi qua hắn đâu. Hắn là trả lời thế nào? Hắn nói nam sinh trong lòng ánh trăng sáng không ai có thể đánh bại, coi như ánh trăng sáng bản thân đến rồi cũng không được, hắn liền nhận đúng ta tới diễn kia cái nhân vật, những người khác không được. Ngươi tin không? Dĩ nhiên không tin. Xem kiên định lắc đầu Tưởng Nam Tôn, Đới Thiến an ủi cười. Ta cũng không tin, bất quá hắn cái đó tỉ dụ ngược lại không có gần người, mong mà không được, ở trong lòng nam nhân mới là quý giá nhất. Nói lời này lúc, Đới Thiến ánh mắt nhìn về phía hàng trước đang cùng Dương Mục ra chuyện trò vui vẻ Diệp Cẩn Ngôn. Thư viện hạng mục đối Diệp Cẩn Ngôn mà nói, chính là cái đó mong mà không được ánh trăng sáng cho nên mới phải so tập đoàn cái khác bất kỳ hạng mục càng để ý, chỉ sợ hạng mục sau khi xây xong, Diệp Cẩn Ngôn phát hiện cái này ánh trăng sáng vĩnh viễn cũng không sánh nổi trong lòng mình cái đó ánh trăng sáng. Đến lúc đó, mới thật sự là mong mà không được. Chương 212 Phú Quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Chương 212 Phú Quý không về quê, như áo gấm đi đêm. Dương Mục Giã đoàn người ngồi máy bay từ Ma Đô lên đường, ở Xuân Thành trải qua ngừng, cuối cùng ở hơn 3 giờ sau đến đại lý. Khách sạn phái xe riêng đến phi trường tiếp người. Lên xe lúc, Đồng Vân cự tuyệt Vương Vĩnh Chính cùng một cái khác niên trưởng rút một tay, chỉ tiếp thụ Trương An Nhân giúp nàng cầm dương hành lý. Vương Vĩnh Chính cũng không có đặc biệt để ý, quay đầu liền muốn đi giúp Tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa chuyên trở hành lý. Bất quá công việc này đã bị Phạm Kim Cương dành trước cấp làm. Cảm ơn a, ca. Chu Tỏa Tỏa miệng ngọt nói tiếng cảm ơn. Phạm Kim Cương khoát khoát tay, việc rất nhỏ. Mắt thấy tất cả mọi người dương hành lý cũng rời lên xe, chỉ còn lại Dương Mục Giã dương hành lý còn đặt ở bên chân không lúc ních. Phạm Kim Cương chủ động đi tới phải giúp Dương Mục Giã rời hành lý. Không cần không cần, ta không với các ngươi một đường. Dương Mục Giã khoát tay khước từ nói. Phạm Kim Cương còn có đang chuẩn bị lên xe Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa cũng sửng sốt. Ngươi không cùng ta nhóm cùng nhau trở về khách sạn? Chu Tỏa Tỏa hỏi. Cũng đến đại lý, ta đương nhiên là về nhà ở. Dương Mục Giã nói liền mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra máy chụp hình bao, đưa cho Chu Tỏa Tỏa. Diệp tổng ý là chơi trước hai ngày, ta trở về trước cùng trong thôn, trấn trên cũng lên tiếng chào hỏi, chính các ngươi đi chơi đi. Ngươi không cho chúng ta làm người dẫn đường a? Tưởng Nam Tôn không nhịn được hỏi. Dương Mục Giã cười, ta cho các ngươi làm người dẫn đường, người không biết còn tưởng rằng tập đoàn Tinh Luân đầu tư khảo sát đoàn liền cái hướng dẫn du lịch cũng mời không nổi, Diệp tổng hắn không sĩ diện. Chơi thì chơi, kỳ thực Dương Mục Giã liền ngại mệt mỏi. Làm dân gốc đại lý người, bản địa cảnh điểm cũng không biết đi dạo qua bao nhiêu lần. Thời điểm này, còn không bằng trở về thôn Vân Miêu thoải mái nằm hai ngày. Soát kịch chơi game nó không tâm sao? Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi hai chuẩn bị kiện lễ vật. Dương Mục Giã từ trong dương hành lý lấy ra hai bao mặt dịn nhị đưa cho Tưởng Nam Tôn. Thứ này hai năm trước thì có, chỉ bất quá chân chính giận lên còn phải đợi thêm 7-8 năm. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa mở ra nhìn một chút, lập tức hiểu vật này là lấy làm gì. Cảm ơn nhiều, chúng ta mang kem chống nắng, không dùng được vật này, ngươi còn làm mình giữ đi. Chu Tỏa Tỏa đem mình món đó mặt dịn nhị đưa trở lại. Dương Mục Giã cố ý hù dọa nàng, Vân Nam kia cực tím nhưng là có tiếng tay độc, dám đen dễ dàng, nghị biến bạch coi như có thể khó khăn. Vừa nói như vậy, Chu Tỏa Tỏa lại chần chờ. Đi. Dương Mục Giã chiều đám người phất tay một cái, tự mình đẩy dương hành lý chiều ven đường xe taxi đi tới. Thôn Vân Miêu Miệng, một đám bà a thím nương nương nhóm ngồi ở dưới cây lớn tán gẫu. Đề tài đều là các loại chuyện nhà chuyện cửa, trong đó lại lấy A Quế thím giọng lớn nhất. Ta bà, nhà các ngươi A Diêu hai ngày này cấp có gọi điện thoại về. Ta xem TV đã nói, hai ngày này đến kinh lại quét báo cát. Đang theo thủ công tạ bà thả tay xuống trong may vá, ngẩng đầu lên nói, ngày hôm qua mới vừa đánh qua, bất quá vẫn là kiểu cũ, tốt khoe xấu che. Điều này nói rõ nhà các ngươi A Diêu hiểu chuyện. Nhà ta Đại Dương sang năm thi đại học nếu có thể cùng A Diêu vậy biết phấn đấu, ta liền thật sự là phải cảm ơn ông trời già. Vừa dứt lời, bên cạnh một A thím lập tức đùa giỡn nói, A Quế, ngươi thế nào chỉ dám để cho các ngươi nhà Đại Dương hướng A Diêu làm chuẩn, Mục Giã thi đại học phân số so A Diêu còn cao, ngươi nên để cho các ngươi nhà Đại Dương học Mục Giã mới đúng. A Quế thím lập tức khoát khoát tay, làm người trọng yếu nhất chính là vững vàng chắc chắn, chúng ta Đại Dương hướng A Diêu làm chuẩn là đủ rồi, Mục Giã cái loại đó thần tiên thì thôi, không phải chúng ta loại này người bình thường có thể so với. Bên cạnh lập tức có người đến rồi câu, Đức Thanh cái đó lao khổng tức thích nhất chém gió lời của hắn nói ngươi cũng tin à. A Quế thím nở nụ cười, mới đầu Đức Thanh nói những thứ kia, cái gì Mục Giã mẹ cấp hắn ở Yến Kinh mua một bộ hơn 5 triệu nhà, Mục Giã cha lại mua cho hắn một chiếc hơn 3 triệu mẹ xe đép bèn, ta cũng giống như các ngươi cảm thấy Đức Thanh là đang khoác lác bước, hồi trước bốn bình từ Xuân Thành trở lại, ta đặc biệt hỏi một cái chuyện này, kết quả bốn bình nói đều là thật, A Diêu chính miệng nói với hắn. Cái này vừa nói, chung quanh những thứ này bà A thím nương nương nhóm toàn bỡ tổ. Mục Giã cha mẹ không phải ly hôn sao? Thế nào cái đối Mục Giã còn như thế chịu cho? Đúng đấy, hai người mỗi người đều có bút bê còn đối Nguyên Lai nhi tử tốt như vậy, ban đầu vì sao còn phải ly hôn? Không phải nói Mục Giá hộ khẩu cũng không có chuyển đi đến kinh, còn ở bên kia mua nhà mua xe làm gì? Đợi mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận sắp xỉ, A Quế thím lúc này mới háng giọng một cái. Cái này các ngươi liền không hiểu được a. Đức Viễn cùng vợ hắn, không đúng, là vợ trước sở di đối hải tử tốt như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Mục Giá bản thân biết phấn đấu, các ngươi cấp còn nhớ, Mục Giá trong lúc nghỉ hè mua vé số trúng hơn 3 triệu chuyện đâu. Người khác có nhiều tiền như vậy, đã sớm ăn nhậu chơi bởi các loại hưởng thụ, nhưng là các ngươi đoán Mục Giá là thế nào làm? Hắn đem số tiền này cầm đi đầu tư, mới thời gian một tháng liền kiếm hơn 20 triệu. Đây là bốn bình chính miệng cùng ta chính xác 100%, lúc ấy ta cũng nghe choáng váng. Mục Giá cha mẹ ở Thâm Quyến sẽ khổ tiền vậy thì thôi, Mục Giá vừa đi học còn vừa có thể kiếm nhiều tiền như vậy, sau này còn không biết được sẽ có bao nhiêu có tiền. Ở thôn Vân Miêu Châu như vậy, hơn 20 triệu đã là một con số trên trời. A Quế thím lời này, không thua gì đang lúc mọi người trên đầu ném một viên bom nguyên tử. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Cũng không biết qua bao lâu, mới có người mở miệng yếu ớt, A Quế, Mục Giá chân lợi hại như vậy, đứa thanh thế nào một chút tiếng gió cũng chưa lấy được. Bây giờ nhà ai phát tài, sẽ thích khắp nơi tuyên dương, tiền tài không để ra ngoài biết chưa? Loại chuyện như vậy nếu để cho Đức Thanh biết toàn bộ thôn liền đều biết sau này Mục Giá kỳ nghỉ trở lại ở hai ngày cũng không được an bình, bằng không tháng 8 hồi đó, Mục Giá cần gì phải đã sớm đi đến kinh, các ngươi nói cho đúng. A Quế thím nói xong lời này, mới phát hiện người chung quanh nhìn nàng nét mặt đều là lạ. Các ngươi đây là thế nào cái ạ? Ta nói không đúng sao? Tất cả mọi người không nói lời nào, duy chỉ có Tạ Bà thở dài một cái, A Quế à, Mục Giá đầu tư kiếm nhiều tiền chuyện này liền Đức Thanh cũng không có nói cho, chính là không nghĩ viên náo toàn thôn đều biết, kết quả ngươi lại chủ động giúp hắn tuyên dương đi ra, ngươi cái miệng này à. Sau này vẫn là phải nhớ đóng chặt một chút. A Quế thím mặt liền biến sắc, theo bản năng lấy tay bụm miệng. Hỏng. Nàng mới vừa tham đồ nhất thời nhanh miệng, bây giờ mới nhớ tới. Tạ Tứ Bình hướng nàng tiết lộ tin tức này thời điểm, liên tục dặn dò nói không cần nói cho người khác. Bây giờ không cẩn thận là được tội nhân. A Quế thím trong lòng hối hận không thôi, bất đắc dĩ tin tức đã truyền ra, người chung quanh tất cả đều đang nghị luận chuyện này. Đại gia mồm năm miệng 10, càng nói càng thái quá. Cái gì mộ tổ tiên bốc lên khói xanh, tổ trạch chiếm long mạch vậy đều đi ra. Cuối cùng Tạ Bà thực tại nghe không nổi nữa, thả tay xuống trong may và nói, các ngươi những người này cũng không nghĩ một chút Dương gia tổ tiên là làm gì, hiện ở hậu bối biết phấn đấu một ít không phải rất bình thường sao? Lần này đại gia cũng không nói. Dân quốc hồi đó, Dương gia dựa vào trong thôn đầu kia trả mã cổ đạo phi ngựa giúp phát tài, ở toàn bộ đại lý đều là xếp hàng đầu người ta. Thời kỳ toàn thịnh, thôn Vân Miêu hơn phân nửa thổ địa đều là Dương gia. Chỉ nhìn kia nóc xây ở lão thôn ngay chính giữa khối kia phong thủy bảo địa bên trên tổ trạch, liền có thể biết Dương gia năm đó có nhiều phong quang. Dương gia tổ trạch hiện tại cũng đã không thể ở người a. Đức Viễn phát tài về sau, cũng không nghĩ muốn trở về tu sửa một cái. Mục Giá bây giờ nhìn so Đức Viễn còn phải có bản lĩnh, người ở Yến Kinh phát triển được tốt như vậy, đoán chừng cũng coi thường trở lại rồi. Đang ở đại gia nghị luận lúc cảm khái, thôn chủ nhiệm chiều cửa thôn đi tới. Đại gia cũng dừng lại mỗi người chuyện, rồi rít cùng thôn chủ nhiệm chào hỏi. Quan hệ quen một điểm, trực tiếp cùng người lại nhảy ra thường. Tạ chủ nhiệm, ngươi cái này là muốn đi đâu? Cửa thôn tiếp người. Nha, ai lớn như vậy mặt mũi, để ngươi người đại chủ này nhậm tự mình đi nên đón a. Chúng ta thôn năm nay mới ra sinh viên, ban đầu hắn thư thông báo chúng tuyển tới thời điểm, hay là ta ở phát thanh trong thông báo đây này. Bên này mới vừa nghị luận xong Dương Mục Giá ở Yến Kinh kiếm nhiều tiền, cũng sẽ không lại về thôn Vân Miêu, cho nên đám người phản ứng đầu tiên cũng cho là thôn chủ nhiệm nói chính là Tạ Chi Diêu. Không phải A Diêu, là Mục Giá. Thôn chủ nhiệm lập tức trong vắt nói. Người ở chỗ này cũng mười phần ngoại ý muốn. Chứ ngoại ý muốn trở về người tới là Dương Mục Giá ra, nhiều hơn hay là ngoại ý muốn thôn chủ nhiệm tự mình đến cửa thôn nên đón cái này cử động khác thường. Dương Đức Viễn ban đầu ở Thâm Quyến phát tài tin tức ở thôn Vân Miêu truyền ra thời điểm, cũng không thấy lúc ấy thôn chủ nhiệm như vậy nể mặt. Tạ chủ nhiệm, Mục Giá không phải ở Yến Kinh lên đại học sao? Cái này cũng không phải là ngày lễ Tết hắn tại sao trở lại? Đúng đấy, trở về thì trở về, còn làm phiền động tới ngươi người đại chủ này nhậm đi cửa thôn nên đón, không biết còn tưởng rằng kia lãnh đạo tới thị sát đâu. Đều là một thôn người, với nhau họ hàng thân thích đại gia nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Thôn chủ nhiệm cười giải thích nói, đừng nói là đến cửa thôn nên đón, nếu ai có thể cho chúng ta thôn Vân Miêu kéo tới mấy chục triệu hơn 100 triệu đầu tư, ta đến tốc độ cao xuất khẩu, phi trưởng cửa chính đi nên đón cũng không có vấn đề gì. Cái gì? Mấy chục triệu hơn 100 triệu đầu tư? Hơn nữa còn là muốn quăng tại thôn Vân Miêu. Tất cả mọi người đều bị tin tức này làm choáng váng. Lời này nếu đổi lại là người khác, đại gia chỉ sẽ cho rằng là đang nói đùa, nhưng từ thôn chủ nhiệm trong miệng nói ra, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đại gia mới vừa nghị luận Dương Mục Giá ở bên ngoài kiếm nhiều tiền, kết quả người trên ngựa nhà liền mang theo tiền trở về thôn Vân Miêu đầu tư, hồi báo hương tử. Điều này làm cho mới vừa còn mở miệng một tiếng đoán chắc Dương Mục Giá chắc chắn sẽ không trở lại những người kia đều bị ba ba đánh mặt. Mà giống như Tạ Bà như vậy cùng Dương gia quan hệ gần một ít người, giờ phút này trong lòng trừ khiếp sợ, đồng thời cũng không khỏi lo lắng. Thôn Vân Miêu chỗ này, người địa phương cũng không ở lại được, phải đi bên ngoài đi làm. Dương Mục Giá càng tốt hơn, ôm tiền trở về tới đầu tư. Đây không phải là lớn cờ ba mà. Thôn chủ nhiệm không tiếp tục cùng đại gia giải thích thêm, bởi vì hắn không rõ lắm Dương Mục Giá lần này trở về rốt cuộc muốn làm gì, chỉ nói phải dẫn một vị đại lao bản tới khảo sát. Làm trong thôn năm nay duy hai sinh viên, hơn nữa cha mẹ lại là ở Thâm Quyến làm ăn lớn, mặc dù ly hôn, nhưng nghe nói cũng rất coi trọng đứa con trai này. Thôn chủ nhiệm cảm thấy Dương Mục Giá nên không đến nỗi cầm loại chuyện như vậy đùa giỡn. Vừa đúng lúc này, một chiếc xe taxi hướng cửa thôn lái tới. Thôn chủ nhiệm cũng không nghĩ nhiều, bước nhanh lên đón. Xe dừng ở cửa thôn, Dương Mục Giã đẩy cửa xuống xe. Tài xế xuống xe mở cốp sau xe, thôn chủ nhiệm cấp tiến lên giúp Dương Mục Giã đem hành dương hành lý cầm xuống dưới. "Tạ chủ nhiệm, ngài khách khí như vậy, làm ta đều có chút không thói quen." "Cái gì khách khí không khách khí, ta ở trong thôn cùng ba ngươi là đồng lứa, ngươi nếu là không ngại liền kêu ta một tiếng tam thúc, đi, chúng ta đi ủy ban thôn, bí thư vẫn chờ đâu." Thôn chủ nhiệm đến cả hành lý Dương cũng không để cho Dương Mục Giã đụng, bản thân tự mình giúp đẩy. Đi ngang qua cửa thôn dưới cây lớn, Dương Mục Giã cùng Tạ bà, A Quế thím mấy người quen lên tiếng chào hỏi. Đặc biệt là cùng Tạ bà lúc nói chuyện, còn cố ý hỏi tới Tạ A Công gần đây thân thể thế nào. "Ngươi là giúp A Diêu hỏi a?" "Ta cùng hắn A Công cũng rất tốt, người sau khi trở về để cho A Diêu đừng lo lắng, chuyên tâm học tập." "Bà, lần này ta vốn là nghĩ hẹn A Diêu đồng thời trở về, hắn nói học tập đội không đi được, các ngươi muốn là sinh bệnh kia không thoải mái, tuyệt đối đừng tốt khoe xấu che gạt hắn, bây giờ giao thông phương tiện về nhà một chuyến cũng trễ mãi không là cái gì chuyện, ngươi nhìn ta không liền trở về chưa?" Tạ bà cười khoát khoát tay, "Nhà chúng ta A Diêu cũng không thể với ngươi so, ngươi so A Diêu có bản lĩnh nhiều." A Quế thím nhân cơ hội chen miệng đi bảo, "Mục Giã, ta nghe Tạ chủ nhiệm nói, ngươi phải về chúng ta thôn Vân Miêu đầu tư. Mấy chục triệu a?" "Đúng, nhưng là bỏ tiền không phải ta, mà là Ma Đô một vị làm nhà đất đại lão bản. Diệp Cần luôn đoàn người hai ngày nữa chỉ biết tới thôn Vân Miêu khảo sát, Dương Mục Giã cũng không có ý định gạt người trong thôn." A Quế thím tò mò lại hỏi, "Bao lớn ông chủ?" "Chừng 50 tuổi đi." Người chung quanh toàn nở nụ cười. A Quế thím biết Dương Mục Giã cố ý đùa nàng, cũng không tức giận, "Ta nói là ông chủ này có bao nhiêu tiền?" "Cái này cũng khó mà nói, ít nhất có thể chống đỡ 4-50 cái ta cha đi." A Quế thím cho là Dương Mục Giã lại đang nói đùa với mình, quay đầu hướng người chung quanh đoán trách đứng lên, "Các ngươi nghe một chút, Đức Viễn cái này làm cha ở con trai hắn trong miệng, đều chỉ xứng làm tính toán đơn vị." Người chung quanh đều chỉ coi là nghe cái biệt vui, nhưng là một bên thôn chủ nhiệm lại lặng lẽ như mày. Dương Đức Viễn ở Thâm Quyến làm ăn làm rất lớn, cụ thể không biết bao nhiêu giá trị, nhưng phỏng đoán cẩn thận 300 triệu nhất định là có. Lần này tới đầu tư khảo sát đại lão bản giá trị là Dương Đức Viễn 4-50 lần, kia tài sản không được với chục tỷ rồi. Cấp bậc này đại lão bản, đặt ở cả nước cũng có thể xếp hàng đầu, bản thân một nho nhỏ thôn chủ nhiệm sợ là không đủ tư cách tiếp đãi. Chờ Dương Mục Giã cùng cửa thôn đám này và A Thím nương nương nhóm trò chuyện xong, đi ủy ban thôn trên đường, thôn chủ nhiệm cố ý hỏi chuyện này. Không hỏi không biết, vừa hỏi giật cả mình. Biết được Diệp Cần Ngôn thân phận về sau, thôn chủ nhiệm ngay trước Dương Mục Giã trước mặt, lấy điện thoại di động ra đem chuyện này hướng trấn trên làm hồi báo. Diệp Cần Ngôn đến đại lý đầu tư khảo sát chuyện, cứ như vậy từng bậc đi lên hồi báo, rất nhanh Châu Lý lãnh đạo đều biết chuyện này. Diệp Cần Ngôn và người vừa tới khách sạn ở, Châu Lý phái ra đại biểu liền đã hỏa tốc đến. Cuối cùng trải qua thương lượng, Diệp Cần Ngôn, đồng giáo sư còn có tập đoàn Tinh Ngôn hai vị khác quản lý cấp cao đi tham gia Châu Lý lãnh đạo bày hoàn nền tiệc rượu. Đối tiến dẫn những người còn lại, tự do hành động. Cho đến lúc này, Thường Nam Tôn cùng Chu Tỏa Tỏa mới tỉnh ngộ lại. Dương Mục Giã chính là vì tránh chàng này tiệc rượu, cho nên mới không theo chân bọn họ cùng nhau trở về khách sạn. Chương 213 Dương gia tổ trạch, phong thủy bảo địa. Chương 213 Dương gia tổ trạch, phong thủy bảo địa. Kế tiếp 2 ngày thời gian, khảo sát đoàn hành trình đều bị Châu Lý một tay ôm đồn. Thương Sơn Bỏ, Nhị Hải Du cổ thành cũng đi dạo. Thậm chí Châu Lý còn mời khảo sát đoàn đi đôi hành lang cùng Hỷ Châu đi dạo một vòng. Ngày thứ 3 sáng sớm, thôn Vân Miêu cửa thôn lớn kèn liền vang lên. Thôn chủ nhiệm hướng toàn thôn kêu la, động viên có rảnh rỗi thôn dân đều mặc chuyển lên thống phục sức, đến cửa thôn nên đón khảo sát đoàn. Thường ứng tích cực nhất đều là thường ngày thích tụ ở cửa thôn tán gẫu đám kia bà A Thím nương nương nhóm. Hoan nên trong đội ngũ, nam nữ tỷ lệ số lượng rõ ràng mất cân đối. Nữ thiếu nam nhiều thì thôi, phái nam trong lão nhân chiếm phần lớn tỷ lệ, liền cái này cũng còn là thôn chủ nhiệm tự mình ra mặt mới mời tới đủ số. Giống như Dương A Công loại này tính khí quái lại không thích tham gia náo nhiệt mời cũng không có tới. Thanh tráng niên bên trong cũng chỉ có lão Khổng Tức Dương Đức Thanh một người tới, những người khác hoặc là ở vùng đồng ruộng làm việc, hoặc là bên ngoài đi làm. Về phần người tuổi trẻ, không phải đang đi học chính là đi ra ngoài đi làm. Chỉ có Dương Mục Giã xuyên một món kim nhuộm vải xanh di lê, lẫn trong đám người. Đợi ước chừng nửa giờ, một chiếc xe bất chậm rãi lái về phía cửa thôn. Thôn chủ nhiệm đội vàng mang theo mời tới các diễn viên khua chiêng gõ trống tiến lên nên đón. Trước hết xuống xe chính là Châu Lý phái tới nhân viên tiếp đãi, đi theo là trấn trên lãnh đạo, cuối cùng mới là khảo sát đoàn thành viên. Chu Tỏa Tỏa, Tưởng Nam Tôn một bang học sinh trước hạng, cuối cùng xuống xe chính là Đời Tiến, Diệp Cần Ngôn cùng đồng giáo sư. Diệp Cần Ngôn kia mái đầu bạc trắng còn có kia khí chàng, không cần giới thiệu cũng biết là khảo sát đoàn nhân vật trọng yếu, cũng chính là trước Dương Mục Giã trong miệng ông chủ lớn kia. Thôn chủ nhiệm tiến lên từng cái một cùng khảo sát đoàn thành viên bắt tay. Châu Lý phái tới tiếp đại viên thì hướng thôn chủ nhiệm đổi vừa giới thiệu khảo sát đoàn thành viên. Chu Tỏa Tỏa tinh mắt, liếc mắt liền thấy lẫn trong đám người Dương Mục Giã, lôi kéo Tưởng Nam Tôn cùng nhau chạy tới. Vừa thấy mặt, Chu Tỏa Tỏa liền đem máy chụp hình bao đưa trả lại cho Dương Mục Giã. Bộ dáng kia giống như bỏ rơi một khoai nóng phòng tay. Bởi vì Dương Mục Giã cho nàng cái này máy chụp hình quá mắc. Máy chụp hình trong rồi lần giỏi sờ. Trước kia thời điểm Chu Tỏa Tỏa còn chưa ý thức được cái này máy chụp hình quý trọng, mang đi ra ngoài chụp hình lúc bị Tưởng Nam Tôn thấy được. Tưởng Nam Tôn không nhận biết máy chụp hình, nhưng nhận biết lấy cả cái này tấm bảng. Lấy Dương Mục Giã tài sản, dùng đài đắt một chút máy chụp hình cũng rất bình thường. Chu Tỏa Tỏa mới đầu cũng không có để ở trong lòng, cho đến Vương Vĩnh Chính thấy được đài này máy chụp hình, mượn qua tới sau như nhặt được trí bảo vậy tay máy một phen, cuối cùng lưu luyến không rời trả lại cho Chu Tỏa Tỏa. Từ Vương Vĩnh Chính trong miệng, Chu Tỏa Tỏa mới biết đài này lực cả mới vừa ở nước ngoài tuyên bố, trong nước cũng còn không có lên sàn. Vương Vĩnh Chính bày tỏ bản thân thấy thèm đài này máy chụp hình rất lâu rồi, nhưng nhận hạn chế dự toán không mua nổi. Mà Vương Vĩnh Chính bản thân máy ảnh SLR máy chụp hình cùng ống kính cộng lại cũng là hơn vạn đồng tiền, liền hắn cũng mua không nổi, có thể thấy được đài này là cả giá cả chi quý. Chu Tỏa Tỏa vốn là dùng đài này máy chụp hình còn rất thuận tay, nhưng kể từ khi biết giá tiền của nó sau liền quả quyết thả lại trong túi sách, đi đâu cũng một tấc cũng không rời, như sợ bị người đánh cắp. Dùng Chu Tỏa Tỏa vậy, dùng lại lo lắng hư, ném lại bồi không nổi, so hầu hạ tổ tông còn mệt hơn. Cho nên vừa thấy được Dương Mục Dã, Chu Tỏa Tỏa quả quyết đem cái này tổ tông đội vàng còn trở về. Trong đám người, A Quế Thím sáng sớm liền chú ý tới Chu Tỏa Tỏa cùng Tưởng Nam Tôn hai cái xinh đẹp được kỳ cục cô nương. Nàng lấy tuổi trò thọt bên người Dương Đức Thanh. Lúc này Dương Đức Thanh đang đưa cổ dài hướng khảo sát đoàn mấy vị thành viên chủ yếu trên người nhìn, xoay đầu lại hỏi A Quế Thím chuyện gì. Đức Thanh, ngươi thấy đến tìm Mục Dã kia hai cái kim hoa sao? Dương Đức Thanh theo A Quế Thím ánh mắt tỏ ý phương hướng nhìn. Sau đó sửng sốt. Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa tướng mạo, so Dương Mục Dã mẹ Cao Vân Nguyệt lúc còn trẻ cũng không kém chút nào. Thậm chí còn phải càng đẹp một chút. A Quế Thím tiếp theo lại hỏi, ngươi cấp hiểu cho các nàng cùng Mục Dã là quan hệ như thế nào? Dương Đức Thanh đang muốn nói bản thân nào biết, lời đến khỏe miệng lại cảm thấy nói như vậy quá mất mặt. Hai cái này kim hoa cũng thích Mục Dã, bất quá bởi vì em trai ta cùng đệ muội ly hôn chuyện, Mục Dã tạm thời còn không có tâm tư của phương diện này. A Quế Thím không khỏi trận to hai mắt. Hai cái cũng thích, ngươi lông chém gió cát. Dương Đức Thanh vừa nghe lời này, nhất thời không làm. Mục Dã từ nhỏ đã chiêu tiểu cô nương thích, ngươi cũng không phải không biết, không tin ngươi đi hỏi một chút nhà các ngươi tiểu khê, nàng cấp có len lén thích qua Mục Dã. Ta nhổ vào. A Quế Thím mắng, nhà chúng ta tiểu khê vừa mới lên cấp ba, ta cảnh cáo ngươi lông nói loạn cát. Tiểu cô nương ra không cần danh âm thanh sao? Dương Đức Thanh hừ lạnh một tiếng, nhà các ngươi tiểu khê có hay không len lén thích qua Mục Dã, ngươi cái này là mẹ trong lòng rõ ràng, nhưng là nhà các ngươi tiểu khê là khẳng định không xứng với Mục Dã không nói khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cái này khối, nhà các ngươi tiểu khê cấp có thể cùng kia hai cái kim hoa so. Ta nhìn ngươi người này thật đâu là có bệnh, ta lười nói với ngươi. A Quế Thím vung tay lên, tức giận chiều một bên đi tới. Dương Đức Thanh vốn là muốn tiếp tục nhìn khảo sát đoàn động tĩnh, lúc này con gùi lưng A Phượng Thím đi tới. A Phượng Thím hôm nay vốn là muốn cùng dáng dấp A Sương Thúc cùng đi vùng đồi núi làm việc, nhưng lại nghe người trong thôn nói hôm nay tới cái này khảo sát đoàn là Dương Mục Dã mời tới. A Phượng Thím nhi tử Tạ Cường đang Dương Mục Dã cha ở Thâm Quyến trong xưởng đi làm, nhà bọn họ thiếu Dương Mục Dã rất lớn một cái nhân tình, cho nên A Phượng Thím mới hưởng ứng thôn chủ nhiệm hiệu triệu tới cửa thôn tham gia náo nhiệt. Vừa đúng gặp phải Dương Đức Thanh, A Phượng Thím liền kéo Dương Đức Thanh nghe ngóng khảo sát đoàn tới trong thôn rốt cuộc muốn làm gì. Khảo sát a, có thể làm gì? Dương Đức Thanh rõ ràng nói dối, bởi vì hắn thấy được chúng quanh mấy người cũng bình hay đang nghe lén bên này nói chuyện, trong đó cũng bao gồm mới vừa đi ra A Quế Thím. A Phượng Thím thấy Dương Đức Thanh không chịu nói lời nói thật, cũng lười lại nghe ngóng. Vừa đúng lúc này thôn chủ nhiệm dẫn Diệp Cần Nôn, đồng giáo sư đoàn người hướng lao thôn đi tới, cửa thôn vây xem người xem náo nhiệt cũng chuẩn bị giải tán. A Phượng Thím liền chuẩn bị đi vùng đồi núi tìm trượng phu A Sương cùng làm việc. Mới vừa đi ra không bao xa, Dương Đức Thanh liền đuổi theo. Nhà ngươi vùng đồi núi không cũng chuyển cho người khác trồng trọt nhân tạo sao? Ngươi đi theo ta cái gì? Ngươi không phải hỏi ta khảo sát đoàn tới làm gì sao? Mới vừa cửa thôn nhiều người, không có phương tiện nói chuyện. Dương Đức Thanh kỳ thực đã sớm từ Dương Mục Dã trong miệng nghe được Diệp Cần Nôn đoàn người ý tới, muốn ở trong thôn tìm một chỗ xây thư viện. Ngoài ra còn phải tìm mấy hộ lao trạch bảo tồn tốt người ta, đem nhà mướn tới kiến dân túc. Sở dĩ không có ở trong thôn khắp nơi tuyên dương, một là Dương A Công lên tiếng, khảo sát đoàn trước khi tới Dương Đức Thanh nếu là dám ở trong thôn phân tán tin tức, Dương A Công liền cắt đứt Dương Đức Thanh chân. Một cái khác thì cùng tự thân lợi ích tương quan. Dương gia bây giờ trừ tổ trạch ra, còn có một bộ nhà cũ cùng chân núi thôn mới xây một phòng nhỏ. Chân núi thôn mới kia bộ nhà tử là treo ở Dương Đức viện dưới tên, bây giờ là Dương A Công cùng Dương Đức Thanh ở trên núi bộ kia nhà cũ treo ở Dương A Công dưới tên. Kể từ Dương Mục Dã đi Yến Kinh lên đại học sau vẫn bỏ không không người ở Dương Đức Thanh suy nghĩ bộ kia nhà cũ nếu như bị coi trọng cải tạo thành nhà trọ, nhà mình hàng năm liền có thể nằm ngửa thu tiền thuê. Nhưng là trong thôn gần như nhà nhà ở trên núi đều có nhà cũ, một số người nhà đến nay vẫn còn ở nhà cũ, trong ở toàn bộ trên núi nhà cũ đều là tiềm tàng đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Dương Mục Dã đáp ứng sẽ ưu tiên cân nhắc nhà mình nhà cũ, nhưng Dương Đức Thanh vẫn là không yên lòng. Đây cũng là hai ngày này hắn có thể giữ kín như bưng nguyên nhân. Bây giờ khảo sát đoàn đến Dương Đức Thanh lão không tức thích khoe khoang tính cách cũng nữa không nhịn nổi. Không thể công khai tuyên dương, âm thầm tìm người tiết lộ điểm tin tức hay là không thành vấn đề. Huống chi A Phượng Thím không giống A Quế Thím như vậy miệng động, Dương Đức Thanh chỉ cần dặn dò nàng đừng nói ra, A Phượng Thím nhất định có thể làm được. Hướng A Phượng Thím vừa phun vị nhanh sau, Dương Đức Thanh hài lòng chắp tay sau lưng rời đi. Đi ra mấy bước về sau, lại quay đầu gọi lại A Phượng Thím, lần nữa dặn dò nàng không nên đem tin tức này nói cho người khác biết. Chờ Dương Đức Thanh hoàn toàn đi về sau, A Phượng Thím đang phải tiếp tục hướng trong núi đi tới, A Quế Thím đột nhiên từ phía trước cửa ngã ba xông ra. A Phượng Thím tay che ngực miệng, oan trách A Quế Thím người lớn như vậy còn chơi bịt mắt trốn tìm hũ chết người. A Phượng, mới vừa Đức Thanh theo như ngươi nói cái gì? A Phượng Thím lập tức cảnh giác. Không nói gì, liền nói ra nhà ta A Cường ở Thâm Quyến chuyện bên kia. A Quế Thím mặt ngươi coi ta là kẻ ngu không nói nét mặt. Dương Đức Thanh như vậy nhàn hán, sẽ chủ động quan tâm Tạ Cường ở Thâm Quyến đi làm tình trạng gần đây. Lại nói Tạ Cường công tác là Dương Đức Viễn xem ở Dương Mục Dã mặt mũi an bài cùng Dương Đức Thanh một hào tiền quan hệ cũng không có. Bất quá A Quế Thím cũng rõ ràng A Phượng Thím tính cách, biết nàng thiếu Dương gia ân tình, sẽ không tùy tiện bán đứng Dương Đức Thanh. A Quế Thím cũng không hỏi, chuẩn bị theo dõi Dương Đức Thanh nhìn xem rốt cục là cái tình huống gì. Dương Đức Thanh cùng A Quế Thím sau khi tách ra, một đường đi đường tắt đi tới trên núi Dương gia tổ trạch, sau đó vẫn tại phụ cận lờ lờ. A Quế Thím lặng lẽ núp ở phía xa, trong lòng đang buồn bực Dương Đức Thanh không có sao chạy đến cái này hoang bỏ nhà cũ làm gì, liền thấy thôn chủ nhiệm dẫn khảo sát đoàn đoàn người, dọc theo vỡ đường lát đá hướng bên này đi tới. Diệp tổng, đồng giáo sư, nơi này chính là thôn chúng ta diện tích lớn nhất một căn nhà cũ, trước kia là từ trong thôn phi ngựa giúp một gia đình xây dựng rọi mắt toàn bộ đại lý, như loại này quy mô cùng niên đại nhà cũ cũng mười phần hiếm thấy, tiếc nuối duy nhất là nhà này tòa nhà lâu năm không tu sửa, bên trong đã không có cách nào người ở. Diệp Cần luôn ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt nhà này đổ nát đại trạch, từ cửa đầu còn có bên trong sắp sụp đổ kiến trúc, loan thoáng còn có thể nhìn ra năm đó chủ nhân ra rộng rãi cùng phô trương. Đây là một gia đình hào phú a. Diệp Cần luôn quay đầu lại hỏi thôn chủ nhiệm, nếu là tổ trạch, người đời sau không nghĩ muốn tu sửa một cái? Thôn chủ nhiệm giải thích nói, cái này nhà cũ là thế kỷ trước thập niên 80 mới từ thôn tập thể trả lại nhà này người đời sau. Mà người nhà này trong thôn có khác ngôi nhà, bên này tổ trạch bình thường cũng chỉ là lấy ra chất đống một cái đồ linh tinh. Lâu này, liền hoang phế thành bây giờ cái bộ dáng này. Diệp Cần luôn cùng đồng giáo sư nhìn thẳng vào mắt một cái, lúc này nói lên nghĩ muốn đi vào thăm một chút. Thôn chủ nhiệm quay đầu nhìn một cái sau lưng đội ngũ, không nhìn thấy Dương Mục Giã bóng dáng. Lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại. Dương Đức Thanh từ một bên xông ra. "Chủ nhiệm, các ngươi đây là đang làm gì đâu?" Thôn chủ nhiệm để điện thoại di động xuống, xoay người cấp Diệp Cần luôn, đồng giáo sư giới thiệu Dương Đức Thanh. Hắn chính là nhà này nhà cũ chủ nhân đại nhi tử, Dương Đức Thanh. Vừa dứt lời, Dương Đức Thanh liền chủ động cùng Diệp Cần luôn chào hỏi, "Diệp tổng xin chào, ta là Mục Giã hôn đại bá." Hắn cha mẹ rất sớm đi ngay thâm quyến, từ nhỏ đều là ta nhìn Mục Giã lớn lên. Diệp Cần luôn trên dưới quan sát Dương Đức Thanh mấy lần, gật đầu một cái. Khó trách xem có mấy phần nhìn quen mắt. Sau khi bắt tay, Dương Đức Thanh vội vàng móc ra chìa khóa, mở ra tổ trạch cổng, mời khảo sát đoàn đoàn người vào cửa. Bên trong cỏ hoang um tùm, nơi nơi đổ nát. Diệp Cần luôn cùng đồng giáo sư nhìn cũng không nhịn được thổn thức cùng tiếc hận, ngược lại thì Dương Đức Thanh chủ nhân này hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo ở nơi đó hung hăng khoe khoang tổ tiên phi ngựa giúp sự tích huy hoàng. Lý Lị An, cẩn thận. Trương An Nhân đưa tay dịu nhau đồng vân đi qua một đoạn lồi lõm nấc thang. Ngay tại phụ cận chụp hình Vương Vĩnh Chính buông xuống máy chụp hình trong tay, hướng bên này nhìn một cái. Hai ngày này Trương An Nhân cùng đồng vân rất thân cận, Vương Vĩnh Chính đầu tiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Một mặt là từ đối với bản thân sức hấp dẫn tự tin, mặt khác Vương Vĩnh Chính căn bản liền không có đem Trương An Nhân làm đối thủ. Ở Vương Vĩnh Chính trong mắt, đối thủ chân chính chỉ có Dương Mục Giã. Hơn nữa còn là cái loại đó cảm giác gáp bách mười phần, phần thắng lắc đắc cường địch. Cũng may vừa đến đại lý, Dương Mục Giã hãy cùng khảo sát đoàn tách ra, Vương Vĩnh Chính cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Về phần đồng vân đến gần Trương An Nhân tâm tư, Vương Vĩnh Chính trong lòng phi thường rõ ràng. Đây là cùng Vương Vĩnh Chính đồng thời cùng rất nhiều nữ sinh mập mờ, chơi thư càng là một cái đạo lý. Chỉ bất quá đồng vân đem loại thủ đoạn này dùng trên người mình, khiến Vương Vĩnh Chính rất khó chịu. Tự nhiên đối cam tâm đồng vân hùng cạnh công cụ nhân Trương An Nhân, nội tâm cũng tràn đầy xem thường. Lấy Vương Vĩnh Chính kiêu ngạo, nhất định là không sẽ trực tiếp kết quả cùng Trương An Nhân cạnh tranh. Quá mất điểm. Vốn tưởng rằng chỉ cần mình không núp đích, hai ngày nữa đồng vân bản thân liền bỏ qua. Kết quả hai người này còn càng diễn càng nghiện. Nhất là Trương An Nhân đang mượn từ đồng vân quan hệ đến gần đồng giáo sư, lấy được đồng giảng dạy một chút chỉ điểm về sau, càng thêm hăng hái lấy lòng đồng vân. Toàn bộ trong khảo sát đoàn, Vương Vĩnh Chính là người thứ nhất nhận ra được Trương An Nhân không đúng người. Tối hôm qua Vương Vĩnh Chính liền cấp đồng vân gửi nhắn tin, nhắc nhở nàng để phòng điểm Trương An Nhân, người này động cơ không thuần. Đồng vân trở về tin nhắn ngắn nói cho Vương Vĩnh Chính, để cho hắn chớ xen vào việc của người khác. Hôm nay thấy được đồng vân, Trương An Nhân càng phát ra đi gần, Vương Vĩnh Chính mới biết mình kia cái tin nhắn ngắn có thể lên phản hiệu quả. Đám người đi thăm xong, đồng giáo sư lên tiếng. Diệp tổng, ta đối nhà này nhà cũ cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn cho học sinh đem nó cặn kẽ xây dựng tham số ghi chép xuống, nếu không các ngươi đi trước chỗ khác đi thăm. Ta cùng bọn học sinh có thể hôm nay cả ngày cũng phải ở lại chỗ này. Diệp Cần luôn gật đầu một cái. Đồng giáo sư cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ. Bỏ ra Dương gia tổ trạch bản thân lịch sử lắng động cùng kiến trúc giá trị không nói, chỉ riêng chiếm khối này vị trí liền đã vô địch. Dựa lưng vào Thương Sơn, nhìn xuống Nhị Hải, tuyệt đối phong thủy bảo địa. Dương Mục Giã định đem có phong tiểu viện xây ở thôn Vân Miêu, nhà này tổ trạch tuyệt đối là một nguyên nhân trọng yếu. Thấy Diệp Cần luôn đoàn người chuẩn bị đi trạm kế tiếp, Dương Đức Thanh nhân cơ hội mở miệng, "Diệp tổng, nhà chúng ta ở trong thôn còn có ngoài ra một căn nhà cũ, bảo tồn so cái này hoàn hảo, nếu không ta dẫn các ngươi đi thăm một chút." Biết được tiên nóc nhà cũ trước mắt chỉ có Dương Mục Giã một người ở, Diệp Cần luôn lập tức hứng thú. "Được, vậy thì đi xem một cái." Chương 214 thư viện cổ thôn xóm. Chương 214 thư viện cổ thôn xóm. Dương Đức Thanh dẫn Diệp Cần luôn đoàn người đi tới nhà cũ, kết quả lại bùa hụt. Dương Mục Giã không ở nhà. Thôn Vân Miêu quầy bán đồ lặt vặt trước cửa, Dương Mục Giã, Chu Tỏa Tỏa song song ngồi ở một cái băng ghế dài bên trên, trong tay mỗi người cầm một cây kem. Hai người bên cạnh còn ngồi một tóc ngắn cô bé, tướng mạo cực giống đời trước mô vì nhị công chúa. Cô bé gọi nhỏ đàn, là quầy bán đồ lặt vặt chủ tiệm nữ nhi. Năm nay 11 tuổi, mới vừa lên năm thứ 5. Hai ngày này ngã bệnh, không có đi trường học. Nhỏ đàn rời một cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở Chu Tỏa Tỏa bên người, hai tay chống cằm, đầy mắt ao ước xem Chu Tỏa Tỏa. "Tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt." Vốn là xưng hô này cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là Chu Tỏa Tỏa mới vừa chính thai nghe được nhỏ đàn kêu Dương Mục Giã gọi thúc. Bây giờ nhỏ đàn quản chính mình gọi tỷ tỷ, đối phận vô duyên vô cớ liền lùn đồng lửa, điều này làm cho Chu Tỏa Tỏa rất không cam tâm. "Yên tâm, chờ ngươi trưởng thành cũng sẽ rất xinh đẹp. Chu Tỏa Tỏa không nói thật an ủi. Nhỏ Đàn vẫn thật là tin tưởng, từ miệng túi lấy ra một mặt tiểu viên gương chiếu một cái, hài lòng buông xuống. Đi theo Nhỏ Đàn đột nhiên thở dài. Đáng tiếc Azio Ca đi Yến Kinh lên đại học, còn phải đợi 4 năm mới tốt nghiệp, hồi đó ta cũng tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đều là lao cô nương. Phúc. Chu Tỏa Tỏa che miệng, mới vừa ăn vào trong miệng kem thiếu chút nữa phun ra ngoài. 15 tuổi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp liền kêu lão cô nương rồi. Cũng không phải sao. Nhỏ Đàn nói năng hùng hồn nói, lớp chúng ta trên có nữ sinh, hẳn mấy cái đều đã có bạn trai, nếu là trước kia, chúng ta nơi này cô bé 14-15 tuổi đều đã lấy chồng, nói không chừng hải tử đều có. Chu Tỏa Tỏa quay đầu nhìn một bên như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh ăn kem dương mục dã. Thôn các người bé gái cũng như vậy trưởng thành sớm sao? Nhỏ Đàn cũng nghiêng đầu nhìn lại, đúng rồi, mục dã thuốc, Azioka ở trong đại học không có tìm bạn gái à? Dương mục dã không nói hai lời, trực tiếp đem điện thoại di động đưa tới. Trên tay ta có Azio dãy số, chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn được rồi. Nhỏ Đàn mười phần đại độ khoát khoát tay, được rồi, Azioka muốn nói liền nói đi, ngược lại trong đại học yêu đương, tốt nghiệp liền chân suốt, ta sẽ không ăn dấm. Cái này nghịch thiên ngôn luận, để cho Chu Tỏa Tỏa càng thêm không bình tĩnh. Ngược lại thì Dương Mục Giã đã không có gì lạ, lấy điện thoại lại tiếp tục ăn kem. Nhỏ Đàn, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất Azio tốt nghiệp liền ở lại Yến Kinh không trở lại đâu. Không thể nào, Azioka nhất định sẽ trở lại. Ta nói là vạn nhất. Ta không tin, Azioka từ nhỏ đã là ngươi người hầu, ngươi đều phải trở lại, hắn nhất định sẽ trở lại. Dương Mục Giã không gật không lắc đũa môi. Hắn cũng đã gần đem Tạ Chi Diêu tương lai trở về thôn việc cần phải làm xong, Tạ Chi Diêu còn trở về làm gì? Cho mình đi làm sao? Cái này ngược lại có thể có. Cũng không biết Tạ Chi Diêu bản thân có thể hay không tiếp nhận. Lúc này Nhỏ Đàn thanh âm lại vang lên, Mục Giã thúc, ngươi ủng hộ ta cùng Azio ca ở một chỗ sao? Dương Mục Giã cắn một cái kem, nghĩ thầm, ngươi quản Tạ Chi Diêu gọi ca, quản ta gọi thuốc. Hai người nếu là kết hôn Tạ Chi Diêu cũng phải quản ta gọi thuốc. Ta rất khó không ủng hộ a. Lúc này Chu Tỏa Tỏa chen vào nói đi bảo, Nhỏ Đàn, các ngươi thôn Vân Miêu thôn có không phải Dương Mục Giã sao? Ý nói, Nhỏ Đàn vì sao chỉ riêng thích Tạ Chi Diêu mà không phải Dương Mục Giã? Đúng vậy, Mục Giã thúc là chúng ta toàn bộ thôn Vân Miêu cô gái tình nhân trong ngộng, đại gia cũng đi thích Mục Giã thúc, không phải không ai cùng ta cạnh tranh Azio ca sao? Chu Tỏa Tỏa trừng to mắt xem Nhỏ Đàn. Suy luận quỷ tại a. Một bên Dương Mục Giã đem cuối cùng một khối kem ăn vào trong miệng, thừa hạ một cây gậy tiện tay ném vào quầy bán đồ lặt vặt cửa thùng rác, đi theo phủi mông một cái đứng lên. Vừa đúng lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên. Là Dương Đức Thanh đánh tới. Mục Giã, ta mang Diệp tổng bọn họ đang nhà cũ đi thăm đâu, ngươi đi đâu vậy rồi? Ta ở nhị ca nhà quầy bán đồ lặt vặt. Được, vậy ta một hồi mang theo Diệp tổng bọn họ tới tìm ngươi. Đừng đến ngươi trực tiếp dẫn Diệp tổng bọn họ đi Hoa Thím nhà, một hồi ta cũng đi qua. Bên đầu điện thoại kia Dương Đức Thanh một cái cảnh giác. Đi Hoa Thím nhà làm gì? Chúng ta thôn Vân Miêu liền tính Hoa Thím cùng Minh Thúc hai vợ chồng nấu cơm ăn ngon nhất, ta đã theo chân bọn họ nói xong rồi, khảo sát đoàn cơm trưa đang lúc bọn họ nhà ăn. Như vậy à? Hành, vậy ta một hồi liền mang theo Diệp tổng bọn họ đi qua. Chỉ cần không phải dẫn Diệp Cẩn luôn đi thăm người khác nhà cũ, Dương Đức Thanh thế nào đều được. Cúp điện thoại, Dương Mục Giã liếc mắt một cái Chu Tỏa Tỏa trong tay chỉ ăn một nửa kem, móc ra 10 đồng tiền đưa cho Nhỏ Đàn, để cho nàng đi cho mình cầm 7 bình nước suối. Nhỏ Đàn vào nhà cầm túi ni lon sắp xếp vào nước, dơ lên đi ra, đem tìm 3 khối tiền đưa cho Dương Mục Giã, sau đó đem đựng nước túi ni lon đưa cho Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa sửng sốt. Dương Mục Giã mua nước, thế nào để cho nàng cầm a? Ngươi không phải Mục Giã thúc thư ký sao? Dọn sách sách nước việc nên ngươi làm a? Nhỏ Đàn một bộ lẽ đương nhiên giọng điệu nói. Chu Tỏa Tỏa lúc này thật không biết nên khen Nhỏ Đàn thông minh, hay là mắng nàng thế lợi. Con nhỏ tuổi, từ chỗ nào học được một bộ này một bộ. Lúc này Dương Mục Giã phát hiệu lệnh, chớ ngẩn ra đó, cầm lên nước, chúng ta đi gọi đồng dạy bọn họ ăn cơm trưa. Đối với lần này Chu Tỏa Tỏa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai bảo nàng đang khảo sát đoàn thân phận chính là Dương Mục Giã thư ký đâu? Dương gia tổ trạch. Đồng giáo sư chỉ huy học môn sinh hai người một tổ, phân khu tiến hành vẽ thiết kế. Phân tổ lúc, Đồng Vân chủ động yêu cầu cùng Trương An Nhân một tổ. Vương Vĩnh Chính thấy vậy cũng không khách khí, chủ động hướng Tưởng Nam Tôn nói lên họp thành đội mời. Kết quả cay đắng bị tự tuyệt. Tưởng Nam Tôn đối Vương Vĩnh Chính ấn tượng rất hỏng bét. Một nửa là bởi vì trong trường học truyền lưu những thứ kia liên quan tới Vương Vĩnh Chính Hải Vương truyền ngôn. Một nửa kia là bởi vì lúc trước có một lần, Tưởng Nam Tôn đi ngang qua một gian phòng học lúc, trong lúc vô tình thấy được Vương Vĩnh Chính ngồi ở trên bàn học gảy đàn guitar, chu vi 5-6 người nữ sinh. Giáp rời nam nhãn hiệu, coi như là hàn chết ở Vương Vĩnh Chính trên người. Hai ngày trước ở đại lý các cảnh điểm du ngoạn lúc, Vương Vĩnh Chính mấy lần chủ động cùng Tưởng Nam Tôn bắt chuyện, cuối cùng đều là thất bại. Đối Vương Vĩnh Chính mà nói, coi như là cái không nhỏ tỏa chết. Cuối cùng Tưởng Nam Tôn lựa chọn cùng một năm tư nam sinh một tổ, mà Vương Vĩnh Chính chỉ có thể rất không cam tâm cùng còn lại cái đó năm ba nam sinh một tổ. Một màn này rơi vào Đồng Vân trong mắt, trong lòng âm thầm đắc ý hùng cảnh xét lược, xem bộ dáng là Vương Vĩnh Chính có hiệu quả. Bên kia, Trương An Nhân cũng là trong lòng mừng thầm. Không chỉ là bởi vì Tưởng Nam Tôn đối Vương Vĩnh Chính kính nhi viễn chi thái độ, quan trọng hơn là Đồng Vân vì tiến một bước kích thích Vương Vĩnh Chính, phía sau khẳng định sẽ còn cùng bản thân đi gần hơn. Cái này cấp Trương An Nhân nhiều hơn lấy lòng Đồng Vân cơ hội. Chờ Đồng Vân thói quen Trương An Nhân đối tốt, Trương An Nhân liền có thể theo lẽ đương nhiên đem giả hí biến thành thật làm. Mặc dù buông tha cho theo đuổi Tưởng Nam Tôn, trong lòng vẫn là sẽ có chút tiếc nuối. Nhưng vừa nghĩ tới đem Đồng Vân đuổi tới tay các loại chỗ tốt, Trương An Nhân trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Dương Mục Giã cùng Chu Tỏa Tỏa đi tới Dương gia tổ trạch cửa lúc, Tưởng Nam Tôn đang nâng niu quấn vợ ở ghi chép cửa đầu vẽ thiết kế số liệu. Chu Tỏa Tỏa giơ lên nước suối đi tới, trước đưa một chai cấp tưởng nam tôn, xong đem còn lại cùng nhau giao cho cái đó năm tư nam sinh, mời đối phương giúp một tay phân phát một cái. Hai nữ xuống lại nói đến thì thầm. Dư Mục Giã thì đi theo nam sinh kia vào cửa, tìm được Đồng giáo sư. Vừa thấy mặt, Đồng giáo sư liền mười phần cảm khái nói, "Tiểu Dương, gia tộc của các ngươi nhà này tổ trạch thật quá đáng tiếc, nếu là những thứ này chủ thể kiến trúc có thể thích đáng bảo tồn đến nay, châu ngồi này tòa nhà đều có thể trực tiếp liệt vào văn vật bảo vệ kiến trúc. Ta phản lại cảm thấy như bây giờ liền rất tốt, mặc dù đổ nát một chút, nhưng ít ra còn họ Dương, cũng coi là xứng đáng với liệt tổ liệt tông nhóm." Dư Mục Giã lời này để cho Đồng giáo sư sửng sốt một chút. Cho nên lúc ban đầu thôn tập thể đem nhà này tổ trạch trả lại cho ngươi nhà thời điểm, nó liền đã đổ nát được không thể ở người. Dư Mục Giã gật đầu một cái. Nếu như nhà này nhà cũ bảo tồn hoàn hảo, thậm chí giống như Đồng giáo sư mới vừa đã nói như vậy thành văn vật bảo vệ kiến trúc, kia tòa nhà này khẳng định không thể nào lại không trở về được Dương gia trên tay. Đồng giáo sư, ngài cảm thấy nhà này nhà cũ còn có tu sửa giá trị sao? Đương nhiên là có a, hơn nữa ý nghĩa trọng đại. Đồng giáo sư nâng đỡ mắt kiếng, nghiêm túc nói, Lương Tư Thành tiên sinh ở thế kỷ trước những năm 30 liền nói lên chữa trị nên cất giữ lịch sử kiến trúc cổ ý, tránh khỏi nhân quá độ đổi mới mà tổn hại này nghệ thuật cùng lịch sử giá trị, đây chính là chúng ta giới kiến trúc tu cũ như trước lý niệm từ đâu tới. Ta cho là các ngươi nhà nhà này tổ trạch nên tuân theo như vậy tu sửa nguyên tắc, bảo lưu lại nó cố ý. Ý tưởng phi thường tốt, nhưng là cũng rất phí tiền. Nếu để cho Dương Mục Giã đơn độc bỏ vốn, hắn đoán chừng phải lại chờ mấy năm mới sẽ cân nhắc chuyện này. Bất quá dưới mắt kéo Diệp Cẩn Nôn vào nhóm, tiền đã không còn là vấn đề. Thế nào để cho Diệp Cẩn Nôn cảm thấy tiền này xài đáng giá mới là vấn đề lớn nhất. Đồng giáo sư cũng rõ ràng một điểm này, ngay sau đó nói sang chuyện khác, kể lại thôn Vân Miêu cái khác nhà cũ. Ta hôm nay một đường đi tới, phát hiện thôn các ngươi những thứ này nhà cũ không chỉ có bảo tồn hoàn hảo, hơn nữa thôn xóm cũng rất đầy đủ, trà mã cổ đạo, đường lát đá, cầu hình vòm, sân khấu, cổ thụ những thứ này cũng cất giữ nguyên mạo. Nếu như tiến hành toàn thân khai phá vậy, tu sửa giá trị sẽ cao hơn. Lời nói này nếu như bị đời trước trở về thôn sáng nghiệp Tạ Chi Diêu nghe được, nhất định sẽ đập bàn khen hay, thẳng khen Đồng giáo sư có thấy xa. Nhưng rơi vào thời khắc này Dương Mục Giã trong hai, trong lòng liền một cái ý nghĩ. Đốt tiền. Chỉ riêng chữa trị Dương gia tổ trạch cũng đã là một khoản con số không nhỏ, hơn nữa chung quanh 6-70 nóc cổ trạch đồng thời cải tạo, chi phí tuyệt đối là một con số trên trời. Coi như nhiều tiền lắm của Diệp Cẩn Nôn cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Mấu chốt Diệp Cẩn Nôn tới nơi này chẳng qua là nghĩ tìm kiếm một cái thích hợp xây dựng thư viện địa phương, không phải tới tiến hành cổ thôn xóm bảo vệ cùng cải tạo. Thấy Dương Mục Giã cau mày không nói, Đồng giáo sư lại nâng đỡ mắt kiếng. Hai ngày này Diệp tổng tìm ta âm thầm trò chuyện thời gian rất lâu, Diệp tổng ý tưởng là muốn xây dựng một tòa cùng người khác bất đồng thư viện, không đơn thuần là kiến trúc hình thù, bao gồm chức năng, định vị những thứ này đều muốn khác biệt với cái khác thư viện. Ở ta tham dự thiết kế toàn bộ xây dựng hạng mục trong, còn chưa bao giờ gặp cao như vậy yêu cầu cùng độ khó. Ở đi tới thôn Vân Miêu trước, ta thậm chí cảm thấy được đây là một cái không thể nào thực hiện hạng mục, nhưng là bây giờ ta không cho là như vậy. Nghe đến nơi này, Dương Mục Giã bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt khó có thể tin xem Đồng giáo sư. Không sai. Đồng giáo sư vui mừng xem đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Dương Mục Giã, ý nghĩ của ta chính là đem thư viện cùng cổ thôn xóm bảo vệ cải tạo hợp hai là một, bằng vào chúng ta dưới chân Dương gia tổ trạch làm trung tâm, đem toàn bộ mây mầm cổ thôn xây xong một cái cực lớn thư viện. Thư viện chủ thể đặt ở Dương gia tổ trạch, mà kho sách thì phân tán đến toàn bộ mây mầm cổ thôn nhà nhà, tạo thành lấy thư viện làm trụ cột, tập cư trú, nguyên sinh thái du lịch, dân tộc đặc sắc mở rộng thương mại làm một thể kiểu mới kiến trúc nghiệp thái. Tưởng tượng một cái, các du khách ăn, ở, chơi cũng đưa thân vào một tòa cực lớn trong tiệm sách, mà cái này thư viện bản thân lại là một cất giữ nguyên sinh thái cổ thôn xóm, lịch sử, văn hóa, buôn bán ở chỗ này hoàn mỹ đóng hòa vào nhau, kết hợp với bên ngoài toàn bộ đại lý du lịch hoàn cảnh lớn, cái này sẽ là một phi thường chất lượng tốt, thậm chí có thể trở thành ngành nghề cọc tiêu hàng ngũ. Đồng giáo sư càng nói càng kích động. Dưới so sánh, Dương Mục Giã liền tỉnh táo rất nhiều, đồng thời cũng muốn được nhiều hơn. Dưới mắt trong nước còn không có hưng khởi xây dựng đặc sắc trấn nhỏ nhiệt chiều, liền cổ trấn nóng cũng giới hạn trong giống như Phượng Hoàng, Lệ Giang, ô trấn mấy cái này tương đối nổi danh địa phương. Thôn Vân Miêu ưu thế lớn nhất, đúng như Đồng giáo sư nói, là những thứ này cất giữ nguyên sinh thái cổ thôn xóm nhà dân. Cái này ở toàn bộ đại lý cũng coi như là phần độc nhất. Bất luận là cổ thành hay là Hỷ Châu, phần lớn cổ kiến trúc đều là sau đó đổi mới xây dựng. Tối đa cũng chính là cất giữ một chút bạch tộc truyền thống kiến trúc đặc sắc, cũng không có chân chính làm đến như Đồng giáo sư nói như vậy tu cũng như trước. Địa phương không có tạo thành loại này bảo vệ cổ kiến trúc ý thức là một mặt, quan trọng hơn chính là chi phí nguyên nhân. Tu sửa cải tạo chi phí muốn cao hơn nhiều mới xây chi phí. Chỗ lấy đời sau mới có nhiều như vậy ngàn trấn một mặt mới xây cổ trấn nô ra. Ở phương diện này, mây mầm lao thôn cổ trạch khu nhà xác thực có được trời ưu ái ưu thế. Hơn nữa Đồng giáo sư nói lên đem thư viện dung nhập vào toàn bộ cổ thôn xóm ý tưởng, một cái làm cho cả hạng mục có được cực lớn mở rộng thương mại giá trị. Đồng giáo sư, Dương tổng, Diệp tổng để cho ta tới thông báo các ngươi, có thể ăn cơm. Phạm Kim Cương thanh âm từ nơi cửa truyền tới. Đồng giáo sư kêu dừng bọn học sinh vẽ thiết kế công tác, đại gia cùng nhau đi tới hoa thiếu nhà. Đi vào liền thấy Diệp Cẩn Luân cùng Đới Tiến ngồi ở trong sân. Hỏi mới biết, cùng đi tập đoàn Tinh Luân hai vị quản lý cấp cao cùng thôn chủ nhiệm còn có trấn lãnh đạo những người này cũng đi trấn trên quán ăn cơm. Vừa thấy mặt, Diệp Cẩn Luân đi thẳng vào vấn đề liền hỏi Đồng giáo sư cùng Dương Mục Giã, đối với thư viện chọn nơi có không có ý tưởng gì hay. Dương Mục Giã nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý thử rõ xét nói, Diệp tổng, ngươi sẽ không phải là cũng coi trọng nhà ta kia nóc tổ chạy đi. Cũng. Diệp Cẩn Luân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, ánh mắt lập tức ngạc nhiên nhìn về phía đồng giáo sư. Xem ra hai người lúc này lại nghĩ tới cùng một chỗ. Vậy mà ngạc nhiên còn không chỉ cái này cái. Dương Mục Giã tiếp theo liền đem đồng giáo sư mới vừa nhắc tới cái đó thư viện thêm cổ thôn xóm toàn thân cải tạo khai phá ý tưởng nói ra. Sau khi nói xong, hiện trường an tĩnh vô cùng. Diệp Cẩn luôn cùng với Đới Tiến trên mặt rối rít lộ ra khó có thể nói nên lời khiếp sợ và mừng như điên. Gần như trong nháy mắt, hai người đều bị cái này thiên mã hành không lại làm người ta thán phục ý tưởng chết phục. Chương 215 cách cục mở ra, thôn Vân Miêu Tân Sinh chương 215 cách cục mở ra, thôn Vân Miêu Tân Sinh theo đồng giáo sư cho ra thư viện cùng cổ thôn xóm dung hợp với nhau phương án, Diệp Cẩn luôn cùng Đới Tiến nhiệt liệt thảo luận đứng lên. Dương Mục Giã thì lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa, Phạm Kim Cương một bàn ngồi xuống. Người qua đây làm gì? Chu Tỏa Tỏa ngoài miệng chê ngay, bất quá vẫn là ngoan ngoãn cấp Dương Mục Giã đẩy tới một cái băng. Dương Mục Giã sau khi ngồi xuống đùa giỡn nói, thế nào, đứa trẻ bàn này không để cho ngồi a? Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa nhất để ném tới một cái hờn dỗi xem thường. Người mới đứa trẻ đâu? Phạm Kim Cương không hổ là cấp Diệp Cẩn luôn làm vài chục năm thư ký người, lập tức đứng lên. Ta hay là đi cùng Diệp tổng bọn họ một bàn đi. Phạm Kim Cương đi lần này, Chu Tỏa Tỏa lập tức bắt đầu lên án lên Dương Mục Giã. Ngươi cùng Diệp tổng, đồng dạy bọn họ thảo luận chính sự, chạy thế nào chúng ta tới bên này? Dương Mục Giã từ trong cái mâm nắm lên một thanh hạt dưa, một bên cắn một bên trả lời nói, ta sang đây xem gì à? Đây đương nhiên là mở cớ. Nguyên nhân chủ yếu còn là vì địa hiểm. Thôn Vân Miêu toàn thân khai phá phương án một khi xác định, kế tiếp liền là như thế nào cùng trong thôn tiến hành đàm phán vấn đề. Diệp Cẩn luôn là Dương Mục Giã mời tới đầu tư không giả, nhưng Dương Mục Giã cũng không quên lập trường của mình. Hắn cũng là thôn Vân Miêu một viên. Một khi Diệp Cẩn Ngôn mở rộng thương mại kế hoạch cùng thôn Vân Miêu thôn dân lợi ích phát sinh xung đột, Dương Mục Giã chỉ biết cũng chỉ có thể đứng ở thôn Vân Miêu một bên. Cho nên dứt khoát cũng không nghe bọn họ thảo luận, chờ phía sau nhất án đi ra lại đàm phán. Bất quá xem cuộc vui cũng là thật. Hoa thím nhà trong sân tổng cộng bày ba cái bàn bông, Diệp Cẩn Ngôn bọn họ ngồi một bàn, Dương Mục Giã ba người một bàn, còn lại một bàn là đồng giáo sư mang đến năm học sinh. Bốn nam một nữ, nhất định phải có hai người kề bên ngồi. Vương Vĩnh Chính không nghĩ Đồng Vân cùng Trương An Nhân ngồi cùng nhau, bản thân chủ động cùng một cái khác năm ba nam sinh ngồi một chỗ. Không nghĩ tới Đồng Vân, Trương An Nhân cũng ngồi cùng nhau, hơn nữa đang ở Vương Vĩnh Chính đối diện. Vương Vĩnh Chính giận đến mặt cũng xanh biết. Dương Mục Giã bên này đang thấy hưng khởi, Phạm Kim Cương đi trở về. Dương tổng, Diệp tổng đem ta cấp chạy về, nói là cho ngươi đi bàn kia ngồi. Dương Mục Giã cắn xong trong tay hạt dưa, vỗ vỗ tay đứng lên, chậm rãi trở lại Diệp Cẩn luôn bọn họ một bàn này ngồi xuống. Diệp tổng, các ngươi cũng thảo luận xong đi. Xong chúng ta liền ăn cơm. Nói Dương Mục Giã liền chiều trong phòng bếp kêu một tiếng. Hoa thím, có thể lên thức ăn. Diệp Cẩn luôn thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Dương Mục Giã gấp gáp như vậy ăn cơm, xem ra là một chút ngọn nguồn cũng không muốn cùng bọn họ tiết lộ. Ta cùng Đới Thiến mới vừa thảo luận một cái, nếu như toàn thân khai phá mảnh này cổ thôn sống vậy, nhất định phải dính đến thôn dân di rời bồi thường vấn đề. Ngươi cũng là thôn Vân Miêu thôn dân, hơn nữa trong nhà có hai nóc nhà cũ ở di rời trong phạm vi, ta muốn nghe một chút ngươi có yêu cầu gì. Dương Mục Giã không có vội vã trả lời cái vấn đề này, mà là trước không nhanh không chậm rót cho mình một ly nước trà. Diệp tổng nếu hỏi như vậy, vậy ta liền đòi hỏi tham lam ta đừng tiền tệ bồi thường. Ta muốn ở tu sửa cải tạo sau trong thôn cổ bắt được ngang hàng diện tích mấy bộ tòa nhà, dùng để kinh doanh có phòng tiểu viện nhà trọ. Chỉ riêng Dương gia tổ trạch diện tích, liền bù đắp được 5-6 bộ tòa nhà. Dương Mục Giã cái này vừa mở miệng, một xu không ra liền lấy đi ít nhất 6 bộ tòa nhà. Đới Thiến vốn đang chuẩn bị lại cùng Dương Mục Giã trả giá một phen. Nàng mới vừa cũng hướng Diệp Cẩn luôn đề nghị, chọn lựa 20 bộ phẩm tướng tốt tòa nhà, cải tạo thành một hạng sang giá xa xỉ nghỉ phép khách sạn. Cái này cùng có phong tiểu viện chế tạo kế hoạch không hề xung đột. Nhưng là trong thôn lão trạch số lượng có hạn, hơn nữa còn muốn cân nhắc đồng bộ buôn bán thiết thi, không thể toàn bộ lấy ra làm cư trú. Đới Thiến từ toàn cục cân nhắc, dĩ nhiên là hy vọng Dương Mục Giã có thể cân nhắc thích ứng nhường ra 1-2 bộ tòa nhà. Không nghĩ tới mới vừa khởi cái đầu, Diệp Cẩn luôn bên kia liền trực tiếp đánh nhịp, đồng ý Dương Mục Giã yêu cầu. Đới Thiến ngoài miệng không nói, trong lòng lại không nhịn được rủa xả. Diệp Cẩn luôn đối Dương Mục Giã cái này đã không chỉ là được rồi, đơn giản chính là dung túng. Dĩ nhiên Diệp Cẩn luôn đối thưởng thức coi trọng người nhất quán như vậy. Ban đầu Đới Thiến cũng bị dung túng như vậy qua. Cho nên Đới Thiến bây giờ còn chưa pháp nói Diệp Cẩn luôn không phải. Kia những thôn dân khác đâu? Ngươi cảm thấy là tiền tệ bồi thường tốt, hay là nhà cửa sản quyền đổi tốt? Diệp Cẩn luôn đi theo lại hỏi. Dương Mục Giã uống một hớp trà, chậm rãi đáp, cái này nhìn Diệp tổng cùng trong thôn thế nào đàm phán, cá nhân ta dĩ nhiên là nghiêng về nhà cửa sản quyền đổi. Thế nào, lo lắng chúng ta cấp thôn dân tiền quá ít? Vừa đúng ngược lại, ta tin tưởng Diệp tổng nhất định có thể cấp thôn dân một lẽ công bằng giá cả, động lòng người tâm cũng sẽ không thỏa mãn bây giờ lẽ công bằng giá cả, tương lai đại gia chưa chắc còn sẽ nghĩ như vậy nhường ra tổ tông lưu lại nhà, trong thời gian ngắn đạt được một số tiền lớn, rất nhiều người chưa chắc có thể thủ được dùng đến tốt số tiền này. Hơn nữa từ lâu dài đến xem, cổ thôn xóm toàn thân khai phá, buôn bán vận hành thành công, các thôn dân tương lai nhất định sẽ hối hận, cảm thấy ban đầu nhà bán tiện nghi. Lý tưởng nhất hợp tác mô thức là muốn cho hai bên cũng có thể từ hạng mục này bên trong lâu dài thu được ích lợi. Nói trắng ra Dương Mục Giã là muốn cho thôn Vân Miêu thôn dân tìm lâu dài bảo hiểm hưu trí. Diệp Cẩn luôn nghe xong cười. Ở trước mặt ta cũng không cần che trước giấu sau có ý kiến gì cứ việc nói ra, ta còn trông cậy vào ngươi giúp chúng ta làm thông thôn dân còn có trong thôn công tác, ngươi nếu có thể lấy ra một làm chúng ta hai bên cũng hài lòng phương án, ta không có lý do gì sẽ tự tuyệt. Thấy Diệp Cẩn luôn đem lời rõ ràng, Dương Mục Giã cầm từ bản thân ly trà, hướng cái bàn trung gian một đặt. Nơi này là trên núi Lao Thôn. Tiếp theo hắn lại cầm lên Diệp Cẩn Ngôn ly trà, hướng bản thân ly trà bên phải vừa để xuống. Nơi này là chân núi thôn mới. Bây giờ thôn Bân Miêu tình huống là, còn ở trên núi Lao thôn có nhà người ta, chỉ chiếm toàn thôn một nửa. Chỉ bồi thường trên núi có nhà cũ thôn dân, những thứ kia ban đầu nhường ra trên núi nhà cũ đến chân núi nhóm xây nhà thôn dân nhất định sẽ náo, không sợ ít chỉ sợ không đều nha. Hơn nữa nếu như áp dụng nhà cửa sản quyền đổi phương thức thu lấy trên núi nhà cũ, nhất định phải ở dưới chân núi lần nữa nhóm xây nhà mới, những thứ này nhà mới nếu như xây quá tốt, giống vậy sẽ chọc cho tới một nửa kia thôn dân đỏ mắt. Nói đến chỗ này, Dương Mục Dã nhìn một cái đang theo dõi đại biểu chân núi thôn mới chén trà kia, như có điều suy nghĩ Diệp Cẩn Ngôn. Phong cảnh dài nên dõi mắt lượng, Diệp tổng như vậy có cách của người, không bằng thừa cơ hội này, đem thôn mới cùng nhau cải tạo. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, nghiền ngẫm xem Dương Mục Dã. Thằng nhóc này, nguyên lai tại chỗ này đợi ta đây. Mượn thư viện hàng mục, muốn cho ta cho các ngươi thôn Vân Miêu toàn thể thôn dân miễn phí thay mới cư đúng không? Đới Thiến cũng nhìn ra một điểm này, lúc này phản đối nói, ngươi ý nghĩ đối chỉ đối thôn dân có lợi, tập đoàn Tinh Ngôn bỏ ra lớn như vậy giá cao lại không có rõ ràng chỗ tốt, hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không đồng ý. Vừa dứt lời, Diệp Cẩn Ngôn thanh âm liền vang lên. Không sao, trước hết để cho hắn nói hết lời. Dương Mục Dã không có vội vã giải thích, mà là hỏi trước Diệp Cẩn Ngôn ba người một cái vấn đề. Diệp tổng, Thủy Châu, đôi hành lang hai ngày này các ngươi cũng đi, hai địa phương này tương lai các ngươi cảm thấy ai buôn bán tiền cảnh tốt hơn? Đới Thiến cướp mở miệng trước, ta càng coi trọng đôi hành lang, dù sao cũng là ở Nhị Hải một bên, cảnh biển bất kể là đối cư trú hay là ăn uống, cũng có rất lớn gia trị tác dụng. Đồng giáo sư thì nói lên cái nhìn bất đồng. Chuyện buôn bán hắn không hiểu, nhưng từ kiến trúc phương diện, hắn càng thích Hỷ Châu ba phường chiếu một cái vách cùng bốn hợp năm ngày giếng dân tộc đặc sắc khu nhà. Hai người nói xong, Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía Dương Mục Dã tò mò hỏi, đôi hành lang cùng Hỷ Châu, ngươi chọn cái nào? Ta muốn hết. Dương Mục Dã cầm lên đồng giáo sư ly trà trước mặt, hướng bản thân ly trà bên phải vừa để xuống. Nơi này là Nhị Hải một bên. Trước kia thôn chúng ta đánh cá đặt tàu cá địa phương, khu vị điều kiện cùng đôi hành lang không hề khác biệt. Ba cái ly trà hiện lên phẩm hình chữ trưng bày. Dương Mục Dã trước chỉ Diệp Cẩn Ngôn cái đó ly trà, tập đoàn Tinh Ngôn trợ giúp Mây Mầm thôn mới xây dựng lại cải tạo thành phòng theo Hỷ Châu như vậy bạch tộc đặc sắc dân cư cổ trấn. Tiếp theo lại chỉ đồng giáo sư cái đó ly trà, làm trao đổi, thôn Bân Miêu đem Nhị Hải bên mảnh đất này giao cho tập đoàn Tinh Ngôn khai phá thành một tương tự đôi hành lang như vậy cảnh biển du lịch dị dọn. Cuối cùng chỉ mình cái đó ly trà, tạo thành cổ thôn xóm, bạch tộc đặc sắc dân cư, cảnh biển tam vị nhất thể, dung hợp núi, nước, nhân văn đặc sắc hương thôn du lịch cách cục. Nói xong, Dương Mục Dã ngẩng đầu nhìn cao mày trong trầm tư Diệp Cẩn Ngôn. Diệp tổng, ngài cảm thấy cái phương án này có thể thuyết phục tập đoàn Tinh Ngôn hội đồng quản trị sao? Cửa thôn. A Quế thím một đường kéo lôi Dương Đức Thành, đi tới cây dưới hóng mát tán gâu thôn dân trước mặt. Đức Thành, ngươi cùng đại gia đem lời nói rõ, hôm nay cái này khảo sát đoàn rốt cuộc là tới làm gì? Dương Đức Thành hai tay mở ra. Ta không phải cũng với ngươi giải thích rõ sao? Diệp tổng coi trọng nhà chúng ta bộ kia tổ trạch, muốn đem nó mua lại cải tạo mới xây thành thư viện. Ngoài ra ta nhà kia nóc nhà cũ hắn cũng coi trọng, chuẩn bị mướn tới cải tạo thành nhà trọ. A Quế thím dương mắt nhìn Dương Đức Thanh, vậy là xong. Thôn chủ nhiệm đem mọi người chúng ta sáng sớm gọi tới cửa thôn nên đón, sau đó liền coi trọng ngươi nhóm nhà lao phòng nhỏ, chúng ta những người khác một chút chỗ tốt cũng không có. Những thôn dân khác rồi rít gật đầu đồng ý, tạ bà vốn định giúp Dương Đức Thanh nói hai câu, nhìn một cái tình hình này, cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Dương Đức Thanh nhìn một cái bản thân thành đích ngắm chỉ có thể ấp úng cương ép giải thích, cũng không phải chỉ nhìn bên trên nhà ta tòa nhà, khảo sát đoàn đây không phải là mới tới sao? Phía sau còn phải đợi chừng mấy ngày, các ngươi các nhà nhà cũ nên cũng có cơ hội bị coi trọng, đến lúc đó cái gì cũng không cần làm, hàng năm nằm ngửa thu tiền thuê liền tốt. Các thôn dân đối với lần này phản ứng không giống nhau. Tượng gỗ sư Phó Tạ Hòa Thuận cái đầu tiên đứng dậy. Phòng ốc của các ngươi muốn bán tùy tiện, ngược lại ta cái đó tượng gỗ phường là chắc chắn sẽ không bán, ta nhà kia cùng tay nghề đều là tổ tiên truyền xuống không thể đến ta nơi này mà mất. Bỏ lại lời này, hắn liền chắp tay sau lưng đi. Dương Đức Thanh thấy vậy, trong miệng lặng lẽ mắng câu bướng bỉnh lửa. Mới vừa quay đầu, khuyên bảo những thôn dân khác đừng có ngừng, Tạ Hòa Thuận Dương Quan Quân mẹ thím Nga đứng dậy, "Đức Thanh, ngươi đang khảo sát đoàn trước mặt có thể chen mồm vào được, nếu không ngươi cũng hướng cái đó Diệp tổng tiến cử lên nhà ta bộ kia nhà cũ. Nếu như có thể coi trọng, ta có thể trực tiếp bán cho bọn họ, cầm tiền chúng ta mới tốt đi chân núi nhóm xây phòng mới, chờ thêm mấy năm nhà chúng ta vô địch trở lại rồi, vừa đúng cấp hắn kết hôn, cưới vợ dùng." Cùng thím Nga có giống nhau ý tưởng thôn dân cũng không ít, cũng rồi rít mở miệng mời Dương Đức Thanh giúp một tay. Dương Đức Thanh kia bị như vậy theo đuổi, trong nháy mắt cái đôi đều muốn bệnh lên trời đi lên. Đang muốn miệng đầy đáp ứng, bán đại gia một tốt. Ngược lại chuyện không có hoàn thành, cũng có thể tìm lý do nói là đối phương nhà không có bị người ta coi trọng, không phải là mình không có giúp một tay giới thiệu. Lúc này A Quế thím đột nhiên mở miệng, "A Nga, ta xem các ngươi là đầu góc mê muội tìm Đức Thanh loại này lao khổng tức làm việc, hắn loại người này trong miệng 10 câu có 8 9 câu đều là giả, đến lúc đó chuyện không có hoàn thành, hắn tùy tiện mượn cớ liền phụ họa đi qua." Thím Nga bình thường thôn dân nhìn lẫn nhau. A Quế thím nói đạo lý, đại gia không phải không biết, vấn đề là bây giờ trừ tìm Dương Đức Thanh giúp một tay, còn có thể tìm ai? Tìm các ngươi nhà vô địch a. Khảo sát đoàn là Mục Dã mời tới chuyện này, nói chuyện tác dụng nhất khẳng định cũng là Mục Dã, nhà các ngươi vô địch từ nhỏ cùng Mục Dã chơi đến lớn, coi như không có giống A Diêu cùng Mục Dã quan hệ tốt như vậy, giao tình cũng đặt ở đó, để cho các ngươi nhà vô địch cấp Mục Dã gọi điện thoại, không thể so với tìm Đức Thanh hữu dụng 1000 lần gấp 1000 lần. A Quế thím một lời đánh thức người trong động. Lần này không ai lại để ý tới Dương Đức Thanh, tất cả đều vây ở thím Nga bên người, cầu thím Nga giúp một tay nói chuyện. Nếu như chẳng qua là một hai người còn tốt, hiện ở nhiều người như vậy đều phải giúp đội, Thím Nga ngược lại gặp khó khăn. Nhà các nàng vô địch sát thực cùng Dương Mục Giã quan hệ tốt, nhưng cũng không có lớn như vậy mặt mũi có thể để cho khảo sát đoàn mua nhiều người như vậy nhà cụ a. Đang ở Thím Nga gặp khó khăn thời khắc, A Phượng Thím cùng Sương Thúc hai vợ chồng từ trong ruộng làm việc nhà nông trở lại, trải qua cửa thôn. Thím Nga vừa nhìn thấy A Phượng Thím, nhất thời nghĩ đến biện pháp. Ta cùng nhà nói thật à, nhà chúng ta vô địch coi như tìm Mục Giã giúp một tay, cũng giúp một tay không được đại gia tất cả mọi người. A Phượng nhà Tạ Cường cũng là theo Mục Giã từ nhỏ cùng nhau chơi đến lớn, các ngươi cũng có thể tìm A Phượng giúp một tay. Vừa nói như vậy, những thứ kia tự nghĩ cùng A Phượng Thím nhà quan hệ tốt hơn thôn dân, lập tức tiến lên vây quanh A Phượng Thím hai vợ chồng. Khi biết đại gia ý tới về sau, A Phượng Thím, Sương Thúc nhất thời mặt lộ vẻ khó xử. Mới vừa ở trong ruộng hai vợ chồng còn nghị luận qua chuyện này. Nhà bọn họ trên núi nhà cũ, trước ở dưới chân núi nhóm xây phòng mới lúc đã tặng cho người khác nhà. Hiện đang khảo sát đoàn muốn mua trên núi nhà cũ, chuyện này vốn là theo chân bọn họ nhà không quan hệ nhiều lắm. Hiện ở đây sao thôn dân tới tìm hắn nhóm nhà Tạ Cường giúp một tay, nhiều người như vậy giúp thế nào qua được tới a? Lúc này A Quế Thím thanh âm lần nữa vang lên. Các ngươi những người này, thật sự là cứng đầu, ánh mắt liền chỉ biết là chăm chú vào vô địch cùng Tạ Cường trên người, mới vừa ta không phải nói nha, trong thôn luận cùng Mục Giã quan hệ, vô địch cùng Tạ Cường cũng xếp hạng trước mặt, A Diêu mới là tốt nhất cái đó, các ngươi tìm Na Tẩu, A Phượng, cũng không bằng tìm Tạ Bà giúp một tay hữu dụng nhất. Nghe nói như thế, đang khe thủ công Tạ Bà ngẩng đầu lên, tức giận nhìn chằm chằm A Quế Thím. Người còn lắm miệng. Tất cả mọi người cảm thấy A Quế Thím nói có đạo lý, lập tức một đám người vây quanh Tạ Bà, một năm miệng mười cầu Tạ Chi Diêu giúp một tay. Tạ Bà thực tại bị năn nỉ không chịu được, chỉ có thể khoát khoát tay nói, được rồi, quay đầu ta cấp A Diêu gọi điện thoại, để cho hắn cùng Mục Giã nói một chút, nhưng có thể thành hay không không thể bảo đảm a. Thím Nga cùng A Phượng Thím cũng ngay sau đó tỏ thái độ nói, các nàng cũng sẽ cùng Dương Quan Quân cùng Tạ Cường gọi điện thoại nói chuyện này. Đường Tính cùng Tạ Bà nhất trí, đội có thể rút, nhưng không bảo đảm chuyện nhất định có thể thành. Chương 216 hai người đau nhi tử tranh tài đâu. Chương 216 hai người đau nhi tử tranh tài đâu. Sau khi về nhà, Tạ Bà cùng Tạ A Công nói chuyện này. Tạ A Công ngoài miệng oán giận Tạ Bà ở không đi gây sự làm, nhưng sau khi nói xong cân nhắc liên tục, hay là trước cấp Tạ Tứ Bình gọi điện thoại. Tạ Tứ Bình biết được trong thôn đến rồi khảo sát đoàn, muốn mua trên núi nhà cũ, mà chuyện này bản thân không ngờ một chút tiếng gió cũng không có nghe Tạ Chi Diêu nhắc tới, lập tức gọi điện thoại cho Tạ Chi Diêu hương sư vấn tội. Tạ Chi Diêu nhận được phụ thân điện thoại lúc liền ý thức được chuyện không ổn, cười định cùng Tạ Tứ Bình chào hỏi. Tạ Tứ Bình căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đi lên liền hỏi Tạ Chi Diêu có biết hay không tập đoàn Tinh Luôn khảo sát đoàn chuyện. Tạ Chi Diêu mắt thấy chuyện không dối gạt được, chỉ có thể thừa nhận Dương Mục Giã trước xác thực cho mình gọi điện thoại tới, còn mời hắn cùng nhau trở về, chẳng qua là hắn gần đây học tập đội, thật sự là không đi được. Mua nhà cũ chuyện, Tạ Chi Diêu chẳng qua là nghe Dương Mục Giã thuận miệng đề cập tới đầy miệng, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Tạ Tứ Bình không có đem thôn dân thỉnh cầu Tạ Chi Diêu giúp một tay tìm Dương Mục Giã nói đỡ, để cho khảo sát đoàn mua bọn họ nhà cũ chuyện nói cho Tạ Chi Diêu. Hắn quyết định bản thân trở về một chuyến thôn Vân Miêu, nhìn xem rốt cục tình huống gì. Vốn là Tạ Tứ Bình là tính toán sáng mai lái xe trở về đại lý, nhưng lúc xế chiều, Tạ A Công lại gọi một cú điện thoại tới. Lúc này là ủy ban thôn trực tiếp thả ra tin tức. Khảo sát đoàn không riêng muốn mua lại trên núi toàn bộ nhà cũ, toàn thân khai phá, đồng thời còn muốn trùng kiến chân núi thôn mới. Cụ thể phương án còn chưa hề đi ra, nhưng thôn chủ nhiệm thề son sắt bảo đảm, toàn thôn nhà nhà ít nhất có thể phân đến một bộ nhà tử. Tiếp điện thoại xong, Tạ Tứ Bình ngồi yên ở trên ghế salon, hoa hơn 10 phút mới xong toàn bộ tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Đang suy nghĩ có phải hay không cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại, hỏi một chút cụ thể là cái gì cái tình huống, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm lên nhìn một cái, là Dương Đức Viễn gọi điện thoại tới. Tạ Tứ Bình lập tức nhận. Đức Viễn, ngươi tìm ta, bố mình, trong thôn lấy cũ thay mới phân chuyện phòng ốc ngươi nghe nói đi. Mới vừa nghe nói, chuyện này ngươi cũng biết rồi. Bên đầu điện thoại kia Dương Đức Viễn ngượng ngùng nói cho Tạ Tứ Bình, xảy ra chuyện lớn như vậy, lão gia bên kia vô luận là Dương A Công hay là Dương Đức Thành, không ngờ cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Cuối cùng là Tạ Cường chủ động cấp Dương Đức Viễn gọi điện thoại, Dương Đức Viễn mới biết chuyện này. Ta cũng là vừa mới biết, ta đã mua tối nay hồi Xuân Thành vé máy bay, muốn không ngày mai chúng ta cùng nhau trở về một chuyến. Được, ta cũng là kế hoạch ngày mai trở về, vậy ta trước hết chở người qua đây. Trong điện thoại cùng Dương Đức Viễn hẹn xong về sau, Tạ Tứ Bình để điện thoại di động xuống, trong lòng suy nghĩ chốc lát, lại cho Tạ Chi Diêu gọi một cú điện thoại đi qua. Cha, như thế nào rồi? Ngươi gọi điện thoại cha một cái Yến Kinh có hay không tối nay bay Xuân Thành vé máy bay, có lời vội vàng mua một trường trở lại, ngày mai đi theo ta cùng nhau trở về thôn Vân Miêu. Bên đầu điện thoại kia, Tạ Chi Diêu thanh âm một cái khẩn trương lên. Cha, xảy ra chuyện gì, có phải hay không A Gia bà ai, chớ đoán mò dâu nghĩ, ngươi A Gia bà rất tốt, là trong thôn ra chuyện lớn, ngươi trở lại cùng ta cùng đi xử lý xuống. Nói xong chưa cho Tạ Chi Diêu cơ hội đặt câu hỏi, Tạ Tứ Bình trực tiếp cúp điện thoại. Yến Kinh, tương tài nam sinh nhà tập thể. Tạ Chi Diêu tiếp điện thoại xong, trước tiên ở trên web tra xét gần đây một chuyến bay Xuân Thành vé máy bay, gọi điện thoại định tốt vé máy bay lưng trong thủy trùng không yên tâm, lại cho Dương Mục Giã gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, Dương Mục Giã giọng điệu rất là ngoài ý muốn. Bốn mình thúc để ngươi cả đêm trở lại. Đúng vậy, trong thôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta nghe ba ta trong điện thoại ý kia, còn rất gấp. Tạ Chi Diêu một bên gọi điện thoại một bên thay xong quần áo dày, ra ký túc xá liền hướng cửa trường học chạy tới, chuẩn bị đón xe đi phi trường. Không có việc gì, chính là khảo sát đoàn đồng giáo sư nói lên một phương án, mong muốn toàn thân tu sửa cải tạo chúng ta thôn trên núi những thứ kia lao chạch. ta liền hướng Diệp tổng đề nghị có thể dùng ở dưới chân núi xây phòng mới đổi thành trên núi nhà cũ. Sau đó thôn chúng ta chân núi những phòng ốc kia, lúc kiến tạo thiếu hụt thống nhất hoạch định, rất nhiều thổ địa cũng lãng phí. Cho nên ta lại hướng Diệp tổng đề nghị, muốn xây phòng mới vậy, không bằng đem chân núi nhà toàn bộ hủy đi mới xây, như vậy đã phương tiện toàn thân hoạch định, đồng thời đối toàn thôn nhà nhà cũng công bằng. Đừng xem Dương Mục Dã trong lời nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Tạ Chi Diêu lại biết chuyện tuyệt không có đơn giản như vậy. Dùng phòng mới đổi thành bà ngoại trạch phương án bản thân không có vấn đề gì, nhưng hủy đi chân núi hiện hữu nhà toàn bộ mới xây, nơi này đầu liền đại hữu văn chương. Thống nhất hoạch định, hợp lý lợi dụng thổ địa cũng chỉ là ngoài mặt giải thích, Dương Mục Dã cùng tập đoàn Tinh Luân cái này là chuẩn bị muốn lần nữa xây một tòa thôn Vân Miêu. Không chỉ có ngôi nhà, đồng thời còn sẽ phối trí đại lượng cửa hàng cùng với du lịch đồng bộ thiết thi. Đây là muốn dựa theo buôn bán địa sản vận hành mô thức, đối thôn Vân Miêu tiến hành độ sâu khai phá. Trước kia thôn Vân Miêu thôn dân thu nhập chủ yếu dựa vào nghề nông cùng đi ra ngoài đi làm, sau này rất có thể dựa vào tiền mướn phòng cùng du lịch thu nhập là có thể vượt qua hậu đãi giàu có sinh hoạt. Loại chuyện như vậy, Tạ Chi Diêu trước kia liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ lại bị Dương Mục Dã chân chân chính chính cấp làm thành. Nói chuyện điện thoại xong, Tạ Chi Diêu tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. 11 giờ tối nhiều thời điểm ngồi lên phi cơ, phi hành trên đường trung quanh lữ khách phần lớn dựa vào tại chỗ ngồi bên trên ngủ thật say, duy chỉ có Tạ Chi Diêu tỉnh cả ngủ. Ngày thứ 2 3 giờ sáng nhiều, máy bay đáp xuống Xuân Thành phi trường. Tạ Chi Diêu không có để cho Tạ Tứ Bình đến đón mình, lão xưng sẽ ở phi trường phụ cận tìm khách sạn ở, nhưng trên thực tế căn bản không ngủ được, liền ở phi trường đến trong đại sảnh ngồi vào trời sáng. Ra phi trường, đang chuẩn bị bên trên xe taxi, sau lưng chuyển tới một thanh âm quen thuộc. A Diêu. Tạ Chi Diêu quay đầu lại, thấy do gọi lại bản thân mặt của người kia sau không khỏi sửng sốt. Vô Địch, ngươi thế nào? Dương Quan Quân đẩy Dương hành lý, bước nhanh đi lên trước, cấp Tạ Chi Diêu một cái bền chắc ung. Ta mẹ ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta, nói trong thôn xây phòng mới chuyện, sau đó ta lại đem chuyện này nói cho người gì. Nàng nghe nói chuyện này là Mục Dã nói lên liền cấp ta một tuần lễ giả, để cho ta về thăm nhà một chút tình huống gì. Tạ Chi Diêu nghĩ thầm vậy thì thật là tốt, hắn cùng Tạ Tứ Bình cũng phải trở về thôn Vân Miêu, vừa đúng đem Dương Quan Quân cùng nhau tiện thể mang theo. Hai người cùng nhau ngồi lên xe taxi, Tạ Chi Diêu cùng tài xế nói Tạ Tứ Bình ở Xuân Thành địa chỉ. Trên đường Dương Quan Quân nói cho Tạ Chi Diêu, Tạ Cường cũng quay về rồi, hơn nữa còn là đi theo Dương Đức Viễn cùng một chỗ trở lại. Chờ hai người tới đất mới phát hiện, Dương Đức Viễn, Tạ Cường trước một bước liền đã đến. Tạ Tứ Bình lái xe, Dương Đức Viễn ngồi lái phụ. Tạ Cường, Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân ngồi hàng sau. Năm người một xe lên xa lộ, đuổi kịp cơm trưa trước trở lại thôn Vân Miêu. Cửa thôn, A Phượng Thím, Thím Nga còn có Tạ bà cũng ở mong mỏi. Thấy được Tạ Tứ Bình xe lái tới, lập tức tiến lên đón vất tay thăm hỏi. Xe mới dừng lại ổn, chỗ ngồi phía sau Tạ Chi Diêu, Dương Quan Quân, Tạ Cường ba người liền không kịp chờ đợi xuống xe. Mẹ, mẹ, bà. Ba người chạy như bay tiến lên, cùng thân nhân gặp mặt lúc đều là hốc mắt ửng đỏ. Thím Nga, A Phượng Thím cũng ôm lấy mỗi người nhi tử, Tạ bà thì lôi kéo Tạ Chi Diêu tay. Một bên lau nước mắt vừa nói Tạ Chi Diêu gầy. Bà, trường học của chúng ta cơm nước khá tốt, ta đây là ở tập thể dục, cho nên ngươi xem mới biến gầy. Tạ Chi Diêu mới vừa giải thích xong, liền bị Tạ bà trừng mắt một cái. Nói vậy, ngươi vốn là không mập, còn kiện cái gì thân? Không phải, bà, tập thể dục cùng giảm cân không là một chuyện, ngươi hai ngày này thấy Mục Dã sao? Hắn cũng ở đây tập thể dục, ngươi không có phát hiện hắn so trước kia biến tráng thật là nhiều sao? Tạ bà vô vô Tạ Chi Diêu ngực, ngược lại ngươi nhiều lắm ăn một chút, dài hơn điểm thịt. Lúc này Tạ Tứ Bình cùng Dương Đức Viễn cũng đi tới. Mẹ, A Thím. Tạ bà quay đầu hướng nhi tử gật đầu một cái, ánh mắt đi theo rơi vào Dương Đức Viễn trên người. Đức Viễn, ngươi cũng đã về rồi. Đúng vậy, dựng bốn bình xe cùng một chỗ trở lại. Ngươi trở lại không có cùng ba ngươi cùng Đức Thanh nói đi. Không, hay cùng Tiểu Giã nói một tiếng. Đó cũng không khéo léo à, Tiểu Giã hôm nay không ở trong thôn, nghe nói là cùng khảo sát đoàn cùng đi những địa phương khác đi thăm. Không có sao, ta về nhà trước cùng ba ta nói một tiếng, sau đó lại đi tìm Tiểu Giã. Đi trước nhà ta ăn cơm đi, ngươi trở lại cũng không có trước hẳn nói, ba ngươi cùng Đức Thanh đoán chừng sớm ăn rồi. Dương Đức Viễn liên tiếp khoát tay nói không cần. Lúc này Thím Nga cùng A Phượng Thím cũng tới, mời Dương Đức Viễn đi nhà mình ăn cơm. Dương Đức Viễn lần nữa cứ tử. Tạ Tứ Bình tiến lên kéo Dương Đức Viễn. Đi thôi, đi nhà ta, theo liền đối phó hai cái, sau đó lại đi ủy ban thôn hỏi xuống đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Đức Viễn thực ở từ chối không được, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ đi Tạ ra. Trên đường, Tạ Tứ Bình để cho Tạ Chi Diêu đi mời Dương Á Công, tỉnh sẽ phải đợi nhi Dương Đức Viễn còn phải đi một chuyến nữa. Tạ Chi Diêu đi đến lúc đó, Dương Á Công đã ăn cơm chưa? Chờ Tạ Chi Diêu trở lại, ăn cơm xong, Dương A Công lúc này mới kẹp lấy điểm tới đến Tạ Chi Diêu nhà. A Thúc, tới rồi. Ngồi ở trong sân Tạ Tứ Bình vội vàng đứng dậy, đi cấp Dương A Công mang cái ghế. Dương Đức Viễn cũng từ trên ghế đứng lên, kêu một tiếng cha. Dương A Công liếc Dương Đức Viễn một cái, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi hộ khẩu cũng rời đi còn trở về làm gì? Ta, Dương Đức Viễn lung túng đứng ở nơi đó. Nhỏ không đỡ lo, lão cũng không đỡ lo. Gặp mặt liền đâm ống thở, một chút mặt mũi cũng không cho mình lưu. Tạ ra một đám người cũng kinh ngạc nhìn Dương Đức Viễn, bọn họ cũng còn vẫn cho là Dương A Công gọi điện thoại đem Dương Đức Viễn gọi trở về thương lượng xây thôn mới chuyện. Không phải Dương A Công gọi Dương Đức Viễn trở lại vậy khẳng định cũng không phải Dương Mục Dã gọi Dương Đức Viễn trở lại. Khó trách Dương Đức Viễn mặt kia đen được hãy cùng đấy nổi tựa như. Vì không để cho Dương A Công, Dương Đức Viễn hai cha con cương ở nơi đó, Tạ Tứ Bình lập tức cấp Tạ Chi Diêu nháy mắt. Tạ Chi Diêu hiểu ý, vội vàng chạy vào trong phòng xách ra một cây tẩu thuốc, đưa đến Dương A Công trên tay. song Tạ Tứ Bình lại để cho Tạ Chi Diêu cấp Dương Mục Giã gọi điện thoại, nhìn có thể hay không để cho Dương Mục Giã nhìn chút thời gian trở về một chuyến. Ngày hôm qua xây phòng mới đổi thành phòng cũ, tin tức ở thôn Vân Miêu truyền ra sau này, Dương Mục Giã liền theo khảo sát đoàn cùng nhau trở về khách sạn ở tiếp tục lưu lại thôn Vân Miêu, còn không biết sẽ có bao nhiêu thôn dân tìm tới cửa nghe ngóng tin tức. Tạ Chi Diêu lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Dương Mục Giã điện thoại. Ngươi trở lại trong thôn rồi. Đến ba ngươi cũng theo chúng ta đồng thời trở về, vào lúc này đều tại ta nhà, mới vừa cơm nước xong, ngươi ở chỗ nào vậy? Đôi Hành Lang, một hồi chuẩn bị đi Hỉ Châu. Tạ Chi Diêu cầm điện thoại di động, nhìn một cái Dương A Công cùng Dương Đức Viễn, một ở hít thuốc lào, một cắm đầu không nói lời nào. Ngươi có thể nhín chút thời gian trở về một chuyến sao? Có thể, ngươi đem Vô Địch cùng Tạ Cường cũng một khối gọi tới, chúng ta bốn người đã lâu lắm không có tụ. Được, ta cái này cấp hai người bọn họ gọi điện thoại. Tạ Chi Diêu điện thoại di động một mực mở ra loa phát thanh, cùng Dương Mục Giã đối thoại đại gia đều nghe được. Cúp điện thoại, Tạ Chi Diêu đang chuẩn bị cấp Dương Quan Quân cùng Tạ Cường gọi điện thoại, mới vừa cầm điện thoại di động lên, ngoài cửa liền chuyển tới Dương Quan Quân kêu tiếng cửa. A Diêu, các ngươi cơm nước xong không có? Tạ Chi Diêu đi qua mở cửa, phát hiện Dương Quan Quân không phải tự mình một người tới, còn đem Tạ Cường cũng một khối cũng gọi lên. Vừa đúng, tỉnh phải tự mình lại điện thoại thông chi. Tạ Chi Diêu đem hai người gọi vào cửa. Dương Quan Quân vừa nhìn thấy Dương A Công, Dương Đức Viễn đều ở đây, thần sắc trên mặt lúc này liền trở nên có chút không được tự nhiên. Ở trong sân ngồi xuống lúc, Dương Quan Quân cố ý chọn một cái rời đi Dương Đức Viễn xa nhất vị trí. Dù vậy, vẫn không thể nào bỏ trốn bị Dương Đức Viễn thẩm vấn. Vô Địch, ở tiểu giá mẹ bên kia đợi đến còn thích đứng a? Rất tốt. Ngươi lần này trở về, là tiểu giá mẹ ý tứ a? Ngạch, Dương Quan Quân ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Nàng cũng đã không phải là chúng ta thôn Vân Miêu người, còn thao cái này lòng rảnh rỗi. Dương Đức Viễn thuận miệng oán trách một câu. Dương A Công buông xuống tẩu thuốc, dương mắt nhìn Dương Đức Viễn. Dương Đức Viễn bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, đang muốn giải thích. Kết quả bị Dương A Công câu nói đầu tiên sặc trở lại, ở đối hài tử trong chuyện này, A Thi đấu hàng tháng ngươi để ý nhiều. Dương Đức Viễn mặt bị khuất, tố lên khổ tới, cha, lời này của ngươi nói ta làm sao lại đối tiểu giã không chú ý rồi. Là, tiểu giã mẹ là cho hắn ở Yến Kinh mua phòng, nhưng ta ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, hơn nữa theo sát ta liền cấp tiểu giã mua chiếc 3 triệu xe, chuyện này A Diêu cùng Tạ Cường đều có thể làm chứng. Còn có hồi trước, tiểu giã mẹ cấp tiểu giã làm tiệm trà sữa đầu tư, ta một biết chuyện này, lập tức liền liên hệ tiểu giã, cũng chuẩn bị cấp hắn đầu tư, chuyện này hay là A Diêu thay ta ra mặt làm. Dương Đức Viễn nói nhìn về phía Tạ Tứ Bình đám người, để cho đại gia giúp đỡ phân xử thử. Tiền hắn không có so Cao Vân Nguyệt thiếu hoa, đến Dương A Công nơi này, làm sao lại không sánh bằng Cao Vân Nguyệt đối với nhi tử để ý. Loại này chuyện nhà, Tạ Tứ Bình bọn người không tốt được nói gì. Dương A Công hừ một tiếng, miệng hướng về phía tẩu thuốc, uống thanh nói, chuyện gì cũng chậm A Nguyệt một bước, còn ra vẻ mình rất khả năng đúng không? Còn phải là cha ruột, câu nói đầu tiên chính xác đâm trúng Dương Đức Viễn chỗ đau. Hai trở về đều bị Cao Vân Nguyệt cướp trước, cho nên lần này Dương Đức Viễn một nhận được tin tức, lập tức đuổi về thôn Vân Miêu. Dương Mục Giã nói ra phòng mới đổi cựu trạch phương án, mặc dù đối toàn thể thôn Vân Miêu thôn dân cũng có chỗ tốt, nhưng tóm lại vẫn có một ít thôn dân không vui. Nói thí dụ như tượng gỗ phường Tạ Hòa Thuận liền rõ ràng tỏ thái độ bản thân sẽ không bỏ rơi nhà cũ, cấp bao nhiêu bộ nhà tử cũng không rời đi. Dương Đức Viễn lần này trở về, chính là chuẩn bị tìm Tạ Hòa Thuận thật tốt nói một chút. Tóm lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, Dương Đức Viễn cảm thấy Tạ Hòa Thuận sẽ phải cho mình mặt mũi này. Dương Đức Viễn vừa dứt lời, Dương Quan Quân thanh âm liền yếu ớt vang lên. Đức Viễn thúc, ngươi không cần lại đi tìm Hòa Thuận thúc, Nguyệt Di tối hôm qua liền cấp Hòa Thuận thúc gọi điện thoại tới. Hòa Thuận Thúc đã đáp ứng không làm hộ không chịu di rời.